Chương 57, đối với Dương Tiễn ngươi đến ngược lại. Chương 57, đối với Dương Tiễn ngươi đến ngược lại. Nghe lời này Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức có chút dở khóc dở cười. Chính mình cái này cháu trai đến tiên đình chuyện làm thứ nhất chính là đến khiêu khích chính mình. Quan hệ này đến cùng làm như thế nào hòa hoãn nha. Mà liền tại lúc này Dương Tiễn thanh âm bỗng nhiên theo giao chỉ cung ngoại truyền vào. Ngọc Đế có hay không tại? Bản chân quân. Không đúng, bản ma quân tìm Ngọc Đế có việc. Vương Mẫu nương nương nghe được nhị lang thần Dương Tiễn thanh âm kem chút nhịn không được bật cười. Một cái phất tay giao chỉ cung đại môn trực tiếp mở ra. Chỉ thấy được nhị lang thần Dương Tiễn nên ngang liền đi tiến đến. Đối với cậu Ngọc Hoàng Đại Đế Dương Tiễn là rất không chào đón, nhưng là đối với mợ Vương Mẫu nương nương Dương Tiễn nên có cấp bậc lễ nghĩa một cái cũng không thiếu. Dương Tiễn bái kiến Vương Mẫu nương nương. Nha, Ngọc Đế cũng ở đây. Vương Mẫu nương nương tiến lên vô vô Dương Tiễn bả vai. Nhị lang, ngươi đứa nhỏ này, bệ hạ dù nói thế nào cũng là ngươi cậu, nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn bên này tới cháu ngoại của mình Dương Tiễn làm như thế phái, lập tức đã cảm thấy hàm răng có chút ngứa. Một đôi đại thủ có chút không chỗ sắp đặt mong muốn đánh hài tử. Bất quá Ngọc Đế vẫn là cố nén ý nghĩ của mình, giống như không nhìn thấy Dương Tiễn đồng dạng, vẫn như cũ bình chân như vậy ngồi ở chỗ đó. Vương Mẫu nương nương bên này cũng là muốn hòa hoãn một chút Ngọc Đế cùng Dương Tiễn quan hệ trong đó. Thế là vội vàng mở miệng. Cả người giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Nhị lang ngày bình thường thật là rất ít đến thiên đình. Lần này tới nhất định phải ở thêm chút thời gian. Vừa bạn ngươi cậu mấy ngày trước đây thu một cái thân truyền đệ tử. Các ngươi đều là người trẻ tuổi, hẳn là có cộng đồng chủ đề. Có thể nhận thức một chút về sau nhiều hơn đi lại. Dương Tiễn tại đối mặt Vương Mẫu nương nương thời điểm ngược lại không giống như là tại đối mặt Ngọc Hoàng Đại Đế thời điểm như vậy, cái mũi không phải cái mũi, miệng không phải miệng. Hướng phía Vương Mẫu nương nương chắp tay. Nương nương có chỗ không biết, Dương Tiễn lần này đến đây chính là vì việc này. Nghe nói Thanh Vân Ma Tôn tại Thiên Đình thành lập Ma Tôn phủ. Dương Tiễn cũng nghĩ tại Ma Tôn phủ bên trong tìm một cái việc phải làm. Về sau liền làm nhị lang hiển thánh ma quân. Dương Tiễn vừa nói còn một bên Dương Dương đắc ý nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế. Kia ánh mắt ngay tại điên cuồng khiêu khích, giống như là đang nói, "Kiệt kiệt kiệt, ta chính là muốn tại Thiên Đình làm ma quân. Ngươi có thể làm gì được ta?" Nhìn thấy màn này, Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ cảm thấy hàm răng ngứa hơn nữa. Tiểu tử ngốc này sẽ không thật sự cho rằng nếu như không có ta cái này Ngọc Hoàng Đại Đế ngầm đồng ý, hắn thật có thể đi Ma Tôn phủ nhậm chức a. Cái này tiểu tử ngốc sẽ không tới hiện tại cũng còn không có nghĩ rõ ràng, năm đó ta cái này Ngọc Hoàng Đại Đế đến cùng cho hắn thả nhiều ít nước. Hiện tại nhiều một cái nhị lang hiện thánh ma quân tên tuổi, liền chạy tới sở hữu cái này cậu trước mặt giễu võ Dương ngoài tới. Thật sự coi chính mình cái này làm cậu tam giới chí tôn là gọi không nha. Phanh. Chỉ thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế mạnh mẽ vỗ một cái trước mặt cái bàn. Người tên cún này, thật tốt nhị lang hiện thánh chân quân không làm, nhất định phải đi làm cái gì ma quân. Tới Thiên Đình không nghĩ làm một cái chính thần, nhất định phải đi làm cái gì ma thần. Chứ tại sao có thể có người dạng này cháu trai? Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên không phải thật sự sinh khí, chỉ là có chút không quen nhìn Dương Tiễn kia Dương Dương đắc ý bộ dáng, cùng kia khiêu khích ngữ khí của mình. Dù sao dù nói thế nào chính mình cũng là làm cậu, chẳng lẽ làm cậu liền một chút uy nghiêm cũng không có sao? Hơn nữa Ngọc Hoàng Đại Đế cũng biết Dương Tiễn tính cách, đứa nhỏ này hoàn toàn chính là một cái bướng bỉnh con lửa. Nếu như mình không nói hai lời liền gật đầu bằng lòng nhường Dương Tiễn đi làm cái này nhị lang hiện thánh ma quân, tiểu tử này làm không tốt sẽ còn trực tiếp cự tuyệt. Nhưng là nếu như mình cự tuyệt, như vậy tiểu tử này tuyệt đối ngược bên trên. Nói cách khác chỉ cần mình sinh khí, vậy hắn liền vui vẻ. Chỉ cần mình không cho hắn làm ma quân, vậy hắn liền nhất định phải làm ma quân. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế đây cũng là biểu diễn một phen. Cũng là vì về sau Dương Tiễn có thể an an ổn ổn trở tại Thiên Đình. Thật là Dương Tiễn hoàn toàn không nghĩ tới Ngọc Hoàng Đại Đế tâm tư, chỉ cảm thấy Ngọc Hoàng Đại Đế là bởi vì chính mình khiêu khích mà động lửa giận. Cho nên trong lúc nhất thời Dương Tiễn trong lòng thoải mái hơn. Nhất là nghe xong Ngọc Đế lời này, Dương Tiễn lập tức cũng tới tính tỉnh. Trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao bịch một tiếng mạnh mẽ đập vào trên mặt đất. A, ta còn muốn hỏi hỏi ta tại sao có thể có ngươi dạng này cậu đâu? Hôm nay cái này nhị lang hiển thánh ma quân ta đương định, ngươi cái này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng ngăn không được. Ta nói, vừa nhìn thấy Dương Tiễn cái dạng này, Ngọc Hoàng Đại Đế liền biết thanh này ổn. Tiểu tử này về sau chỉ có thể lưu tại Thiên Đình làm cái ma quân. Quả nhiên là tiểu tử ngốc, nhưng là nên có biểu diễn vẫn là phải có. Chỉ thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế vụt một chút liền đứng lên. Ngươi cái này hôn trướng, rõ ràng thân làm cháu ngoại của ta, lại vẫn cứ muốn cùng ta đối nghịch đúng không? Ngươi còn muốn làm ma quân? Chấm nói cho ngươi, không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Chấm chỉ cấp hai ngươi lựa chọn, một cái là ngoan ngoãn trở lại ngươi quán gia khẩu, một cái khác chính là đến Thiên Đình làm một cái chính thần. Vừa vặn hiện tại Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần vị trí còn không người, ngươi liền đi làm Tư Pháp Thiên Thần a. Dương Tiễn chỗ nào có thể đồng ý nha. Ngược lại cái này ma quân, Dương Tiễn là làm định rồi. Thế là cầm lên trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao xa xa chỉ hướng Ngọc Hoàng Đại Đế. Về quán giang khẩu không có khả năng, làm Tư Pháp Thiên Thần cũng không có khả năng. Ta chính là muốn làm ma quân, liền phải làm, liền phải làm. Ngươi nếu là không đồng ý, có tin ta hay không hôm nay liền phá hủy ngươi Thiên Đình? Có tin ta hay không hôm nay liền đập ngươi long ỷ, đại náo ngươi thiên cung? Ngọc Hoàng Đại Đế kém chút không có bị khí cười. Tên tiểu tử thúi này còn muốn nện ta long ỷ đúng không? Còn muốn náo ta thiên cung đúng không? Khiến cho nơi này không phải nhà ngươi như thế. Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi cái này nghiệt chướng. Hôm nay ta cái này làm cậu thực sự thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Chỉ thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế một cái tay theo bản năng liền đỡ hướng về phía Hạo Thiên kiếm. Thật là sau một khắc liền vội vàng nắm tay buông ra. không nên không nên, cái này dễ dàng cho hải tử chém chết. Ngay sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế lại nghĩ tới Hạo Thiên Tháp. Không nên không nên, cái này dễ dàng cho hải tử đánh chết. Sau đó Ngọc Hoàng Đại Đế lại nghĩ tới Hạo Thiên Kính. Không nên không nên, cái đồ chơi này dễ dàng cho hải tử chiếu chết. Hạo Thiên Thần Trưởng kia liền càng không thể dùng. Cái kia còn có thể sử dụng cái gì đâu? Trong lúc nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế không khỏi nhìn về phía bên tay chính mình một cái tiểu mao thảm. Đây là giao chỉ vương mẫu cho Ngọc Hoàng Đại Đế ngủ chưa thời điểm chuẩn bị. Thế là liền thấy Ngọc Hoàng Đại Đế không nói hai lời một thanh liền quăng lên tiểu mao thảm. Người cái này đồ hỗn trướng, nhìn ta mạnh nhất pháp bảo, Huy Thiên Phi Phong. Kế tiếp Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế ngủ chưa lúc đóng tiểu mao thảm đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng bởi vì pháp lực chống đỡ hết nổi mà bại hạ trở đến. Rời đi giao chỉ cung thời điểm Dương Tiễn còn để lại một câu ngoan thoại. Cái này Nhị Lang hiện thánh ma quân, ta đương định. Muốn cho ta rời đi thiên đỉnh? Không có khả năng. Chương 58, Dương Tiễn quan lạc, Ma Tôn phủ xây thành. Chương 58, Dương Tiễn quan lạc, Ma Tôn phủ xây thành. Mà đợi đến Nhị Lang Thần rời đi giao chỉ cung về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế rốt cục cũng nhịn không được nữa phốc phốc một chút bật cười. Phốc phốc ha 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 ha. Mà Vương Mẫu Nương Nương thì là có chút trách cứ nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Vậy hạ, Nhị Lang hắn thật vất vả tới đây một chuyến, ngươi làm sao lại không thể thật dễ nói chuyện đâu? Nhị Lang muốn nhập Ma Tôn phủ đó cũng là công việc tốt nha. Ít ra về sau có thể thường ở tại thiên đình. Chúng ta người một nhà cũng có thể thường xuyên gặp mặt. Ngươi tại sao phải cùng Nhị Lang nhau nhau một khung? Gật đầu đáp ứng cũng là phải nghe lời này, Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp chính là một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay biểu lộ. Thu hồi chính mình ngủ chưa lúc tiểu mao thảm, run lên về sau trùm lên trên đùi của mình. Giao chỉ, ngươi vẫn là không hiểu cái này tiểu hỗn đản. Cái này tiểu hỗn đản là thuộc bướng mình con lửa, không thể bước lông bước, chỉ có thể ngược lại. Ngọc Hoàng Đại Đế vừa nói còn cầm chén rượu lên uống một ngụm rượu, có chút dừng lại một chút về sau tiếp tục nói. Giao chỉ ngươi tin hay không, nếu như vừa mới ta không nói hai lời liền gật đầu bằng lòng lời nói. Dương Tiễn tên tiểu tử thúi này làm không tốt trực tiếp liền phải cùng ta ngược lại. Ta đồng ý, hắn liền phải cự tuyệt. Tương phản, vừa mới ta nếu là biểu hiện ra một bộ không đồng ý dáng vẻ, vậy cái này tiểu tử thúi liền nhất định phải gia nhập Ma Tôn phủ. Ngươi xem một chút, đây hết thảy không phải chính như ta phỏng đoán giống nhau sao? Cái này hôn trướng tiểu tử khẳng định coi là bây giờ đã khí tới ta. Nội tâm khẳng định vô cùng dương dương tự đắc. Hiện tại khẳng định phải tràn đầy phấn khởi chạy tới Ma Tôn phủ, sau đó cùng Thanh Vân còn có Na Cha bọn hắn thật tốt nói khoác một phen. Nói mới vừa cùng ta mạnh nhất pháp bảo Huy Thiên Phi Phong đại chiến 300 hiệp. Nghe được lời nói này Vương Mẫu Nương Nương cũng là sửng sốt một chút, ngay sau đó lại có chút bật cười lắc đầu. Có thể coi là như thế, tính toán bệ hạ ngươi vừa mới cũng quá có thể đóng kịch a. Đây rõ ràng chính là ta chuẩn bị cho ngươi tiểu mã thảm. Lúc nào thời điểm thành Huy Thiên Phi Phong? Ngọc Hoàng Đại Đế lại lần nữa uống một ngụm rượu. Không cầm cái này tiểu mao thảm lấy cái gì? Ta cũng không thể cầm Hạo Thiên kiếm a. Bất quá Dương Tiễn cái này tiểu tử ngốc chỉ sợ thật sẽ cho rằng cái này tiểu mao thảm là ta mạnh nhất pháp bảo. Ha ha ha, nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế dáng vẻ Vương Mẫu Nương Nương lại lần nữa bật cười lắc đầu. Cùng lúc đó một bên khác, Dương Tiễn vị trí. Chỉ thấy được giờ này phút này Dương Tiễn ngẩng đầu đỡ ngực thần khí vô cùng. Vừa đi còn một bên sờ lên Háo Thiên Quyền đầu chó. Háo Thiên Quyền, thế nào? Vừa mới bản ma quân có đẹp trai hay không? Ta cái kia cậu liền mạnh nhất pháp bảo Huy Thiên Phi Phong đều lấy ra, vẫn như trước chưa bắt lại ta. Xem ra hắn cái này tiên đỉnh chi chủ tam giới đại thiên tôn, cũng không cái gì mạnh địa phương sao? Chờ ta tu vi cao thâm đến đâu một chút, liền nhất định có thể đánh bại hắn. Háo Thiên Quyền ở một bên trực tiếp điểm một chút đầu. Chủ nhân nói một chút cũng đối. Bất quá cái này thiên đình thật sự là keo kiệt, đường đường ngọc đế mạnh nhất pháp bảo vậy mà lớn lên giống chăn nhỏ như thế. Quả thực liền cùng ta chó con bị giống nhau như lúc. Nghe được Háo Thiên Quyền lời nói Dương Tiễn lập tức cũng cười ha ha. Cứ như vậy một người một chó đi tới Ma Tôn phủ vị trí. Thấy được Dương Tiễn thân ảnh, Na Cha vội vàng liền xông tới. Nhị ca, thế nào? Bệ hạ bên kia đồng ý ngươi tiến vào Ma Tôn phủ sao? Lý Thanh Vân lúc này cũng có chút hiếu kỳ nhìn lại, nội tâm không khỏi thầm nghĩ. Nhà mình sư tôn bên kia hẳn là sẽ không cự tuyệt ta. Mà Dương Tiễn nghe nói như thế trực tiếp khinh thường cười một tiếng. A, ta cần hắn đồng ý. Ta chẳng qua là đi thông chi hắn một chút mà thôi. Chỉ là một cái Ngọc Hoàng Đại Đế mà thôi. Vừa mới nghe được ta muốn làm Nhị Lang hiện thánh ma quân, vậy mà thẹn quá hóa giận phía dưới còn muốn chấn áp tại ta. Ta là cái gì rất sợ người sao? Ta trực tiếp tiện tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế mạnh nhất pháp bảo Huy Thiên Phi Phong đại chiến 300 hiệp. Ngọc Hoàng Đại Đế bắt ta không có cách nào. Cho nên cái này ma quân ta là làm định rồi. Nghe lời này Na Cha cũng không có mơ tưởng, dù sao Na Cha cũng biết Ngọc Hoàng Đại Đế không có khả năng thật ra tay. Hẳn là tiện tay ra tay kiểm chắc một chút nhà mình nhị ca tu vi mà thôi. Mà nhị ca bên này hẳn là đang khoác lớp bức. Tỷ lệ lớn là không muốn tại nhà mình huynh đệ trước mặt rơi xuống mặt mũi. Cho nên mới nói cái gì đại chiến 300 hiệp loại hình. Mà một bên Lý Thanh Vân đang nghe được lời nói này về sau sắc mặt biến vô cùng quái dị. Thật sự là bởi vì Huy Thiên Phi Phong cái từ này quá mức quen hay. Cái đồ chơi này không phải là Dương Tiễn đánh Lưu Trầm Hương thời điểm dùng sao? Thế nào biến thành Ngọc Hoàng Đại Đế đánh Dương Tiễn dùng? Chẳng lẽ lại cái đồ chơi này còn có truyền thừa? Nghĩ đến nơi này Lý Thanh Vân lập tức cảm thấy rộng mở trong sáng. Xem ra Dương Tiễn về sau đang đánh cháu trai Trầm Hương thời điểm, tỷ lệ lớn chính là đi theo chính mình cậu Ngọc Hoàng Đại Đế học. Chỉ sợ lúc kia Dương Tiễn trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp gì tốt. Nghĩ đến năm đó Ngọc Hoàng Đại Đế cái này cậu đánh hắn một màn này. Thế là Dương Tiễn không nói hai lời liền kéo qua Háo Thiên Quyền chắc nhỏ, hô lớn một câu Huy Thiên Phi Phong. Bất quá Lý Thanh Vân cũng là không có đối với việc này quá nhiều xoắn xuýt, bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế đến cùng thả nhiều ít nước chuyện này Dương Tiễn sớm muộn cũng sẽ biết đến. Hiện tại trọng điểm vẫn là Ma Tôn phủ thành lập chuyện. Ban thưởng nha, chính mình là thật có chút không thể chờ đợi. Ma Tôn phủ công trường bên trong, Lý Thanh Vân Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh, bao quát Na Cha Dương Tiễn còn có quyền Liêm Ma tướng mấy người, trực tiếp mở ra Lộ Thiên Đồ Nướng. Thời gian một ngày lặng yên mà qua. Nếu như là đặt ở thế gian lời nói, trận này Lộ Thiên Đồ Nướng trực tiếp liền ăn một năm. Thật là đối với thần tiên mà nói thời gian loại vật này căn bản cũng không đáng tiền. Cuối cùng Ma Tôn phủ bảng hiệu cũng rốt cục phủ lên. Ngọc Hoàng Đại Đế tự tay xách chữ, Ma Tôn phủ ba chữ tản ra yêu dị hắc quang. Ngay trong nháy mắt này, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lớn vai ác nhiệm vụ ba thân làm lớn vai ác, có thể nào không có thuộc về mình thế lực. Thành lập một cái phù hợp vai ác thân phận thế lực, có thể đạt được hệ thống ban thưởng. Chúc mừng túc chủ hoàn thành lớn vai ác nhiệm vụ 3. Kiểm tra tới túc chủ thành lập Ma Tôn phủ. Kiểm tra tới túc chủ kiến tạo vai ác thế lực ở vào chính đạo hạch tâm vị trí thiên đình. Tại chính đạo hạch tâm vị trí thành lập vai ác thế lực không khác là hướng chính đạo hoàn toàn tuyên chiến. Chúc mừng túc chủ vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống ban thưởng tạo ra bên trong. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hệ thống ban thưởng, cực phẩm tiên thiên linh bảo thí thần hương. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Lý Thanh Vân hô hấp lập tức liền dồn dập. Mặc dù trước đó liền đoán được hệ thống cái này thành lập thế lực ban thưởng hẳn là sẽ không nhỏ, nhưng là không nghĩ tới vậy mà trực tiếp ban thưởng cho mình thí thần hương. Đây chính là thí thần hương. Chương 59, thí thần hương tự hành nhận chủ. Chương 59, thí thần hương tự hành nhận chủ. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Vân mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Hệ thống này không phải là thật muốn đem chính mình bồi dưỡng thành ma tổ La Hầu a? Lại là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, lại là thí thần hương. Ngoại trừ không có chu tiên tứ kiếm cùng tự thân tu vi không được bên ngoài, chính mình cái này hiện tại hiển nhiên không phải liền là một cái nhỏ La Hầu sao? Mà liên tại giờ này phút này thiên đình lại là một hồi chấn động. Hỗn độn bên trong một đạo lưu quang lôi cuốn lấy vô biên sát khí, thẳng tắp hướng phía thiên đình vị trí đâm thẳng mà đến. Trong lúc nhất thời thiên đình thực lực cường đại các thần tiên đều là lòng có cảm giác. Thật sự là bởi vì cái này một vệt lưu quang bên trong ẩn chứa sát khí quá mức kinh khủng. Loại này kinh khủng sát phạt chi lực, phía trên còn có được ma đạo khí tức. Chẳng lẽ lại là cái gì đại ma xâm lấn thiên đình? Đầu xuất cung, Thái thượng lão quân lại một lần nữa mở hai mắt ra, có chút ngượng ngực nhìn xem một màn kia lưu quang. Thí thần thương. Thí thần thương làm sao lại xuất hiện tại thiên đình bên trong? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lại là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, lại là thí thần thương. Chẳng lẽ lại thiên đình muốn xuất hiện cái gì biến cố lớn không thành? Hơn nữa cái này thí thần thương cũng là vật vô chủ trước đó cái kia thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tự hành nhận chủ Lý Thanh Vân. Chẳng lẽ cái này thí thần thương cũng là như thế? Thái thượng lão quân không nói hai lời bắt đầu tay kết pháp quyết, mong muốn thôi diễn một phen thiên cơ, đồng thời cũng muốn nhìn xem cái này Lý Thanh Vân đến cùng ra sao lai lịch. Thật là thôi diễn nửa ngày, Thái thượng lão quân chỉ cảm thấy hoàn toàn mông lung. Ngoại trừ thiên đạo bên trong đang nổi lên tiếp khí bên ngoài, cho dù là Thái thượng lão quân cái này thiên đạo thánh nhân Thái Thanh lão tử Tam Thi cũng không cách nào thôi diễn ra cái gì đồ vật. Trong lúc nhất thời Thái thượng lão quân sắc mặt có chút ngưng trọng. Dù sao bất luận là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên vẫn là thí thần thương, cái này đều không phải cái gì đơn giản vật phẩm. Trọng yếu nhất là cái này đã từng đều là ma tổ La Hầu trên tay pháp bảo. Nhìn xem một màn kia thẳng đến thiên đình mà đến lưu quang, Thái thượng lão quân không khỏi tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ lại tiếp xuống lượng kiếp muốn xuất hiện biến cố gì sao còn có cái này Lý Thanh Vân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Là biến số vẫn là sinh cơ? Lão sư bên kia lại có hay không có chỗ phát ra đâu? Một bên khác giao chỉ cùng ở trong. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương tại cảm ứng được thí thần thương khí tức về sau cũng thình lình đứng lên. Thí thần thương. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lúc nhất thời mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Ngay sau đó lại cùng Vương Mẫu Nương Nương liếc nhau một cái. Hai người trong óc lập tức liền nổi lên trước đó thập nhị phẩm diệt thế hắc liên nhận chủ cảnh tượng. Không khỏi nghĩ đến Lý Thanh Vân. Chẳng lẽ lại cái này thí thần thương là tìm đến nhà mình Đỗ Nhi? Có thể coi là như thế Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng vẫn còn có chút bất an. Trực tiếp ẩn tàng thân hình đạp không mà ra. Trong nháy mắt, Ngọc Hoàng Đại Đế liền đã xuất hiện ở Ma Tôn phủ hư không bên trên. Nếu như cái này thí thần thương không có cái gì động tác còn tốt, nếu có cái gì động tác lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế tuyệt đối trước tiên đem thí thần thương chấn áp. Ma Tôn phủ bên này, Thái Bạch Kim Tinh cùng thần tài Triệu Công Minh lập tức như gặp đại địch. Nhất là nhìn xem kia cán lôi cuốn lấy vô biên sát khí trường thương càng ngày càng gần thời điểm. Thái Bạch Kim Tinh mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái nói ra ba chữ: "Thí thần thương." Một bên Na Cha cùng Dương Tiễn cũng là trong nháy mắt liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Quyền Liêm Ma tướng không nói một lời, chỉ là gắt gao đứng tại Lý Thanh Vân trước người. Lý Thanh Vân nhìn xem đám người như gặp đại địch đồng dạng bộ dáng cũng có chút bất đắc dĩ. Vì cái gì hệ thống mỗi một lần ban thưởng đều muốn làm ra lớn như vậy động tĩnh? Trước đó thập nhị phẩm diệt thế hắc liên chính là như thế, thậm chí còn nhường nhà mình sư tôn đều có chút xấu hổ. Hiện tại thí thần thương khí thế càng đầy, cái này kinh khủng vô biên sát khí cũng đã gần muốn bao phủ toàn bộ thiên đình. Chỉ thấy được thí thần thương tại đi tới Ma Tôn phủ phạm vi về sau tốc độ đột nhiên liền chậm lại. Nguyên bản thoạt nhìn là đâm thẳng thiên đình mà đến, mà bây giờ thì là chậm rãi nhẹ nhàng tới. Thậm chí ngay cả nguyên bản lôi cuốn lấy vô biên sát khí đều thu liễm. Đám người chỉ thấy được thí thần thương chậm rãi bay xuống, giống như là không có gặp Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh đồng dạng, theo hai người trước người trực tiếp liền bay đi. Thấy cảnh ấy thần tài trực tiếp móc ra một khối gạch vàng, nhẹ nhàng tại thí thần thương phía trên đập mạnh. Thật là thí thần thương lại là chẳng thèm để ý thần tài một chút, trực tiếp hướng phía Lý Thanh Vân vị trí chậm rãi nhẹ nhàng tới. Nhìn thấy màn này Quyền Liêm Ma tướng mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, thậm chí trên trán đều hiện lên ra một tầng mồ hôi mịn. Vừa mới chính mình thật là nghe được Thái Bạch Kim Tinh nói cái đồ chơi này là thí thần thương, coi như mình 10 đầu mệnh cũng ngăn không được nha. Thật là cho dù ngăn không được cũng muốn cản. Phía sau mình đây chính là Thiên Đình Thái Tử. Báo Quân Hoàng Kim trên đại ý, dịu dắt Ngọc Long là con chết. Thanh Vân Ma Tôn chính là bệ hạ đồ đệ, mình coi như là chết cũng phải đứng tại ma quân trước người. Thế là chỉ thấy được Quyển Liêm Ma tướng nổi lên khí thế, hướng phía thí thần thương hét lớn một tiếng: "Ta quản ngươi là cái gì thương, ta Quyển Liêm Ma tướng cũng không sợ ngươi." Oa nha 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 nha. Phanh. Thí thần thương thật giống như vô cùng ghét bỏ đồng dạng, giữa không trung bên trong sắn một cái thương hoa, sau đó mạnh mẽ quất vào Quyển Liêm Ma tướng trên ông. Quyển Liêm Ma tướng trực tiếp liền bị đánh ngã nhào một cái. Đứng dậy Quyển Liêm Ma tướng lúc này liền phải lại lần nữa ngăn khuất Lý Thanh Vân trước người. Nhưng vào lúc này hiện trường mấy người tất cả đều nhìn thấy không thể tin một màn. Cái kia chính là hung mãnh hiển hách uy chấn hồng hoang sát phạt chí bảo thí thần thương, giờ này phút này vậy mà liền như là một cái liếm cầu đồng dạng phiêu phù ở Lý Thanh Vân trước mặt. Hơn nữa còn dùng thương cán nhẹ nhàng cọ sát Lý Thanh Vân thân thể. Thần tài Triệu Công Minh nhìn thấy màn này có chút đờ đẫn tự lẩm bẩm: "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi có cảm giác hay không đến một màn này giống như đã từng quen biết?" Thái Bạch Kim Tinh cũng có chút đờ đẫn nhẹ gật đầu. Trước đó thập nhị phẩm diệt thế hắc liên không phải liền là như vậy sao? Thái Bạch Kim Tinh cùng thần tài Triệu Công Minh hai vị này chuẩn thánh cấp bậc cường giả giờ này phút này chỉ cảm thấy người đã tê, từ đầu đến chân đều tê. Bởi vì loại chuyện này quả thực là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tự hành nhận chủ không đủ, thì thần thương cũng muốn như thế. Dương Tiễn trước đó cũng nghe tới Na Cha nói qua liên quan tới Lý Thanh Vân chuyện. Thật là nghe nói nào có tận mắt nhìn thấy tới kích thích đâu. Nhìn thấy thí thần thương nhận chủ, Dương Tiễn lập tức liền mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Đứng tại hư không bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này vuốt khẽ sợi râu. Đố nhi này của ta quả nhiên là khí vận người tiên. Thậm chí ngay cả thí thần thương đều tự hành nhận chủ. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Nhưng lại tại giờ này phút này đống nhiên một đạo làm cho người phiền chán thanh âm truyền đến. Triệu Công Minh, ngươi khinh người quá đáng. Bản Thiên Vương muốn thành lập Tiên Vương phủ, ngươi vì sao cho Bản Thiên Vương đưa tới một đống rác rưởi? Ngươi đây là tại vũ nhục Bản Thiên Vương sao? Chương 60, Phong Thần bảng bên trên phục sinh cái thứ nhất thần tiên. Chương 60, Phong Thần bảng bên trên phục sinh cái thứ nhất thần tiên. Lý Thiên Vương bên này gọi hàng khí thế có thể nói là tương đối đủ. Chỉ có thể nói tại thần bộ bên này tiểu tiên hiệu suất làm việc đây chính là tương đối nhanh. Khi lấy được thần tài mệnh lệnh về sau, cái kia tiểu tiên không nói hai lời liền chạy tới thế gian, không nói hai lời liền đem tờ đơn bên trên đồ vật tất cả đều cho chuẩn bị đầy đủ. Trở lại Thiên Đình về sau ra roi thúc ngựa liền đưa đến Thiên Vương phủ. Lý Tịnh phủ đệ trở thành một vùng phế tích, cho nên một mực đang chờ trùng kiến Thiên Vương phủ vật tư đúng chỗ. Thật là chính mình tâm tâm niệm niệm vật tư không có chờ đến lại là một đống thế gian rách rưới. Lại là bùn cắt, lại là gỗ, lại là hòn đá. Chẳng lẽ lại Triệu Công Minh liền muốn để cho mình dùng những này rách rưới đến thành lập Thiên Vương phủ? Làm người buồn nôn cũng không phải buồn nôn như vậy a. Thế là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh không nói hai lời liền chạy tới Tài Thần Bộ, mong muốn tìm thần tài Triệu Công Minh đòi một câu trả lời hợp lý. Kết quả nghe được Tài Thần Bộ thần tiên nói, thần tài Triệu Công Minh vẫn luôn tại Ma Tôn phủ công trường bên kia giám sát. Đạt được tin tức này về sau Lý Tịnh lại không nói hai lời chạy tới Ma Tôn phủ vị trí. Cái này cũng liền xuất hiện vừa mới một màn kia. Lý Tịnh khí thế rất đủ, dù sao chuyện này chính mình có lý chính mình sợ gì chứ? Dù nói thế nào chính mình cũng là Thiên Đình Tháp Tháp Lý Thiên Vương, là tam giới hàng ma đại nguyên soái. Vũ nhục người cũng không có như thế vũ nhục a. Nghe được Lý Tịnh thanh âm, Thiên Vương phủ bên này Thái Bạch Kim Tinh thần tài Triệu Công Minh còn có Na Cha cùng Dương Tiễn Lý Thanh Vân bọn người tất cả đều cùng một thời gian đem ánh mắt hội tụ đã qua. Nguyên bản Lý Tịnh bên này khí thế hùng hổ hừng hực khí thế. Thật là khi thấy Na Cha ngay ở chỗ này thời điểm, Lý Tịnh không nói hai lời quay đầu rời đi. Thật xin lỗi, quấy rầy. Thấy được Lý Tịnh thân ảnh, Na Cha kém chút chẳng bao lâu bật cười. Khá lắm, cái này chuỗi dài còn có thể đưa tới cửa. Nếu như cái này nếu là không mặc lời nói, có phải hay không đều đúng không dậy nổi cái này đưa tới cửa chuỗi dài. Lý Tịnh hoàn toàn không nghĩ tới Na Cha vậy mà tại nơi đây. Từ khi trong tay Linh Lung Bảo Tháp bị hư hao về sau, Na Cha cái này nghiệp xúc đã không chỉ một lần xuyên chuỗi dài nhi. Cho nên khi nhìn đến Na Cha một cái mắt, Lý Tịnh cũng liền không lo được lại đi xoắn suýt chính mình thành lập Tiên Vương phủ cần có vật tư. Tranh thủ thời gian chạy. Thật sự nếu không chạy, làm không tốt sau một khắc liền phải biến thành chỗ dài. Na Cha bên này vốn là muốn động thủ, kết quả là tại chuyển lấy động thủ trước đó, đông nhiên có một người. Không đúng, chính xác mà nói hẳn là đông nhiên có một cây trường thương. Cũng chính là thí thần thương, đông nhiên bạo phát cực kỳ khủng bố sát khí, trực tiếp liền hướng phía Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh vị trí chấn áp tới. Giờ này phút này thí thần thương giống như vô cùng khó chịu, giống như là bị người quấy rầy chuyện trọng yếu phi thường đồng dạng. Cũng chính là thí thần thương không biết nói chuyện. Nếu như thí thần thương biết nói chuyện lời nói khẳng định sẽ nói: "Ngươi chó đổ vật từ chỗ nào xuất hiện? Ta bên này nhận chủ đâu, chẳng lẽ ngươi nhìn không thấy sao? Tợt mờ giờ, tới quấy rầy ta cùng nhà ta chủ nhân bồi dưỡng tình cảm. Ngươi tính cái nào khối nhỏ bánh bích quy? Cho ra chết." Lý Tịnh bên này vừa muốn thoát đi, lập tức liền cảm nhận được cực kỳ khủng bố vô biên sát khí đem chính mình gắt gao chấn áp. Chính mình rõ ràng nắm giữ Thái Ức Kim Tiên cấp bậc tu vi, giờ này phút này thậm chí ngay cả động đều không động được một chút. Loại kia cảm giác tử vong quanh quẩn ở trong lòng, dường như chính mình chỉ cần cảm động một chút, sau một khắc liền phải chết tại chỗ đồng dạng. Vừa mới Lý Tịnh cũng không có chú ý tới thí thần thương, cho nên cũng không biết hiện nay đến cùng là một cái tình huống gì. Còn tưởng rằng là thần tài Triệu Công Minh muốn đối tự mình ra tay. Vừa muốn quay đầu lý luận vài câu, bỗng nhiên liền thấy một cái màu đen mũi thương theo bụng của mình phía trước chui ra. Cảm giác quen thuộc này, quen thuộc vết thương, quen thuộc nói, quen thuộc thủ pháp, chỉ là thương này đầu nhìn không quá quen thuộc. Cái đồ chơi này cũng không phải Na Cha hỏa tiêm thương nha. Phốc phốc một tiếng, cho Lý Tịnh mặc vào một cái xuyên thấu thí thần thương lại tự hành rút ra ngoài. Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy được một cây trường thương màu đen, lôi cuốn lấy vô biên sát khí cùng cực kỳ nồng nặc tiên tiên chi khí. Trên cán thương mặt khắc lấy ba chữ to: Thí Thần Thương. Phốc, một ngụm máu tươi trực tiếp theo Lý Tịnh miệng bên trong phun tới. Thí Thần Thương, cái này sao có thể ta cũng xứng? Ầm ầm, đột nhiên phong thần bảng một hồi chấn động. Từ lúc phong thần lượng kiếp đến nay, cái thứ nhất dựa vào phong thần bảng lấy hương hỏa chi lực tái tạo thần khu thần tiên xuất hiện, cũng chính là phong thần bảng nhường thần tiên nắm giữ bất tử bất diệt năng lực, tiêu hao hương hỏa chi lực liền có thể trọng sinh. Nếu không Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh thoáng qua một chút tuyệt đối phải ngọn cụ đòi. Bất quá phong thần bảng phục sinh cũng không phải không có tiêu hao. Từ khi phong thần lượng kiếp đến nay, Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh góp nhặt vô số năm hương hỏa chi lực, trực tiếp bởi vì lần này phục sinh mà tiêu hao gần một nửa. Hơn nữa mặc dù sống lại, nhưng giờ này phút này thân thể lại cực kỳ suy yếu, ít ra cần khôi phục rất lâu mới có thể khôi phục tới nguyên bản trạng thái. Mà thí thần thương bên này tại xử lý Lý Tịnh về sau, lại dường như một cái liếm cẩu bình thường đến tới Lý Thanh Vân bên người, dùng màu đen cán thương cọ sát Lý Thanh Vân mặt. Vừa mới phát sinh một màn nhường hiện trường Dương Tiễn còn có Na Cha bọn người kém chút không có ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì cái này thật sự là quá kinh khủng, thật không hổ là thí thần thương. Lúc này mới vừa mới nhận chủ, tại không có người điều khiển tình huống hạ, vậy mà chỉ bằng sát phạt chi khí xử lý một cái thái ớt kim tiên. Hơn nữa người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, thí thần thương căn bản là vô dụng lực. Thật giống như vừa mới xử lý một cái thái ớt kim tiên đối với thí thần thương mà nói chính là một bữa ăn sáng. Cùng một thời gian phong thần bảng bên trên thần tiên cũng nhao nhao có cảm ứng. Trên cơ bản tất cả đều cảm ứng được vừa mới có thần tiên theo phong thần bảng phía trên sống lại. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên đình đều có chút xôn xao. Những này thần tiên cũng không biết là ai chết, cũng không biết là bởi vì cái gì chết, nhưng lại biết có người chết. Chẳng lẽ có người xâm lấn thiên đình? Cái này không có khả năng nha. Thiên đình hiện tại thật là hồng hoang bên trong thế lực tối cường. Trấn áp hồng hoang tam giới khí vận, càng là có Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình tọa trấn. Người nào dám tại thiên đình dương ai? Có chút tin tức linh thông thần tiên nghe nói Nhị Lang Thần Dương tiễn đi tới thiên đình, xác thực cũng có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ lại là Nhị Lang Thần Dương tiễn đại náo thiên cung? Thật là cái này cũng không đúng rồi. Lang Tiêu Bảo Điện bên kia cũng không náo ra loạn gì, lại nói coi như Nhị Lang Thần đại náo thiên cung, cũng không đến nỗi thật sát thần tiên a. Vừa mới một màn này, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng tất cả đều để ở trong mắt. Kỳ thật ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế đều có chút kinh ngạc, thí thần thương tại không có người sử dụng tình huống hạ vậy mà cũng có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Chỉ có thể nói thật không hổ là ngưng tụ hồng hoang sát khí thí thần thương. Kinh khủng như vậy bảo vật tại Thanh Vân trong tay cũng không biết là tốt hay xấu. Chương 61, giết Lý Tĩnh liền có thể đột phá. Chương 61, giết Lý Tĩnh liền có thể đột phá. Thiên đình một đám thần tiên phản ứng Lý Thanh Vân bên này cũng không hiểu biết. Liền xem như biết được Lý Thanh Vân cũng sẽ không để ý bởi vì hiện tại Lý Thanh Vân có chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là hệ thống trước đó còn tuyên bố qua một cái trường kỳ nhiệm vụ, lớn vai ác nhiệm vụ. Túc chủ Ma Tôn phủ xây dựng ở tức, vì hiện lộ rõ ràng túc chủ lớn vai ác Ma Tôn thân phận, trong phủ há có thể không có yêu ma. Này nhiệm vụ làm trưởng kỳ nhiệm vụ, mời túc chủ duy trì liên tục thu nạp ma tướng, chỉ cần đối phương đạt tới hệ thống phán định yêu cầu, túc chủ dưới trướng mỗi thêm ra một vị ma tướng liền có thể thu hoạch được một phần hệ thống ban thưởng. Dưới trướng ma tướng thực lực càng mạnh, hệ thống ban thưởng càng phong phú. Nhiệm vụ này tại Ma Tôn phủ còn không có thành lập hoàn thành thời điểm giải thưởng cũng đã bắt đầu tính ngược lại. Ban đầu là Na Cha gia nhập Ma Tôn phủ, sau đó lại là Quyền Liêm đại tướng gia nhập Ma Tôn phủ, hiện tại lại là Nhị Lang Giản Thánh Chân Quân gia nhập Ma Tôn. Ba người này tuyệt đối đều phù hợp hệ thống phán định. Chỉ có điều trước đó bởi vì thế lực không có chính thức thành lập hoàn thành, cho nên hệ thống ban thưởng không có phát xuống. Nhưng là hiện tại thế lực đã sáng tạo hoàn tất, như vậy có quan hệ với Na Cha còn có Quyền Liêm đại tướng cùng Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân ban thưởng hẳn là liền có thể cấp cho đi. Quả nhiên không ra Lý Thanh Vân sở liệu. Ngay tại Lý Thanh Vân còn ở lại chỗ này dạng nghĩ đến thời điểm, hệ thống thanh âm trực tiếp liền vang lên. Kiểm tra tới hệ thống trưởng kỳ nhiệm vụ đang tiến hành bên trong. Kiểm tra tới túc chủ dưới trướng nắm giữ Tam Đàn Hải Hội Ma Thần Na Cha. Tam Đàn Hải Hội Ma Thần Na Cha thực lực tu vi phù hợp hệ thống phán định. Phát xuống ban thưởng, chúc mừng túc chủ thu hoạch được Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ tu vi. Ngay tại Na Cha ban thưởng kết toán hoàn tất về sau, Lý Thanh Vân đông nhiên cũng cảm giác được chính mình từ thiên linh đóng một đường tê dại tới bàn chân. Loại kia toàn thân cảm giác đau đớn quả thực liền cùng lúc ấy đột phá kim tiên cảnh giới cảm giác giống nhau như lúc. Eo cũng không đau, chân cũng không chua, cả người đều có lực nhi. Chỉ thấy được Lý Thanh Vân cả người pháp lực cầm vang bộ phát ra. Vốn chỉ là kim tiên sơ kỳ Lý Thanh Vân, trực tiếp vượt qua kim tiên trùng kỳ, kim tiên hậu kỳ, kim tiên đỉnh phong, trực tiếp nhảy lên trở thành Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ. Đây hết thảy liền giống như nước chảy thành sông đồng dạng. Nếu như không phải Lý Thanh Vân hiện tại tản ra chính là Thái Ức Kim Tiên cấp bậc pháp lực, chỉ sợ người khác căn bản là không cách nào trước tiên phát giác Lý Thanh Vân vậy mà liền như thế thời gian một cái nháy mắt theo kim tiên cảnh giới vượt qua một cái đại cảnh giới, trực tiếp đột phá thành Thái Ức Kim Tiên. Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh cùng Na Cha còn có Nhị Lang Thần còn không có theo vừa mới thí thần thương chu sát Lý Tịnh kích thích bên trong lấy lại tinh thần. Lúc này mới vừa nháy một cái ánh mắt, liền thấy vốn là kim tiên cảnh giới Lý Thanh Vân giờ này phút này đã tản ra Thái Ức Kim Tiên pháp lực. Trong lúc nhất thời mấy người mạnh mẽ rủi rủi con mắt. Lê Thẩm, là huyễn thuật sao? Lúc nào thời điểm? Chỉ thấy được thần tài Triệu Công Minh gắt gao rủi rủi con mắt có chút không thể tin cẩn thận nhìn một chút Lý Thanh Vân. Sau đó lại thọc bên cạnh Thái Bạch Kim Tinh. Phốc phốc, phốc phốc. Lão Tinh Quân, ngươi nhìn ta Thanh Vân lão đệ hiện tại tán phát pháp lực có phải hay không thái ớt kim tiên cấp bậc pháp lực? Con mắt của ta giống như xảy ra vấn đề. Thái Bạch Kim Tinh lúc này cũng là dùng sức rủi rủi con mắt. Thần tài ngươi đừng nói trước, con mắt của ta giống như cũng xảy ra vấn đề. Na Tra cùng Nhị Lang Thần Dương Tiễn liếc nhau một cái, trong hai mắt đã không phải là kinh ngạc mà là hoảng sợ. Dù sao hai người đừng nói gặp, liền xem như nghe đều chưa nghe nói qua vậy mà lại có người thời gian một cái nháy mắt theo kim tiên đột phá thành thái ớt kim tiên. Thật là đây hết thảy còn chưa kết thúc. Vừa mới hệ thống kết toán chẳng qua là Na Tra ban thưởng mà thôi. Ngay sau đó hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Kiểm tra tới hệ thống trưởng kỳ nhiệm vụ đang tiến hành ở trong. Kiểm tra tới túc chủ dưới trướng nắm giữ quyền Liêm Ma tướng. Kiểm tra tới quyền Liêm Ma tướng tu vi phù hợp hệ thống phán định. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thái ớt kim tiên trung kỳ tu vi. Đối với hệ thống cái này, ban thưởng Lý Thanh Vân tỏ ra là đã hiểu. Dù sao quyền Liêm Ma tướng bản thân tu vi cũng không bằng Na Tra. Hai người một cái là đại la kim tiên, một cái là thái ớt kim tiên. Hơn nữa thái ớt kim tiên cùng kim tiên cảnh giới cũng hoàn toàn khác biệt. Quyền Liêm Ma tướng có thể làm cho chính mình tại thái ớt kim tiên ở trong tiến lên một cái tiểu cảnh giới liền đã không tệ. Thế là Lý Thanh Vân khí tức trên thân lại lần nữa xảy ra biến hóa. Rõ ràng vừa mới đột phá trở thành thái ớt kim tiên sơ kỳ, kết quả cái này trong nháy mắt lại trực tiếp trở thành thái ớt kim tiên trung kỳ cảnh giới. Hư không bên trên, giờ này phút này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là vô cùng kinh ngạc nhìn một màn này, bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn toàn cảm ứng không ra Lý Thanh Vân thân thể có một tơ một hào vấn đề, không có tu luyện, cũng không có ăn cái gì thiên tài địa bảo, cũng không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn tình huống, cả người nhìn vô cùng bình thường. Nhưng là cứ như vậy không hiểu thấu đột phá. Lúc này Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt liền nháy đều không nháy mắt một chút, cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Vân. Trước đó Lý Thanh Vân liền theo phàm nhân nhảy lên trở thành kim tiên, hiện nay lại từ kim tiên nhảy lên trở thành thái ớt kim tiên, sau đó lại từ thái ớt kim tiên nhảy lên trở thành thái ớt kim tiên trung kỳ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Khí vận kinh khủng cũng không phải như thế kinh khủng pháp a. Cái này có chút quá kinh khủng a. Thật là đây hết thảy kết thúc rồi à? Vẫn không có kết thúc. Lý Thanh Vân bên này khí tức vừa mới biến đổi, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Kiểm tra tới túc chủ dưới trướng nắm giữ Nhị Lang Hiển Thánh Ma Quân. Kiểm tra tới Nhị Lang Hiển Thánh Ma Quân tu vi phù hợp hệ thống phán định. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được Đại La Kim Tiên tu vi. Ầm ầm. Ngay tại Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh bọn người còn đắm chìm trong vô biên kinh ngạc ở trong thời điểm, chỉ thấy được trong nháy mắt thương khung biến sắc, quần quần lôi kiếp bắt đầu thai nén. Na Tra cùng Dương Tiễn đều là Đại La Kim Tiên, Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh đều là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, cho nên đối một màn này cũng không cảm thấy lạ lắm, bởi vì một màn này mấy người đều trải qua. Cái kia chính là đột phá Đại La Kim Tiên thời điểm sẽ kinh nghiệm thiên kiếp. Mấy người theo bản năng liền đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Thanh Vân trên thân. Quả nhiên, chỉ thấy được giờ này phút này Lý Thanh Vân đã không còn là thái ớt kim tiên trung kỳ, một thân pháp lực huyền chi lại huyền, rõ ràng là đã nắm giữ Đại La Kim Tiên cấp bậc pháp lực tu vi. Dấu ở hư không bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức liền trợn to trong mắt. Không phải anh em, cái này đúng không? Ta lúc này mới hưởng thụ mấy ngày bồi dưỡng đồ đệ khoái cảm nha. Ngươi nói cho ta đồ đệ của ta cái này thành Đại La Kim Tiên, lúc này mới mấy ngày? 4 ngày đột phá Đại La. Ta đồ đệ này so bản cổ đại thần đều đáng sợ a. Mà liên tại giờ này phút này Ngọc Hoàng Đại Đế giống như phát hiện một cái điểm mù. Cái kia chính là Lý Thanh Vân mỗi một lần biến hóa giống như đều cùng một người nào đó có chỗ liên quan. Người này không phải người khác, chính là Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh. Lý Tịnh bị chửi, chính mình đồ nhi đột phá thành kim tiên. Lý Tịnh vừa mới bị giết, chính mình đồ nhi lại muốn đột phá Đại La. Chẳng lẽ lại Lý Tịnh chính là nhà mình đồ nhi cơ duyên? Cái này nếu là lại giết Lý Tịnh mấy lần lời nói, chính mình đồ nhi không sẽ trở thành thành a. Chương 62, mở ra trên đỉnh Tam Hoa, lôi kiếp thai nghén. Chương 62, mở ra trên đỉnh Tam Hoa, lôi kiếp thai nghén. Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này là hoàn toàn hiểu lầm. Vậy mà đem Lý Thanh Vân đột phá nguyên nhân quy tội tới Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tịnh trên thân. Thậm chí còn coi là chỉ cần giết nhiều Lý Tịnh mấy lần, Lý Thanh Vân làm không tốt đều có thể đột phá thánh nhân. Bất quá sau một lát Ngọc Hoàng Đại Đế lại lắc đầu. Sao lại có thể như thế đây? Nhà mình đồ nhi cơ duyên làm sao có thể tại Lý Tịnh trên thân? Liên Lý Tịnh tên kia cũng xứng. Bất quá kế tiếp nhường Ngọc Hoàng Đại Đế trợn mắt hốc mồm một màn lại đã xảy ra. Lý Thanh Vân bên này vừa lòng thỏa ý bởi vì hiện nay chính mình tự thân lớn nhất nhược điểm chính là pháp lực tu vi. Pháp bảo chính mình là không thiếu. Không nói trước nhà mình sư tôn Ngọc Hoàng Đại Đế còn có mấy vị kia tuyệt sắc sư tỷ cho chính mình pháp bảo. Nói đúng là chính mình tại thiên đình địa vị, vậy sau này chính mình cũng sẽ không thiếu khuyết pháp bảo. Về phần thần thông kia liền càng không cần nói. Hiện nay chính mình một thân thần thông đây tuyệt đối là đỉnh phối bên trong đỉnh phối. Thiên cương tam thập lục đại thần thông, địa sát thất thập nhị tiểu thần thông, còn có Ngọc Hoàng Đại Đế tự sáng tạo thần thông chờ một chút. Nếu như không phải là bởi vì trước đó tu vi của mình mới chỉ là tươi mới cảnh giới, nhà mình sư tôn Ngọc Hoàng Đại Đế có thể dạy cho mình thần thông công pháp tuyệt đối càng nhiều. Cho nên bất luận là thần thông hay là công pháp vẫn là pháp bảo chính mình tất cả đều không đi. Mình bây giờ lớn nhất nhược điểm chính là tu vi. Kim tiên cảnh giới tu vi mặc dù nhìn giống như cũng không thấp, dù là tại thiên đỉnh bên trong cũng coi như được là trung đẳng chiến lực, nhưng là đặt ở cường giả chân chính trong mắt kim tiên tu vi thật sự là tính không được cái gì. Không nhìn thấy quyền Liêm Ma tướng hiện tại cũng là thái ớt kim tiên sao? Giống Na Cha còn có Dương Tiễn dạng này thiên đỉnh chiến thần thuần một sắc toàn bộ đều là đại la kim tiên cấp bậc tu vi. Làm nửa ngày sở hữu cái này mà tôn phủ lão đại tu vi thấp nhất. này làm sao có thể cho phép đâu. Cho nên tại vừa mới hệ thống phát xuống ban thưởng trước đó, Lý Thanh Vân liền nghĩ qua, có thể hay không lại để cho tu vi của mình pháp lực để cao một chút. Cho dù là không đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, có thể cho chính mình tăng lên tới Thái Ất Kim Tiên cấp bậc cảnh giới cũng được a, nếu là dựa vào tự mình tu luyện lời nói, chỉ sợ không có mấy chục vạn năm căn bản liền không khả năng. Kết quả không nghĩ tới hệ thống vậy mà thật nghĩ thầm được chuyện. Na Cha còn có Dương Tiễn cùng Quyền Liêm đại tướng ba người ban thưởng tất cả đều là tăng lên tu vi của mình. Hơn nữa một mạch liền cho mình tăng lên tới Đại La Kim Tiên đẳng cấp. Trở thành Đại La Kim Tiên, vậy thì cùng trước đó Kim Tiên cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Đại La Kim Tiên cấp bậc đặt ở đã từng Hồng Hoang bên trong có lẽ tính không được cái gì, nhưng là phóng nhãn bây giờ Hồng Hoang tam giới, Đại La Kim Tiên tuyệt đối coi là một phương đại năng. Bởi vì tại thánh nhân không vào Hồng Hoang tình huống hạ, chuẩn thánh chính là Hồng Hoang bên trong tột cùng nhất tồn tại. Đại La Kim Tiên dĩ nhiên chính là đẳng cấp thứ hai. Lý Thanh Vân không khỏi nghĩ đến, mình bây giờ hẳn là cũng xem như miễn cưỡng bước vào đạo hữu cảnh giới a. Trước đó chính mình tại cường giả trong mắt chỉ có thể coi là được là tiểu hữu mà thôi. Dù sao nhà mình sư tôn thật là Ngọc Hoàng Đại Đế, ai dám gọi mình là sâu kiến. Mà liên tại Lý Thanh Vân nghĩ đến những chuyện này thời điểm, đột nhiên cảm giác phía trên đầu chính mình ngứa một chút, giống như muốn giải thứ gì hiện ra. Trong chốc lát Lý Thanh Vân lập tức liền lấy lại tinh thần. Không đúng, đột phá Đại La Kim Tiên, ngoại trừ muốn mở đỉnh thượng tam hoa bên ngoài chỉ sợ còn muốn trải qua thiên kiếp. Quả nhiên ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn thấy bây giờ thương khung phía trên đã nổi lên trận trận mây đen, dường như có vô biên lôi đỉnh tại trong tầng mây ngưng tụ. Đối với lôi kiếp, Lý Thanh Vân cũng là cũng không hoảng. Dù sao lấy mình bây giờ thần thông pháp bảo mà nói, vượt qua thiên kiếp cũng không phải là việc khó gì. Trong tay lại là thí thần thương, lại là thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, lại là hỗn độn âm dương kính, hậu thiên linh bảo chỉ sợ đều không có ra sân cơ hội. Dùng cái này mấy món tiên tiên linh bảo cũng đủ để định hôn khắc cước. Duy nhất nhường Lý Thanh Vân hiếu kỳ chính là chính mình có thể hòa khai mấy thành phẩm. Hồng Hoang bên trong sinh linh đỉnh thượng tam hoa hoa khai mấy thành phẩm đều là muốn nhìn tự thân tiên phú và tư chất. Cũng tỉ như một bộ phận nắm giữ thánh nhân chi tư tiên tiên thần thánh, những cường giả này đều là hoa khai cửu phẩm. Nói cách khác loại này cường giả đều có cơ hội trở thành thánh nhân. Mà cửu phẩm phía dưới, phẩm cấp càng ít tiên phú càng chênh lệch. Bởi vì Hồng Hoang bên trong số 9 là số lớn nhất, đạt tới cửu phẩm đỉnh thượng tam hoa liền đại biểu cho đạt tới cực hạn. Thật là phẩm cấp thiếu cũng không đại biểu cho không thể đột phá thánh nhân, chỉ là cơ hội vô cùng xa vời tới có thể bỏ qua không tính. Cũng tỉ như hoa khai thất phẩm cùng bát phẩm cường giả, có cơ hội hay không đột phá thánh nhân, trên lý luận là có, nhưng là trên thực tế đi, ngẫm lại coi như xong, cũng tỉ như nhà mình sư tôn Ngọc Hoàng Đại Đế, Ngọc Hoàng Đại Đế năm đó chính là hoa khai cửu phẩm nắm giữ thánh nhân chi tư. Thật là hiện nay Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có đột phá thánh nhân cảnh giới. Toàn bộ Hồng Hoang đột phá thánh nhân cũng liền như vậy mấy vị. Cho nên Lý Thanh Vân cũng có chút hiếu kỳ thiên phú của mình tư chất đến cùng tính là gì. Đầu tiên bởi vì chính mình là hậu thiên nhân tộc, ở thiên phú tư chất cái này một khối khẳng định là không được. Có thể hoa khai lục phẩm chỉ sợ đều xem như nhiều. Nhưng là Lý Thanh Vân cũng có chút không xác định, bởi vì chính mình tình trạng cùng cái khác hậu thiên nhân tộc lại không giống. Đầu tiên chính mình không phải người của thế giới này, tiếp theo những này tu vi là hệ thống ban thưởng cho mình, cũng không phải tự mình tu luyện đi lên. Hệ thống trợ giúp chính mình đột phá trở thành Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng không về phần như thế keo kiệt chỉ làm cho tự mình mở ra 5-6 phẩm đỉnh thượng tam hoa. Coi như không thể hoa khai cửu phẩm, mở thất bát phẩm đỉnh thượng tam hoa hẳn là không việc khó gì à. Nghĩ đến nơi này Lý Thanh Vân cũng bắt đầu càng thêm mong đợi lên. Trong lúc nhất thời Lý Thanh Vân pháp lực bắt đầu càng thêm ngưng thật lên. Đỉnh thượng tam hoa hư ảnh bắt đầu thời gian dần trôi qua thư giãn. Nhìn thấy màn này Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh cùng Na Cha Dương Tiễn bọn người nhao nhao tập trung tinh thần. Thậm chí theo bản năng ngay cả hô hấp thanh âm đều biến nhẹ một chút, sợ ảnh hưởng đến ngay tại đột phá Lý Thanh Vân. Dấu ở hư không bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này cũng là tập trung tinh thần, muốn nhìn một chút sở hữu cái này trên người có đại bí mật có đại khí vận đệ tử, đến cùng có thể hòa khai mấy thành phẩm. Kỳ thật Lý Thanh Vân hoa khai cực phẩm đối với Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói cũng không trọng yếu. Cho dù là hoa khai nhất phẩm, Thanh Vân cũng là đệ tử của mình, cũng giống nhau đột phá Đại La Kim Tiên. Mặc dù Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy cũng không trọng yếu, nhưng nội tâm vẫn là hy vọng nhà mình đồ nhi đỉnh thượng tam hoa phẩm cấp càng cao càng tốt. Bởi vì đỉnh thượng tam hoa phẩm cấp càng cao, liền đại biểu cho Lý Thanh Vân tương lai có được vô hạn khả năng. Cho nên trong lúc nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế cũng bắt đầu mong đợi lên. Thương khung phía trên lôi kiếp bắt đầu ngưng tụ, trận trận tiếng sấm truyền đến. Lý Thanh Vân trên đỉnh đầu đỉnh thượng tam hoa cũng chính thức hiện hiện. Chỉ thấy được cánh hoa thời gian dần trôi qua giãn ra. Hoa khai nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Theo đỉnh thượng tam hoa phẩm cấp tăng lên, ngay tại dựng dục lôi kiếp cũng bắt đầu biến càng thêm dâng trào lên. Bởi vì đỉnh thượng tam hoa đẳng cấp khác biệt, phải đối mặt lôi kiếp phẩm cấp tự nhiên cũng khác biệt. Chương 63, đột phá đại la, đốn ngộ thần thông công pháp. Chương 63, đột phá đại la, đốn ngộ thần thông công pháp. Na Cha cùng Dương Tiễn giờ này phút này ở phía xa nhỏ giọng trò chuyện. Nhị ca Ma Tôn đỉnh thượng tam hoa hiện nay đã hoa khai lục phẩm. Bất quá nhìn vẫn không có ý dừng lại. Chẳng lẽ lại Ma Tôn đỉnh thượng tam hoa có thể mở ra thất phẩm thậm chí là bát phẩm? Nghe lời này Dương Tiễn lắc đầu. Ta cũng không biết, chẳng qua trước mắt nhìn, lục phẩm đỉnh thượng tam hoa còn xa xa không phải Ma Tôn cực hạn, ít ra cũng là thất phẩm. Nói cách khác tương lai Ma Tôn rất có thể đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới. Ngay tại hai người nói chuyện lúc, Lý Thanh Vân bên này đỉnh thượng tam hoa một cánh hoa lại một lần nữa chậm rãi giãn ra. Đỉnh thượng tam hoa, thất phẩm. Thất phẩm đỉnh thượng tam hoa, thiên phú như vậy tư chất tại Hồng Hoang bên trong đã coi là đỉnh tiêm. Dù sao bát phẩm cựu phẩm tồn tại ít càng thêm ít. Cho dù là dấu ở hư không bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế thấy cảnh này cũng là vô cùng vui mừng nhẹ gật đầu, không tự chủ được duỗi ra một cái tay vớt khẽ lấy chòm râu của mình. Thật không hổ là chấm Đồ Nhi, lớn phúc nguyên, đại khí vận, thất phẩm chi tư, lại thêm có chấm bồi dưỡng, ngày sau đột phá chuẩn thánh chi cảnh không thành vấn đề. Ha 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 ha, tốt, tốt. Về sau chấm Đồ đệ cũng có thể là chuẩn thánh, coi như không tệ. Ngọc Hoàng Đại Đế bên này vốn cho rằng Hoa Khai thất phẩm cũng đã là Lý Thanh Vân mức cực hạn, vốn cho rằng giờ này phút này lôi kiếp cũng hẳn là hạ xuống. Thật là Ngọc Hoàng Đại Đế bên này đều đã an ủi hơn nửa ngày, trên trời quần quận lôi đình vẫn không có nửa phần động tĩnh. Lý Thanh Vân bên này cũng dường như căn bản cũng không có ý dừng lại, chỉ thấy được đỉnh thượng tam hoa còn tại xoay chậm chậm. Thất phẩm như cũng không phải cực hạn. Nhìn thấy Lý Thanh Vân đỉnh đầu đỉnh thượng tam hoa còn đang không ngừng ngưng thực mạnh lên, Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này hô hấp cũng không khỏi phải có chút dồn dập ba phần. Hoa Khai bát phẩm, đồ đệ của mình thật chẳng lẽ có thể lấy hậu thiên nhân tộc chi tư Hoa Khai bát phẩm? Nếu quả như thật có thể Hoa Khai bát phẩm lời nói, lại thêm có chính mình bồi dưỡng, chuẩn thánh đỉnh phong cũng có thể triển vọng một hai. Chẳng lẽ lại chính mình thật sự có thể bồi dưỡng được đến một vị chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả? Nghĩ tới đây, Ngọc Hoàng Đại Đế nội tâm cũng bắt đầu có chút lửa nóng lên. Mặc dù mình tu vi không bằng Tam Thanh Sư Minh, dù sao Tam Thanh Sư Minh đều đã là thánh nhân, nhưng là nếu như có thể bồi dưỡng được một cái chuẩn thánh đỉnh phong đồ đệ, như vậy là không phải nói rõ chính mình tại bồi dưỡng đồ đệ phương diện này không kém gì Tam Thanh Sư Minh đâu. Dù sao Tam Thanh Sư Minh cũng không có bồi dưỡng được đến thánh nhân nha. Đệ tử của bọn hắn mạnh nhất cũng chính là chuẩn thánh đỉnh phong. Cũng tỉ như Nhân Giáo Huyền Đô, Xiển Giáo Quảng Thánh Tử, còn có đã từng Đa Bảo đạo nhân cũng chính là hiện tại Như Lai Phật Tổ. Chính mình Đồ Nhi chẳng lẽ cũng có thể trở thành như vậy tồn tại? Nghĩ đến nơi này, Ngọc Hoàng Đại Đế đều theo bản năng nín thở, thật giống như sợ ảnh hưởng đến Lý Thanh Vân đồng dạng. Lý Thanh Vân bên này Hoa Khai thất phẩm còn không có dừng lại, xa xa Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh đều đã hơi kinh ngạc miệng há to. Chỉ có điều Lý Thanh Vân đối với chung quanh chuyện xảy ra hoàn toàn không biết, bởi vì Lý Thanh Vân cả người giờ này phút này đã lâm vào một loại huyền chi lại huyền trạng thái, giống như là một loại nào đó ngộ hiểu trạng thái. Loại trạng thái này ngay cả Lý Thanh Vân chính mình cũng có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được, chỉ cảm thấy linh đài vô cùng thanh minh, tự thân vô cùng thông thấu. Bất luận suy nghĩ gì chuyện đều giống như là nước chảy thành sông đồng dạng. Trước đó Ngọc Hoàng Đại Đế giao cho Lý Thanh Vân những cái kia thần thông, tất cả đều không hiểu thấu mở ra bắt nguồn từ làm được vận chuyển. Giống như là những này thần thông ngay tại tự mình tu luyện tự hành diễn luyện. Nằm trong loại trạng thái này, Lý Thanh Vân tựa như đều đã không cách nào bình thường khống chế chính mình. Bắt Cửu Huyền Công, Hạo Thiên Tiên Quyết chờ một chút, cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển tu luyện. Tại không có Ngọc Hoàng Đại Đế giảng đạo tình huống phía dưới, những công pháp này tốc độ tu luyện vậy mà so nghe đạo càng nhanh. Lý Thanh Vân trước đó chỉ là đạt được những công pháp này thần thông phương pháp tu luyện, nhưng lại cũng không có trải qua hệ thống tính tu luyện. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Thanh Vân tu vi cùng công pháp thần thông tiến triển cũng không ngang hàng. Cho dù là kim tiên cảnh giới tu vi cũng cao hơn nhiều đối công pháp thần thông cảm ngộ. Nhưng giờ này phút này, đối với công pháp thần thông cảm ngộ khiếm khuyết địa phương ngay tại phi tốc bổ đủ. Giống như là Lý Thanh Vân bản thân đã tu luyện những công pháp này thần thông vô số năm đồng dạng. Hạo Thiên Tiên Quyết đi thẳng tới Đại La Kim Tiên cấp bậc cấp độ. Ngay sau đó lại là Bát Cửu Huyền Công. Sau đó lại là Thiên Cương Tam Thập Lục Đại Thần Thông. Địa Sát Thất Thập Nhị Tiểu Thần Thông. Khoan. Ngọc Hoàng Đại Đế dạy cho Huyền Thương tất cả công pháp thần thông, giờ này phút này đều đang nhanh chóng tiến bộ. Một cái tiếp một cái đi tới Đại La Kim Tiên cấp bậc cấp độ. Cùng Lý Thanh Vân hiện tại Đại La Kim Tiên tu vi dung hội quán thông. Thẳng đến cuối cùng thậm chí ngay cả phi hành thuật pháp đều đã dung hội quán thông thời điểm, Lý Thanh Vân bỗng nhiên có chút ngạc nhiên mở hai mắt ra. Vừa mới chính mình giống như tại loại này trạng thái huyền diệu phía dưới kéo dài ung dung 3 năm, thậm chí là càng lâu. Giống như là thời gian đã trở thành một loại vĩnh hằng đồ vật. Thật là cái này vừa mở mắt Lý Thanh Vân lập tức liền lấy lại tinh thần. Đột phá của mình vẫn còn tiếp tục, đỉnh thượng tam hoa còn tại xoay tròn, thương khung phía trên lôi kiếp còn tại thanh nén. Nói cách khác vừa mới chính mình dường như kinh nghiệm ung dung 3 năm, nhưng trên thực tế chẳng qua là một lát mà thôi. Chẳng lẽ nói vừa mới trạng thái của mình chính là trong truyền thuyết đốn ngộ? Khá lắm, đột phá một cái Đại La Kim Tiên lại còn có ngoại ý muốn niềm vui. Tự thân chỗ nắm giữ thần thông công pháp đã tất cả đều đi tới Đại La Kim Tiên cấp bậc cấp độ, tất cả đều cùng tự thân tu vi dung hội quán thông. Đây quả thực là bất đi chính mình thiên đại công phu. Nếu không mong muốn tu luyện những này thần thông công pháp, chỉ sợ không có mấy vạn năm căn bản tu luyện không ra cái quái gì. Thậm chí mấy vạn năm đều có chút nói thiếu đi, ít ra cũng phải mấy chục vạn năm. Nói cách khác một chiêu này đốn ngộ trực tiếp giúp mình đã giảm mất đi mấy chục vạn năm khổ tu. Chẳng lẽ lại chính mình thật nắm giữ đại khí vận? Đúng lúc này Lý Thanh Vân đỉnh đầu đỉnh thượng tam hoa thứ 8 cánh hoa ung dung giãn ra, Hoa Khai bát phẩm. Dấu ở hư không bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức cười ha ha. Ha 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 ha. Tốt. Hoa Khai bát phẩm. Đồ nhi ngoan. Ngọc Hoàng Đại Đế lại bắt đầu vui mừng lấy vuốt vuốt râu mép của mình. Thật là sau một khắc chuyện xảy ra nhường Ngọc Hoàng Đại Đế kinh hãi trực tiếp hao tận mấy cái sợi râu xuống tới. Bởi vì chỉ thấy được Lý Thanh Vân đỉnh đầu đỉnh thượng tam hoa bỗng nhiên quang mang đại thịnh, vô cùng kinh khủng ánh sáng màu hoàng kim xông thẳng tới chân trời. Cái này kinh khủng kim quang đem toàn bộ thiên đình đều cho chiếu sáng. Đỉnh thượng tam hoa khí tức đống nhiên biến huyền chi lại huyền. Thứ 9 cánh hoa hư ảnh bắt đầu dần dần ngưng tụ. Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn toàn không có để ý vừa mới mình bị hao lên sợi râu, mà là nhìn chòng chọc vào giờ này phút này Lý Thanh Vân. Hoa Khai cửu phẩm. Ta Đồ Thanh Vân, có thánh nhân chi tư. Chương 64, thiên kiếp tới, thiên kiếp đi. Chương 64, thiên kiếp tới, thiên kiếp đi. Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này trực tiếp há to miệng. chính mình đồ nhi Lý Thanh Vân lại có thể hoa khai cửu phẩm. Vừa mới hoa khai bát phẩm liền đã nhường Ngọc Hoàng Đại Đế vô cùng kích động. Bởi vì điều này đại biểu lấy nhà mình đồ nhi tại chính mình bồi dưỡng phía dưới có rất lớn xác suất có thể đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong cấp độ. Cũng chính là hiện nay chính mình loại tồn tại này. Thật là hiện nay Lý Thanh Vân hoa khai cửu phẩm. Phải biết hoa khai cửu phẩm cùng hoa khai bát phẩm mặc dù chỉ kém nhất phẩm, nhưng là trong lúc này hoàn toàn có thể nói được là ngày đêm khác biệt. Vẹn vẹn chỉ kém nhất phẩm, cái kia chính là khác nhau một trời một vực. Bởi vì hoa khai cửu phẩm chính là thánh nhân nước cờ đầu. Người hoa khai cửu phẩm không nhất định có thể đột phá thánh nhân cảnh giới, nhưng là người không có hoa mở cửu phẩm vậy thì nhất định không đột phá nổi thánh nhân. Đây là hồng hoang bên trong cường giả đỉnh cao nhóm chung nhận thức. Mà bây giờ chính mình đồ nhi có thánh nhân chi tư, rõ ràng chỉ là một cái hậu thiên nhân tộc lại có tư chất như thế. Nhà mình lao ra đến cùng là từ chỗ nào cho mình đưa tới như thế một cái kinh khủng đồ đệ. Như vậy tư chất quả thực là so rất nhiều tiên tiên thần thánh đều muốn kinh khủng. Vui sướng qua đi, Ngọc Hoàng Đại Đế trong nháy mắt liền ngẩng đầu nhìn phía thương cung chỗ. Đỉnh thượng tam hoa cựu phẩm thiên kiếp, đó cùng còn lại phẩm cấp thiên kiếp hoàn toàn không thể so sánh nổi. Cựu phẩm thiên kiếp đây chính là chân chính thiên kiếp, trong đó càng là dựng dục thiên đạo chi uy. Nhà mình đồ nhi trên người thần dị chỗ nhiều lắm, thiên kiếp có thể hay không xuất hiện biến cố gì đâu. Nếu là một hồi Thanh Vân ngăn không được thiên kiếp lời nói, chính mình nhất định phải ra tay. Ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế bên này chuẩn bị ra tay trợ giúp Lý Thanh Vân độ kiếp thời điểm, Lý Thanh Vân bên này Đại La Kim Tiên đỉnh thượng tam hoa cũng rốt cục ngưng thực hoàn tất. Thứ 9 cánh hoa giãn ra, hoa khai cửu phẩm. Nguyên bản vừa mới còn tại khe khẽ bàn luận thần tài Triệu Công Minh cùng Thái Bạch Kim Tinh Na Cha Dương Tiễn bọn người giờ này phút này tất cả đều kinh ngạc một câu đều nói không nên lời. Bởi vì hoa khai cửu phẩm, điều này đại biểu lấy Lý Thanh Vân có cơ hội đột phá thánh nhân cảnh giới. Mặc dù chỉ là có cơ hội, nhưng cái này đã đầy đủ kinh khủng. Ít ra ở đây mấy người liền một cơ hội đều không có. Mà liền tại lúc này thương khung phía trên, lôi vân quần quận như mặc long lân á, che khuất bầu trời không nửa phần sắc trời. Màu tím đen kiếp vân lăn lộn ở giữa, ước vạn đạo ngân xà giống như điện mang toán loạn, xé rách hư không lộ ra tĩnh mịch hùng ngông. Cửu thiên cương phong gào thét, cuốn lên hỗn độn khí lưu hóa thành thực chất lưỡi dao, gọt rảnh rỗi ở giữa dị dạng rung động. Hư không bên trong, kim sắc pháp tắc đường vân sen lẫn lan tràn. Những này pháp tắc như mạng nện bao trùm hoàn vũ, tản mát ra huy hoàng thiên uy, ép tới hồng hoang vạn linh ẩn nút nín hơi. Kiếp vân nơi trọng yếu, tối tăm mở mị hỗn độn năng lượng điên cuồng hội tụ áp xúc, ngưng tụ thành che khuất bầu trời cự nhãn hình dáng. Mỗi một lần nhịp đập đều dẫn tới thiên địa rung động, bàng bạc uy áp như thái sơn áp đỉnh, như muốn gột rửa thế gian tất cả nghịch thiên tồn tại. Nhìn thấy màn này, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt đều có chút ngưng trọng lên. Bởi vì chính mình cái này chuẩn thánh đỉnh phong nếu như cưỡng ép nhúng tay Đại La Kim Tiên độ kiếp lời nói, như vậy thiên đạo khẳng định là sẽ chấn nộ. Đến lúc đó thiên kiếp uy lực tuyệt đối là càng khủng bố hơn. Thậm chí thiên đạo làm không tốt đều sẽ nhắm vào mình. Nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế biểu thị không quan trọng, dù sao mình chỉ như vậy một cái đồ đệ, hơn nữa còn là một cái thiên phú nghịch thiên lại hiểu chuyện đồ đệ. Cho dù là liều lên nửa cái mạng, cũng phải bảo vệ sở hữu cái này đồ nhi. Lý Thanh Vân bên này cũng là làm đủ chuẩn bị, một thân pháp bảo toàn bộ bảo hộ ở trước người của mình. Thậm chí ngay cả hậu thiên linh bảo Lý Thanh Vân cũng tất cả đều cho ném ra ngoài. Nhưng vào lúc này ai cũng không nghĩ tới một màn đã xảy ra. Vừa mới còn vô cùng kinh khủng giống như tận thế đồng dạng thương khung, vừa mới còn nổi lên vô biên thiên kiếp thương khung, đột nhiên tượng trưng đánh mấy cái lôi. Mấy người này lôi nói như thế nào đây? So thế gian tu sĩ trưởng tâm lôi có thể mạnh một chút, nhưng là cũng mạnh có hạn. Thả như thế mấy cái lôi về sau, thiên kiếp trực tiếp liền tản. Không sai, cứ như vậy rất hoa lệ tản. Vô biên bắt ngát lôi kiếp, nặng nề vô cùng mây đen, cực kỳ khủng bố thiên đạo uy áp, tại thả kết thúc mấy cái lôi về sau, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa liền tiêu tán không còn một mảnh. Vừa mới còn giống như tận thế đồng dạng thương khung, trong nháy mắt liền biến thành tinh không bản lý. Nhìn thấy màn này chuẩn bị xuất thủ Ngọc Hoàng Đại Đế mắt tròn váng. Làm đủ chuẩn bị Lý Thanh Vân trợn tròn mắt. Nơi xa vây xem Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh bọn người trợn tròn mắt. Thiên kiếp đâu? Đây là làm rất đi. Vừa mới còn làm một bộ tận thế đồng dạng khí thế, kết quả cả nửa ngày liền thả như thế mấy cái lôi. Đây chính là Đại La Kim Tiên đỉnh thượng tam hoa hoa khai cửu phẩm thiên kiếp nha. Kết quả là thả như thế mấy cái lôi. Ngươi mấy người này lôi còn không bằng lôi bộ các thần tiên thả mấy cái dám đâu. Mà liền tại bên này mấy người này còn vô cùng mộng bức thời điểm. Hỗn độn bên trong đạo tổ Hồng Quân ngay tại chửi mẹ. Mũ nội nó chân. Bàn cổ ngươi lão lục. Ta gọi ngươi một tiếng đại ca kết quả ngươi cứ như vậy lừa ta. Hồng hoang cái này cục diện rối rắm liền không nói cái gì, ta để ngươi giúp ta giải quyết vấn đề, ngươi đưa tới cho ta một cái hậu tiên nhân tộc nói ta là hồng hoang thổ dân, ta cũng không nói thêm cái gì. Thật là ngươi đưa tới cho ta người này đến cùng là lai lịch thế nào a? Không phải là ngươi con riêng a? Đột phá không hiểu đâu, còn có kia mấy món pháp bảo đến cùng là từ chỗ nào tới? Hậu thiên nhân tộc cũng có thể hòa khai cửu phẩm. Đồ chó hoang tiên đạo đều muốn chân áp. Hôm nay nếu như không phải lão đạo ta liều mạng nửa cái mạng già, ngươi đưa tới cho ta người này liền không có. Bàn cổ, ngươi đi ra cho lão tử. Ngươi cho lão tử giải thích giải thích. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Còn có ngươi trước đó nói cái kia hệ thống là thứ đồ gì nhi? Bàn cổ, ngươi đi ra nha. Hôm nay một màn này lão đạo ta trực tiếp không có nửa cái mạng. Nếu như về sau lại đến mấy lần lời nói, lão đạo ta thật chịu không được a. Đạo tổ Hồng Quân cứ như vậy hô nửa ngày cũng không nghe được bản cổ đại thần có một chút xíu đáp lại. Một hồi lâu về sau đạo tổ Hồng Quân thở dài một hơi. Ai? Chẳng lẽ lao đạo ta cả đời này chính là mệnh mà mệnh? Mấy cái kia hai đồ đần đồ đệ không bất lo, thiên đạo bên này lại muốn kiếm chuyện, lượng kiếp càng là một cái tiếp theo một cái. Lao đạo mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy đâu? đau khổ khổ.
Khó khó khó.
Ai? Được rồi, lão đạo ta bây giờ còn có thể chữa bảo. Hy vọng cái này gọi Lý Thanh Vân tiểu gia hỏa có thể cho thêm chút sức a. Dù sao cũng là bản cổ đại ca đưa tới, có lẽ tiểu gia hỏa này thật sự có thể trở thành hồng hoang một chút hy vọng sống. Cũng không biết mấy cái kia hai đồ đần đồ đệ lúc nào thời điểm mới có thể để cho người bất lo một chút. Nhất là Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai cái hai đồ đần, rõ ràng đều đã trở thành thiên đạo thánh nhân, cũng không biết giúp ta cái này lão sư chia sẻ một chút. Một người đỉnh lấy thiên đạo, ta bộ xương giả này thật muốn nuốt hết. Chương 65, không phải là lão gia con riêng a. Chương 65, không phải là lão gia con riêng a. Hồng Hoang Thiên Đỉnh. Lý Thanh Vân bên này đột phá không hiểu đấu, chính mình cũng nghĩ mãi mà không rõ cái thiên kiếp này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dấu ở hư không bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau lông mày lập tức vẩy một cái. Chẳng lẽ lại là lão gia xuất thủ? Nghĩ tới chỗ này Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt lập tức sáng lên. Là, Thanh Vân đứa nhỏ này là lão gia đưa tới, hơn nữa lão gia còn nói Thanh Vân là một chút hy vọng sống. Hơn nữa lão gia lấy thân hợp đạo, tất nhiên có thể can thiệp tới thiên đạo vận hành. Vừa mới bắt đầu ngày mới cước đông nhiên tiểu tán, tất nhiên là lão gia ra tay. Nghĩ đến nơi này Ngọc Hoàng Đại Đế bỗng nhiên ở giữa biểu lộ biến có chút quái dị lên. Lão gia từ khi lấy thân hợp đạo về sau coi như chưa từng có xuất thủ qua, hôm nay vậy mà lại ra tay. Chẳng lẽ lại Thanh Vân đứa nhỏ này lai lịch so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp? T. Ngọc Hoàng Đại Đế bỗng nhiên ở giữa hít vào một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ lại Thanh Vân đứa nhỏ này là lão gia con riêng? Ta xích đâu? Không thể nào. Ầm ầm. Ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế nói một mình tới đây thời điểm, đột nhiên ở giữa thương khung phía trên ngưng tụ ra một đạo cực kỳ khủng bố thiên lôi mạnh mẽ hướng phía Ngọc Hoàng Đại Đế chán bộ tới. Đạo này thiên lôi bên trong ẩn chứa đạo tổ Hồng Quân đối Ngọc Hoàng Đại Đế cực kỳ nồng hậu dày đặc yêu thương, hoàn toàn có thể được xưng là tràn đầy yêu thương thiên lôi. Ngọc Hoàng Đại Đế trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị đạo này thiên lôi theo hư không bên trong cho bổ đi ra. Nội vàng che chán. Lao ra. Đừng đánh nữa. Đồng Nhi về sau cũng không tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ. Thấy không thiên lôi lại lần nữa rơi xuống, Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này mới thở dài một hơi. Bất quá thở dài một hơi về sau Ngọc Hoàng Đại Đế đã cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì lúc này giờ phút này bất luận là Lý Thanh Vân vẫn là Thái Bạch Kim Tinh cùng thần tài Triệu Công Minh còn có Dương Tiễn Na Cha bọn người, tất cả đều tại trực câu câu nhìn lấy mình. Bởi vì vừa mới Ngọc Hoàng Đại Đế là giấu ở hư không bên trong mấy người cũng không có phát giác. Thật là hiện nay Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp bị thiên lôi cho bổ đi ra. Thấy được nhà mình sư tôn thân ảnh, Lý Thanh Vân cũng có chút kinh ngạc. Nguyên bản đột phá đại la kim tiên cảnh giới còn nghĩ đi cùng nhà mình sư tôn báo tin vui. Kết quả không nghĩ tới nhà mình sư tôn kỳ thật vẫn ở chỗ tối chú ý chính mình. Nghĩ tới chỗ này, Lý Thanh Vân trong lòng lập tức có chút cảm động, đội vàng đứng người lên. Chỉ có điều Lý Thanh Vân trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút. Vừa mới không phải là chính mình độ kiếp sao? Thế nào làm nửa ngày nhà mình sư tôn bị sét đánh? Hơn nữa cái kia lôi nhìn cũng không phải cái gì thiên kiếp nhà. Sư tôn, đệ tử vừa mới may mắn đột phá đại la kim tiên cảnh giới. Đỉnh thượng tam hoa hoa khai cửu phẩm, đệ tử hẳn không có cho sư tôn mất mặt ta. Ngọc Hoàng Đại Đế biểu hiện ra một bộ vô cùng tự nhiên bộ dáng, thật giống như vừa mới bị sét đánh không phải mình như thế. Khu khu, ấn vi sư đã vừa mới chú ý tới, ngươi làm rất không tệ. Thật không hổ là vi sư đệ tử. Ngọc Hoàng Đại Đế nội tâm vui sướng cũng không có biểu lộ ra, chỉ là mặt không đổi sắc nói mấy câu nhẹ gật đầu. Mà đúng lúc này Lý Thanh Vân đống nhiên có chút hiếu kỳ nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Sư tôn, vừa mới ngài là không phải bị sét đánh. Nghe nói như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức mặt mo đỏ ửng. Lời gì? Cái này kêu cái gì lời nói? Cái gì gọi là vi sư bị sét đánh? Vi sư vừa mới chẳng qua là đang thí nghiệm một cái thần thông mà thôi, chỉ có điều trong lúc nhất thời không có trưởng công tốt, pháp lực có chút tiết ra ngoài. Nghe được thần thông hai chữ, Lý Thanh Vân ánh mắt lập tức sáng lên. Phải biết vừa mới chính mình tại đột phá thời điểm bỗng nhiên đốn ngộ, trước đó nhà mình sư tôn dạy cho mình những cái kia thần thông công pháp đều đã đi tới đại la kim tiên cấp độ, cho nên hiện nay chính mình hoàn toàn có thể lại học một chút mới thần thông. Thế là Lý Thanh Vân lên tiếng lần nữa hỏi thăm, sư tôn vừa mới là đang nghiên cứu cái gì thần thông? Vừa mới tiết ra ngoài một tia pháp lực lại có thể dẫn động điên lôi, chẳng lẽ lại cái này thần thông là cùng lôi đỉnh có quan hệ? Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt phía trên lóe lên một tia mất tự nhiên, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu cực kỳ cao thâm mở miệng. Không tệ, cái này thần thông tên là Cửu Thiên Thập Địa Phong Hỏa Lôi Đỉnh Vô Cực Tử Điện Chi Phích Lịch Lôi Quang, nhanh như điện chớp lưu ảnh đỉnh cao nhất chi bay lôi điện quang vô địch phích lịch thần trưởng. Bất quá cái này thần thông nước rất sâu, vi sư hiện tại cũng có chút nắm chắc không được. Người bây giờ vẫn chưa tới tu hành thời điểm, ít nhất cũng phải đột phá chuẩn thánh cảnh giới, vi sư khả năng đem cái này thần thông dạy cho ngươi. Tốt tốt, ngươi lúc này mới vừa mới đột phá, cần trước vững chắc một chút tự thân tu vi. Vi sư liền đi trước, chờ ngươi tu vi vững chắc về sau lại đến thấy vi sư. Ngọc Hoàng Đại Đế giống như có chút nóng nảy đồng dạng nói dứt lời về sau trực tiếp đạp không rời đi. Lý Thanh Vân còn tại dư vị vừa mới Ngọc Hoàng Đại Đế nói tới cái kia thần thông danh tự, nói thật đây là lần đầu tiên nghe được giải như vậy thần thông danh tự. Nghe liền rất có bức cách ra có hay không? Thật là đúng lúc này Dương Tiễn đông nhiên nhỏ giọng bức một câu. Kể một ít không có ích lợi gì, còn làm một cái gì thần thông đi ra, trên thực tế chính là bị sét đánh a. Nghĩ không ra ngươi cũng có bị sét đánh một ngày. Thật sự là lao thiên có mắt. Sao không đánh chết ngươi đây? Ngọc Hoàng Đại Đế ngay tại bóng lưng rời đi giờ này phút này giống như lảo đảo một chút, qua trong giây lát liền biến mất không thấy. Ngọc Hoàng Đại Đế rời đi về sau ở đây mấy người ánh mắt lại lần nữa chuyển rời đến Lý Thanh Vân trên thân. Thái Bạch Kim Tinh cầm trong tay phất trần cái thứ nhất mở miệng. Chúc mừng Thanh Vân Ma Tôn đột phá đại la kim tiên, hoa khai cựu phẩm thánh nhân chi tư. Chúc mừng. Thần tài Triệu Công Minh lúc này cũng là trực tiếp tới ôm Lý Thanh Vân bà bay. "Lão đệ, ngươi thật là ngu bức. Hòa khai cửu phẩm a. Ca ca ta đều không có tư chất như vậy, ca ca ta cái này tiền tiên sinh linh nhớ năm đó cũng mới hoa khai bát phẩm mà thôi, ngươi cái này tư chất coi là thật bị tiên." Na Cha còn có nhị lang thần Dương Tiễn cùng rèm cuốn mấy người cũng đội vàng đi lên chúc mừng. Lý Thanh Vân bên này cũng tự nhiên là vô cùng hưng phấn, xuyên việt tới Hồng Hoang thế giới dựa theo thiên đỉnh thời gian mà tính bất quá mới 4 năm ngày mà thôi. Cái này đã đột phá đại La Kim tiên cảnh giới. Kế tiếp chính là Tây Du Lượng Kiếp, mình bây giờ pháp bảo cùng tu vi, tuyệt đối đầy đủ tại Tây Du Lượng Kiếp bên trong quấy một phen phong vân. Đến lúc đó trực tiếp nhận lấy một đám đại yêu ma, dẫn theo nhị lang hiển thánh ma quân còn có tam đàn hải hội ma thần chờ một đám yêu ma, trực tiếp đánh lên phương Tây. Ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Hiện nay ma tôn phủ thành lập hoàn thành, hệ thống ban thưởng cũng tiếp thu hoàn tất, Lý Thanh Vân tự thân tu vi cũng đã đột phá đại La Kim tiên. Thế là Lý Thanh Vân trực tiếp tại ma tôn phủ bên trong xếp đặt tiến hội. Trong lúc nhất thời ma tôn phủ bên trong vô cùng náo nhiệt, nhất là bởi vì thần tài Triệu Công Minh quan hệ, thiên đình bên trong tiệt giáo đệ tử cơ hồ tất cả đều tới. Hơn nữa người tới tất cả đều chuẩn bị lên một phần hậu lễ. Chương 66, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu phỏng đoán. Chương 66, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu phỏng đoán giao chỉ cùng bên trong. Vương Mẫu nương nương có chút giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế. Bệ hạ lúc nào thời điểm làm ra một cái khủng bố như vậy thần thông? Ta sao không biết? Hơn nữa cái này thần thông danh tự thật dài a, quả thực so bệ hạ tôn hiệu đều muốn dài. Vương Mẫu nương nương mặc dù thân cư giao chỉ cung bên trong, nhưng là đối với thiên đình chuyện xảy ra Vương Mẫu nương nương vẫn là hiểu rõ nhất thanh nhị sở. Vừa mới tại phát giác được Lý Thanh Vân đột phá thời điểm, kỳ thật Vương Mẫu nương nương cũng muốn tiến về, nhưng là vừa nghĩ tới có Ngọc Đế tại, Vương Mẫu nương nương cũng không có tự mình tiến về. Mặc dù không có tự mình tiến về, nhưng Vương Mẫu nương nương trên thực tế cũng một mực chú ý Ma Tôn phủ bên kia động tĩnh. Khi nhìn đến Lý Thanh Vân hoa khai cựu phẩm thánh nhân chi tư thời điểm, Vương Mẫu nương nương trong lòng cũng là vô cùng kích động. Tư chất như vậy về sau trở thành chuẩn thánh đây tuyệt đối là ván đã đóng thuyền. Thậm chí tại chuẩn thánh bên trong cũng là mạnh nhất một nhóm kia. Hơn nữa còn có cơ hội trở thành thánh nhân. Cái này có thể nào không khiến người ta kích động đâu. Mà nhìn thấy thiên kiếp xuất hiện vấn đề thời điểm Vương Mẫu nương nương trong lòng cũng có chút kinh dị. Thiên kiếp tại dựng dục thời điểm liền đã có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường thiên kiếp, thế nhưng lại không hiểu thấu liền tiêu tán. Ngay sau đó là Ngọc Hoàng Đại Đế bị xét đánh, rõ ràng là ở sau lưng nói hiệu nói vượn hồ ngôn loạn ngữ bị lao ra cho bổ, kết quả lại chính mình thay đổi một cái gì thần thông. Thanh Vân đứa bé kia cũng là đơn thuần, lại còn thật tin. Nhìn thấy Vương Mẫu nương nương như thế trêu chọc chính mình, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt cũng lóe lên một tia mất tự nhiên. Khu cụ giao chỉ, ta đó cũng là không có biện pháp, dù sao cũng không thể ngay trước Thanh Vân Hải tử mặt còn có mấy vị tiên gia, cùng ta kia cháu trai mặt nói cho bọn hắn, ta đây là bị xét đánh à. Chỉ là ta cũng không có nghĩ đến, lão gia dĩ nhiên thẳng đến chú ý nơi đây, chẳng qua là thuận miệng nói một câu như vậy mà thôi, lão gia vậy mà cầm xét đánh ta. Nói đến đây Ngọc Hoàng Đại Đế bỗng nhiên liền sửng sốt một chút. Chờ một chút. Giao chỉ vừa mới bắt đầu ngày mới cấp tiêu tán chuyện này tuyệt đối là lão gia làm. Ta mặc dù không phải thánh nhân, nhưng là cũng có thể cảm thụ được, vừa mới bắt đầu ngày mới cấp bên trong có cực kỳ nồng nặc thiên đạo ý chí. Nói cách khác, Thanh Vân đứa nhỏ này đột phá đại La Kim tiên hoa khai cửu phẩm, thiên đạo cũng không vui vẻ. Thật là lão gia lại vẫn cứ xuất thủ. Vậy ngươi nói lão gia hiện tại trạng thái đến cùng là thân hợp thiên đạo, vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế nói đến đây liền không có tiếp tục nói nữa. Bởi vì có mấy lời điểm đến là dừng, giao chỉ có thể nghe rõ là được rồi. Nếu như nói đi ra lời nói làm không tốt liền sẽ tạo thành ảnh hưởng gì. Vương Mẫu nương nương đang nghe Ngọc Hoàng Đại Đế nói đến chính sự thời điểm cũng có chút nhíu mày. Những năm gần đây hai người chúng ta không phải sớm có suy đoán sao? Chỉ có điều có một số việc không cách nào xác định. Hiện nay lão gia càng là đem Thanh Vân cho đưa tới, cái này cơ bản liền có thể giải thích rõ, lão gia hẳn là mong muốn làm những gì, hoặc là nói lão gia là muốn ngăn cản cái gì. Vương Mẫu nương nương đang nói đến nơi này thời điểm cũng không có tiếp tục nói nữa. Ngọc Hoàng Đại Đế hít sâu một hơi. Ai? Thời buổi rối loạn a. Hồng Hoang bên trong lượng kiếp sắp nổi, ai có thể nghĩ tới lần này lượng kiếp tiên đạo ý chí vậy mà lại là phương Tây đại hưng. Hơn nữa kiếp khí đã bắt đầu thai nghén tràn ngập ra. Cũng không biết lần này lượng kiếp nổ là cái gì, vòng xoáy lại sẽ ở nơi nào. Hiện nay Hồng Hoang bên trong liên quan tới lượng kiếp chuyện còn không có minh bạch, cho nên ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không biết lần này lượng kiếp trung tâm, hoặc là nói lần này lượng kiếp nổ chân chính vòng xoáy đã bị chính mình đổ nhi Lý Thanh Vân cho chuyển về thiên đỉnh. Hồng Hoang không nhớ năm, thời gian không đáng tiền. Lý Thanh Vân tại đột phá đại La Kim tiên về sau cũng không có vội vã tiếp tục đi làm hệ thống trưởng kỳ nhiệm vụ, bởi vì đối với Lý Thanh Vân mà nói ưu thế lớn nhất chính là biết kế tiếp Tây Du lượng kiếp cụ thể đi hướng. Thật là hiện nay Tây Du lượng kiếp còn chưa có bắt đầu, cho nên Lý Thanh Vân cũng không có cái gì quá nhiều động tác. Ngoại trừ mỗi ngày cho Ngọc Hoàng Đại Đế còn có Vương Mẫu Nương Nương thỉnh an bên ngoài, cơ hồ cách mỗi 1-2 ngày, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đều sẽ tự mình cho Lý Thanh Vân giảng đạo. Thời gian còn lại, Lý Thanh Vân thì là tại Thiên Đình bên trong bắt đầu kết giao lên các mối quan hệ của mình. Có Thái Bạch Kim Tinh dẫn tiến, Thiên Đình một đám lao thần đối với Lý Thanh Vân cảm nhận cũng không tệ. Tiệt giáo bên này bởi vì có thần tài Triệu Công Minh nguyên nhân, Lý Thanh Vân giờ này phút này đã cùng tiệt giáo đệ tử bắt đầu xưng huynh gọi đệ lên. Cùng tiệt giáo các đệ tử chung đụng nhiều, Lý Thanh Vân cũng thăm dò rõ ràng bọn này tiệt giáo đệ tử là một cái tính cách gì. Tiệt giáo tuy nói là một cái thánh nhân giáo phái, nhưng là tại Lý Thanh Vân xem ra, nói không dễ nghe một chút tiệt giáo chính là Hồng Hoang xã hội đen. Bất quá cùng như thế một đám người ở chung, Lý Thanh Vân cũng là cảm thấy có chút tự tại. Ma tôn phụ lực ảnh hưởng tại thiên đình bên trong cũng biến thành càng lúc càng lớn. nhất là tại Na Tra cùng Dương Tiễn tất cả đều tiến vào Ma Tôn phủ về sau. Có cái này hai tôn chiến thần, lại thêm Lý Thanh Vân cái này đại la kim tiên giống nhau vẫn là Thiên Đình thái tử, Thiên Đình Ma Tôn phủ cơ hồ liền thành một cái nhỏ lăng tiêu bảo điện. Lại thêm tiệt giáo các đệ tử cả đám đều ưa thích hướng Ma Tôn phủ bên này chạy, cũng tạo thành một cái bẫy mặt. Cái kia chính là lăng tiêu bảo điện bên kia tan chiều về sau, rất nhiều thần tiên đều phải đến Ma Tôn phủ ngồi bên này ngồi xuống. Ngươi không đến Ma Tôn phủ đó là bởi vì ngươi không có bài diện. Ngươi không đến Ma Tôn phủ đó là bởi vì ngươi ăn cơm không thể đi lên bàn. Ngươi không đến Ma Tôn phủ, vậy ngươi tại Thiên Đình bên trong chỉ xứng cùng Lý Tịnh làm bạn. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương nhìn thấy một màn này cũng vui vẻ ở trong đó. Dù sao đối với hai người mà nói, Lý Thanh Vân trên thực tế chính là hai người cộng đồng đệ tử, đây chính là tương đương với nửa đứa con trai. Nếu như Lý Thanh Vân không phải Thiên Đình thái tử vậy ai là Thiên Đình thái tử? Lý Thanh Vân hiện tại cũng là đại la kim tiên cảnh giới, theo thời gian trôi qua, có thể cảm ứng được Hoa Quả Sơn bên trên tảng đá kia sinh cơ càng thêm nồng hậu dày đặc. Nói cách khác khoảng cách Tôn Ngộ Không xuất thế thời gian càng ngày càng gần. Giao chỉ cung bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế bên này vừa mới cho Lý Thanh Vân kể xong nói, Thất Tiên Nữ Nhi liền không kịp chờ đợi xuống tới. "Tiểu sư đệ, hai ngày trước thật là đã nói xong, hôm nay mang bọn ta tỷ muội đi ngươi trong phủ Hoa Quả Sơn bên trên chơi. Ngươi trong phủ Hoa Quả Sơn thật là thú vị, nhất là trong núi khỉ nhỏ nguyên một đám nhưng có linh tính. Đúng rồi, còn có cái kia thủy liêm động, đây chính là bí mật của chúng ta căn cứ, ngoại trừ tỷ muội chúng ta bảy người ngươi nhưng không cho để người khác đi." Nghe được bảy người sư tỷ ngươi một lời ta một câu ở chỗ này liễu diễu thanh âm đàm thoại, Lý Thanh Vân trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ. Từ khi Hoa Quả Sơn bị đem đến Ma Tôn phủ về sau, Thất Tiên Nữ Nhi liền thường xuyên để cho mình dẫn bọn hắn tới Hoa Quả Sơn đi lên chơi. Đỉnh núi tảng đá kia ai cũng không có đi quấy rầy, nhưng là Hoa Quả Sơn bên trên thủy liêm động lại bị mấy người phát hiện. Thế là cứ như vậy thủy liêm động trở thành Thất Tiên Nữ còn có Lý Thanh Vân trụ sở bí mật. Hơn nữa Thất Tiên Nữ còn bàn tiếng, Hoa Quả Sơn bên trên thủy liêm động ngoại trừ Thất Tiên Nữ cùng Lý Thanh Vân bên ngoài, ai cũng không cho phép vào đi. Chương 67, lựa kiếp sắp nổi. Bắt đầu tại Thiên Đình. Chương 67, lựa kiếp sắp nổi. Bắt đầu tại Thiên Đình. Từ khi có bí mật này căn cứ về sau, Thất Tiên Nữ Nhi liền thường xuyên quấn lấy Lý Thanh Vân, nhường Lý Thanh Vân dẫn bọn hắn đi Hoa Quả Sơn bên trong du ngoạn. Bọn hắn bảy mình không thể đi sao? Đương nhiên có thể đi, nhưng là Thất Tiên Nữ liền ưa thích mang theo người tiểu sư đệ này. Nhất là vốn có thủy liêm động bí mật này căn cứ về sau, Thất Tiên Nữ thì càng ưa thích mang theo Lý Thanh Vân chui thủy liêm động. Lý Thanh Vân có chút gật đầu bất đắc dĩ. Đúng đúng đúng, bảy vị sư tỷ, chúng ta cái này đi thôi. Bất quá lần này chúng ta có thể hay không không chơi cái kia nhà tròi. Nghe được câu này Thất Tiên Nữ lao thất trực tiếp liền chừng Lý Thanh Vân một cái. Không được, liền phải chơi. Lần này ngươi nhất định phải tại chúng ta tỷ muội trong bảy người chọn một bái sư. Lý Thanh Vân cuối cùng vẫn bị Thất Tiên Nữ dắt lấy ném ra giao chỉ cùng, hướng phía Ma Tôn phủ phương hướng chạy tới. Nhìn thấy màn này Ngọc Hoàng Đại Đế vẻ mặt không hiểu, Vương Mẫu Nương Nương thì là vẻ mặt gì cười. Không sai, Thất Tiên Nữ nhi một mực quấn lấy Lý Thanh Vân, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Lý Thanh Vân có thể bồi tiếp bọn hắn chơi nhà tròi. Trước đó bởi vì nhàm chán, Lý Thanh Vân liền đem kiếp trước nhìn qua một chút vô não sảng văn tiểu thuyết cho Thất Tiên Nữ nhi đại khái nói một chút. Cái gì? Ta bảy vị tuyệt sắc sư tỷ. Cái gì? Ta tuyệt sắc sư tỷ quá sủng. Còn có, Thanh thuần tiểu sư đệ bị tuyệt sắc sư tỷ lừa gạt đi ở chung. Còn có cái gì? Đồ nhi, đi thai họa ngươi bảy người sư tỷ a. Tóm lại chính là đủ loại vô não sảng văn, hơn nữa mỗi một cái đều bị Lý Thanh Vân cho nghệ thuật gia công một phen, đưa vào bảy cái vai trò sư tỷ, cũng chính là Thất Tiên Nữ. Kết quả Lý Thanh Vân cũng không có nghĩ đến, thoáng qua một chút trực tiếp cho Thất Tiên Nữ nhi mở ra một cái thế giới mới đại môn. Nhất là tại phát hiện Hoa Quả Sơn về sau, thỉnh thoảng liền phải lôi kéo Lý Thanh Vân tại Hoa Quả Sơn bên trên chơi vừa ra nhân vật đóng vai. Tỷ như nhường Lý Thanh Vân lựa chọn thai họa Thất Tiên Nữ bên trong bị kia. Tỷ như nhường Lý Thanh Vân lựa chọn bái sư Thất Tiên Nữ ở trong bị kia. Hoặc là nhường Lý Thanh Vân lựa chọn cùng Thất Tiên Nữ bên trong vị kia ở chung. Đủ loại cách chơi nhường Lý Thanh Vân đều cảm thấy cực kỳ nổ tung, thật là Thất Tiên Nữ lại làm không biết mệt. Chủ yếu cũng là bởi vì Thiên Đình quá mức nhàm chán, Thất Tiên Nữ thật vất vả tìm tới điểm vật có ý tứ, đương nhiên muốn mỗi ngày quấn lấy Lý Thanh Vân cùng bọn họ chơi. Đợi đến một nhóm tám người rời đi về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế có chút vẻ mặt quái dị mở ra miệng. Thanh Vân đứa nhỏ này đầu óc đến cùng là thế nào lớn lên? Hắn những cái kia cố sự cũng quá tẩy não đi, chấm con lúc đều nghe được say sưa ngon lành. Nghe được lời nói này Vương Mẫu Nương Nương bỗng nhiên liền meo lại hai mắt. "Ân, bệ hạ, lời này của ngươi là có ý gì nha? Chẳng lẽ lại ngươi cũng phải tìm bảy tuyệt sắc sư tỷ?" Vương Mẫu Nương Nương ngữ khí có chút nguy hiểm, Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mo đỏ ửng đội vàng ho khan hai tiếng. "Khu cụ giao chỉ, ngươi nói cái này kêu cái gì lời nói? Hai người chúng ta thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, cho dù có sư tỷ ta cũng chỉ có ngươi như thế một vị sư tỷ, nơi nào có cái gì bảy vị tuyệt sắc sư tỷ nha? Lại nói, cái này không đều là Thanh Vân đứa bé kia biên cố sự sao, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây?" Nói xong lời nói này, Ngọc Hoàng Đại Đế dừng lại một chút về sau vội vàng giọng nói vừa chuyện, không muốn đối với việc này quá nhiều dây dưa. "Đúng rồi, giao chỉ, ngươi nói chúng ta cái này bảy nữ nhi cùng Thanh Vân ở giữa nói đến chuyện này Vương Mẫu Nương Nương cũng không có tiếp tục xoắn xuýt vừa mới Ngọc Hoàng Đại Đế mặt vì cái gì đỏ lên. "Ai, nói đến đây chuyện ta cũng có chút sầu muộn. Vốn còn nghĩ theo bọn hắn bảy trong đó chọn một cùng Thanh Vân ở giữa tác hợp một chút. Bất quá bây giờ xem ra, cái này bảy cô nương giống như đều có chút tâm tư. Bất luận là chọn cái nào, chỉ sợ đối cái khác sáu cái đều không công bằng. Theo ta đến xem, người tuổi trẻ chuyện liền để bọn hắn người trẻ tuổi tự mình xử lý a. Ngược lại ta đã đem Thanh Vân xem như con của ta. Nói đến đây Vương Mẫu nương nương bỗng nhiên khoát tay áo. Được rồi, đừng tại đây chuyện bên trên xoắn xuýt, có thời gian này a còn không bằng nhìn xem mấy tiểu tử kia hôm nay tại Hoa Quả Sơn bên trên sẽ chơi tiết mục gì. Không thể không nói, bọn hắn chơi những cái kia nhà tròi thật đúng là thật đẹp mắt. Nếu như không phải là bởi vì Thanh Vân không biết rõ hai người chúng ta nhìn lén, ta đều muốn cho bọn hắn bảy nhiều diễn một đoạn thời gian nhìn xem thái thượng đầu. Nghe nói như vậy Ngọc Hoàng Đại Đế cũng nhẹ gật đầu. Sắc thực cấp trên, cũng không biết vì cái gì nhìn liền không dừng được. Ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương chuẩn bị lại một lần nữa nhìn trộm Hoa Quả Sơn nhỏ kịch trường thời điểm, muốn nhìn một chút Lý Thanh Vân cùng Thất Tiên Nữ hôm nay diễn cái gì sảng văn màn kịch ngắn thời điểm, đột nhiên ở giữa hai người đồng thời nhíu mày. Vậy hạ, Thiên Đạo hạ xuống ý chí lần này lượng kiếp đúng là Tây Du lượng kiếp, phương Tây đại hưng, Phật pháp đông độ. Vương Mẫu Nương Nương mỗi một câu nói lông mày liền nhăn càng thêm sâu. Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Ha ha, có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Phật pháp đông độ, phương Tây đại hưng. Đây rõ ràng chính là muốn chia chúng ta phương Đông khí vận, điểm chúng ta huyền môn khí vận, điểm chúng ta thiên đình khí vận. Nếu không vì sao muốn Phật pháp đông độ, phương Tây đại hưng, thì ra phương Tây đại hưng lại là muốn dẫm lên chúng ta thiên đình xem như đã đặt chân sao? Chấm dù nói thế nào cũng là tam giới đại thiên tôn, thiên đạo đem chấm làm cái gì? Chẳng lẽ muốn chấm tại Tây phương Phật môn trước mặt túi đầu làm điều sao? Cái này chẳng phải là đảo ngược thiên cương? Vương Mẫu Nương Nương nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt khó coi vội vàng mở miệng. Vậy hạ, nếu không chúng ta hỏi thăm một chút lao ra. Ngọc Hoàng Đại Đế lại trực tiếp lắc đầu. Trước đó vài ngày ta khai thông qua lão gia cũng chuyển về tin tức. Chỉ có điều lão gia nói rất nhiều chuyện hắn cũng bất lực, chỉ nói là có thể làm chuyện hắn đã làm, kế tiếp cụ thể muốn làm sao tiến hành còn phải xem chính chúng ta. Lúc ấy ta ý nghĩ đầu tiên chính là Thanh Vân, dù sao Thanh Vân là lão gia đưa tới. Thật là Thanh Vân hiện tại dù nói thế nào cũng chỉ là một cái đại la kim tiên, lượng kiếp bên trong, đại la kim tiên lại có thể lật lên cái gì bọt nước đâu. Hơn nữa ta cũng xác thực không muốn để cho Thanh Vân nhiễm lượng kiếp sự tình. Mấy lần trước lượng kiếp ngươi cũng không phải không biết, ngay cả chuẩn thánh đỉnh phong cường giả đều có vận mệnh nguy hiểm. Chớ nói chi là Thanh Vân chỉ là đại la kim tiên. Ngay tại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đàm luận liên quan tới Tây Du lượng kiếp sự tình thời điểm, Hồng Hoang bên trong cường giả đỉnh cao cơ hồ tất cả đều trong lòng có cảm giác. Tây Du lượng kiếp sắp mở ra, Phật pháp đông độ phương Tây đại hưng. Đây là thiên đạo hàng cho Hồng Hoang ý chí, tất cả sinh linh cũng không có thể vi phạm, cho dù là thánh nhân cũng không cách nào sửa đổi. Cũng chính là trong nháy mắt này, toàn bộ Hồng Hoang giữa thiên địa kiếp khí bắt đầu tăng lên gấp bội. Nếu như nói trước đó kiếp khí chỉ là tại dựng dục lời nói, hiện nay những này kiếp khí đã bắt đầu tràn ngập tại Hồng Hoang các nơi. Hơn nữa theo kiếp khí tràn ngập, lượng kiếp bên trong thiên mệnh chi nhân mệnh cách cũng bắt đầu dần dần hiện hiện. Mặc dù còn không có rõ ràng lần này lượng kiếp trung tâm đến cùng ra sao, trô đến cùng là người phương nào, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương trong lòng đã có một loại mơ hồ cảm ứng. Hai người sắc mặt vô cùng ngưng trọng liếc nhau một cái. Tây Du lượng kiếp buộc phát chỗ làm sao lại tại thiên đỉnh? Chương 68, lượng kiếp sắp nổi, Phật môn phản ứng. Chương 68, lượng kiếp sắp nổi, Phật môn phản ứng. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương giờ này phút này đều là lòng có cảm giác. Nhưng là hai người đều thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm, lần này Tây Du lượng kiếp bắt đầu vì sao lại là theo thiên đình bắt đầu? Chẳng lẽ lại lần này lượng kiếp thiên mệnh là người tại thiên đình? Nghĩ đến điểm này, Ngọc Hoàng Đại Đế còn có Vương Mẫu Nương Nương sắc mặt đều biến có chút khó coi, bởi vì hai người cùng một thời gian nghĩ đến một người, cái kia chính là Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân vốn cũng không phàm, nếu như nói Lý Thanh Vân thật là lần này Tây Du lượng kiếp hạch tâm, đây chẳng phải là nói Lý Thanh Vân tương lai liền sẽ là Phật pháp đông độ một viên? Chẳng lẽ nói Ngọc Hoàng Đại Đế đệ tử muốn trở thành Phật môn người? Nghĩ đến nơi này, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt càng thêm khó coi. Cũng không phải Ngọc Hoàng Đại Đế cảm thấy Lý Thanh Vân sẽ phản bội sở hữu cái này sư tôn. Thật sự là lượng kiếp bên trong chuyện xảy ra đều là thiên đạo định số. Nếu quả như thật là thiên đạo định ra tới này chuyện lời nói, dù là chính mình là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng rất khó đối với chuyện này làm ra cái gì cải biến. Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế không nói hai lời liền bắt đầu vận chuyển pháp quyết. Giao chỉ, ngươi cùng ta hợp lực thôi diễn một phen, nhìn xem cái này Tây Du lượng kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng nhìn xem lần này lượng kiếp thiên mệnh chi nhân đến cùng là ai. Vương Mẫu Nương Nương cũng biết chuyện này không qua loa được, thế là không nói hai lời liền bắt đầu cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hợp lực thôi diễn lên. Hai vị chuẩn thánh đỉnh phong đồng thời ra tay, bắt đầu điên cuồng suy tính lấy lượng kiếp sự tình. Cùng một thời gian, không chỉ là Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương như thế, toàn bộ Hồng Hoang bên trong ngoại trừ thánh nhân bên ngoài đứng đầu nhất đám người kia tất cả đều bắt đầu yên lặng thôi diễn lên. Mặc dù lượng kiếp bên trong thiên cơ không hiện, nhưng là suy tính một thứ đại khái đối với chuẩn thánh đỉnh phong mà nói còn có thể làm được. Thế là các phương cường giả nhao nhao bắt đầu suy tính. Tây Phương Phật môn bên này cũng giống như thế. Nhiên đăng cổ Phật đoạn thời gian trước tại Thiên Đình ăn quả đắng, cái này cũng tương tự nhường Nhiên đăng cổ Phật nhớ kỹ Lý Thanh Vân người này. Tại cảm ứng được lượng kiếp minh bạch, Tây Du lượng kiếp bắt đầu, Phật pháp đông độ phương Tây đại hưng về sau, Nhiên đăng cổ Phật trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên. Nhiên đăng cổ Phật cũng đồng dạng là chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả, cũng tương tự cảm ứng được, lần này lượng kiếp bộc phát chỗ lại là tại Thiên Đình. Trong lúc nhất thời Nhiên đăng cổ Phật trong lòng vô cùng hưng phấn. Ha 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 ha, tốt tốt tốt. Hạo Thiên, ngươi không phải rất nhu bức sao? Lần này bản Phật tổ nói nhìn xem ngươi ứng đối ra sao. Lượng kiếp mở ra chỗ chính là Thiên Đình. Đến lúc đó Phật pháp đông độ, thiên đình khí vận cũng giống nhau phải thuộc về thuộc Tây Phương Phật môn. Tới ngày đó, bản Phật tổ thật muốn nhìn xem ngươi còn có thể hay không thể cởi được. Ngay tại Nhiên đăng cổ Phật bên này nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên toàn bộ Tây Phương Linh Sơn vang lên như lai Phật tổ kia vô cùng trang trọng Phật âm. Lượng kiếp sắp nổi, Linh Sơn Phật Đà tiến về Đại Hùng Bảo Điện nghị sự. Nghe lời này, Nhiên Đăng Cổ Phật lúc này theo chỗ ở của mình bước ra một bước, sau một khắc Nhiên Đăng Cổ Phật thân ảnh liền xuất hiện ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Giờ này phút này Linh Sơn Phật Đà nhóm cơ hồ đã tất cả đều tụ tập lên. Tam Thế Phật Tổ, còn có một đám Phật Đà La Hán chờ một chút. Mà liền tại lúc này, Nhiên Đăng Cổ Phật đống nhiên sững sờ. Bởi vì tại Như Lai Phật Tổ bên người Nhiên Đăng Cổ Phật thấy được một thân ảnh. Đạo thân ảnh này không phải người khác, càng là phương Tây Thánh Nhân tiếp dẫn Thánh Nhân Tam Thi một trong. Tại phương Tây được tôn xưng là Bồ Đề Lão Phật. Không nghĩ tới, Tây Du Lượng Kiếp lúc này mới vừa bắt đầu liền đã kinh động Thánh Nhân sao. Nhiên Đăng Cổ Phật chậm rãi đi tới Bồ Đề Lão Phật trước người. Nhiên Đăng bái kiến Thánh Nhân A Di Đà Phật thiện thai Bồ Đề Lão Phật dù sao cũng là Thánh Nhân Tam Thi. Nhiên Đăng Cổ Phật hiện tại mặc dù là Tây Phương Phật Môn Tam Thế Phật Tổ, nhưng là tại Thánh Nhân trước mặt nên có cung kính vẫn là phải có. Bồ Đề Lão Phật khẽ gật đầu. A Di Đà Phật Nhiên Đăng Phật Tổ không cần như thế. Bần tăng là Bồ Đề Lão Phật cũng không phải là Thánh Nhân, nên bần tăng gặp qua Phật Tổ mới là. Bồ Đề Lão Phật lời nói nhường Nhiên Đăng Cổ Phật trong lòng có chút thoải mái, nhưng trên thực tế loại lời này nghe một chút là được. Nếu quả thật tin lời nói vậy thì thành hai bước. Như Lai Phật Tổ ở một bên nhìn xem một màn này mà không biểu tình tướng mạo cao quý tôn nghiêm. Phật Tổ Nhạc Hoa cười một tiếng, ngàn vạn Phật pháp vi diệu. Nhìn thấy Linh Sơn một đám Phật Đà hầu như đều đến đông đủ, Như Lai Phật Tổ lúc này mới chậm rãi mở miệng. Quần quần Phật âm truyền khắp toàn bộ Đại Hùng Bảo Điện. A Di Đà Phật lượng kiếp sắp nổi, Tây Du lượng kiếp Phật pháp đông độ phương Tây đại hưng, lần này lượng kiếp chính là thiên định sự tình không thể sửa đổi. Ta Tây Phương Phật môn sắp đại hưng, Thánh Nhân đã hạ xuống pháp chỉ. Phàm ta Tây Phương Linh Sơn người, toàn lực ứng đối Tây Du lượng kiếp. Lần này lượng kiếp chính là Phật pháp đông độ, cho nên giống nhau cần thiên định phối hợp. Nói đến đây Như Lai Phật Tổ có chút dừng lại một chút quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Tôn giả nghe được Như Lai Phật Tổ thét lên tên của mình, Quan Âm Bồ Tát lúc này tiến về phía trước một bước. Không biết ngã Phật Như Lai có gì ý chỉ. Như Lai Phật Tổ lên tiếng lần nữa. Tây Du lượng kiếp sự tình liền giao cho Quan Âm Tôn giả phụ trách, lần này lượng kiếp việc quan hệ ta phương Tây đại hưng sự tình, còn mời Tôn giả vạn vạn phải đặt ở trong lòng. Đợi cho lượng kiếp kết thúc này, Tôn giả tất nhiên công đức gia thân, được hưởng vô thượng Phật pháp. Quan Âm Bồ Tát nghe nói như thế sửng sốt một chút, không nghĩ tới Phật Tổ vậy mà đem xử lý Tây Du lượng kiếp chuyện giao cho mình. Nhìn một chút Bồ Đề lão Phật về sau, Quan Âm Bồ Tát phát hiện Bồ Đề lão Phật cũng không có cái gì phản ứng. Trong nháy mắt liền hiểu tới, xem ra để cho mình trưởng khống Tây Du lượng kiếp chính là Phật Tổ còn có thánh nhân thương nghị qua kết quả. Chuyện này nói như thế nào đây, trước mắt xem ra đúng là một chuyện tốt. Bởi vì bây giờ Tây Du lượng kiếp đã bắt đầu, chuẩn thánh cũng có thể đối lượng kiếp sự tình có cảm ứng. Quan Âm Bồ Tát cũng giống nhau có thể cảm ứng được, lần này Tây Du lượng kiếp cùng trước đây Vu Yêu lượng kiếp còn có Phong Thần lượng kiếp có chỗ khác biệt. Bởi vì lần này chính là Thiên Định Vương Tây đại hưng. Như vậy nói cách khác vô luận như thế nào, phương Tây đều sẽ đại hưng. Bất luận trong lúc đó chuyện gì xảy ra, xuất hiện biến cố gì, phương Tây đại hưng kết quả này là sẽ không cải biến. Như vậy nói cách khác, trưởng không Tây Du lượng kiếp chuyện này chính là một cái mỹ xoa. Chỉ cần đi theo thiên đạo ý chí, đi theo thiên đạo bước chân, liền có thể vô cùng nhẹ nhõm thu hoạch được công đức. Còn có chuyện gì là so đây càng đơn giản đâu. Thế là nghĩ tới chỗ này, Quan Âm Bồ Tát không nói hai lời liền nhẹ gật đầu. Cần tuân ngã Phật Như Lai pháp chỉ. Mời Phật Tổ yên tâm, bần tăng tất nhiên thật tốt xử lý Tây Du lượng kiếp. Tất nhiên để cho ta phương Tây đại hưng, tất nhiên thành công để cho ta phương Tây Phật pháp đông độ. A Di Đà Phật thiện hai cứ như vậy Quan Âm Bồ Tát dẫn tới trưởng khống Tây Du lượng kiếp chuyện xui xẻo này, giống nhau về sau liên quan tới Tây Du lượng kiếp chuyện cũng cần Quan Âm Bồ Tát ra mặt xử lý. Chương 69, Thiên mệnh người thân phận minh bạch chương 69, Thiên mệnh người thân phận minh bạch Quan Âm Bồ Tát bây giờ là phương Tây Quan Âm Bồ Tát. Giống nhau Quan Âm Bồ Tát còn có một cái tên gọi là Từ Hàng đạo nhân. Đó cũng là đã từng xiển giáo 12 kim tiên một trong. Tại Phong Thần lượng kiếp thời kỳ phản bội xiển giáo, chuyển ném phương Tây. Đối với có thể dẫn tới chuyện này, Quan Âm Bồ Tát vẫn là rất hài lòng. Mặc dù tại tìm nơi nương tựa Tây Phương Linh Sơn về sau không có giống Nhiên Đăng Cổ Phật còn có Như Lai Phật Tổ như thế trở thành Phật Tổ, nhưng là có thể dẫn tới trưởng khống lượng kiếp việc cần làm, cái này đủ để nhìn thấy thánh nhân đối với mình coi trọng. Tây Phương Linh Sơn bên này chuẩn bị toàn lực ứng phó ứng đối Tây Du lượng kiếp chi thế. Thiên đình bên này Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương tại thôi diễn sau một lát cũng rối rít dừng tay lại đoạn. Chỉ thấy được hai người biểu lộ không giống trước đó như vậy khó coi. Vương Mẫu Nương Nương nhẹ nhàng thở dài một hơi. Bệ hạ, lần này Tây Du lượng kiếp bắt đầu mặc dù tại Thiên đình bên trong, nhưng là cùng Thanh Vân cũng không có quan hệ thế nào. Ít ra chúng ta bây giờ biết, Thanh Vân cũng không phải là thiên mệnh chi nhân, cho nên cũng sẽ không cần lo lắng Thanh Vân sẽ ở tiếp xuống lượng kiếp bên trong xuất hiện biến cố gì. Nghe lời này Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu, nhưng là biểu lộ cũng không có biến nhẹ nhõm. Mặc dù vừa mới thôi diễn đã được đến đại khái kết quả, cũng đã biết Thanh Vân cũng không phải là thiên mệnh chi nhân, nhưng là từ nhân quả bên trong lại có thể thấy rất rõ ràng. Thanh Vân hiện nay đã lây dính kiếp khí, cùng Tây Du lượng kiếp đã xảy ra nhân quả, hơn nữa còn là thiên đại nhân quả. Ta thật sự là có chút không rõ ràng cho lắm, Thanh Vân vẫn luôn tại thiên đình bên trong, đến cùng là làm sự tình gì mới có thể cùng Tây Du lượng kiếp sinh ra lớn như thế nhân quả. Hơn nữa Thanh Vân đã lây dính lượng kiếp, tiếp xuống Tây Du lượng kiếp bên trong mong muốn chỉ lo thân mình chỉ sợ cũng rất khó. Không chỉ có là Ngọc Hoàng Đại Đế nghĩ mãi mà không rõ chuyện này, thì thật ngay cả Vương Mẫu Nương Nương cũng không có nghĩ rõ ràng. Rõ ràng Lý Thanh Vân một mực chờ tại thiên đình bên trong, làm tất cả mọi chuyện bất luận là Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là Vương Mẫu Nương Nương đều nhìn ở trong mắt. Đến cùng là dạng gì chuyện vậy mà nhường Lý Thanh Vân cùng Tây Du lượng kiếp nhiễm phải thiên đại nhân quả đâu. Kỳ thật cái này cũng không trách Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương. Dù sao ai có thể nghĩ tới, Tây Du Lượng Kiếp tất cả bắt đầu vậy mà liền tại Hoa Quả Sơn bên trên. Hiện nay Tây Du Lượng Kiếp mới vừa vận mở ra, thiên mệnh chi nhân thân phận cũng không có hoàn toàn minh bạch. Tôn Ngộ Không cũng chỉ là đang ở trong thai nghén. Ngay cả phương Tây thánh nhân cũng không biết Tôn Ngộ Không thân phận, kia liền càng đừng bảo là bây giờ vẫn là chuẩn thánh đỉnh phong Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương. Cứ như vậy thời gian như là thời gian qua nhanh. Toàn bộ Hồng Hoang tựa hồ là bởi vì Tây Du Lượng Kiếp sắp bắt đầu nguyên nhân lâm vào một loại cực kỳ trạng thái quỷ dị. Vô số cường giả nhao nhao ẩn cư không ra, sợ nhiễm tới Tây Du Lượng Kiếp. Dù sao mấy lần trước lượng kiếp còn trước mắt rõ ràng cho dù là chuẩn thánh cấp bậc cường giả cũng có thể tùy thời chết đi, cho nên những cường giả này là thật có chút sợ. Thật là thiên đình bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương sắc mặt lại càng ngày càng kém hơn. Bởi vì theo thời gian trôi qua, hồng hoang giữa thiên địa kiếp khí bắt đầu càng thêm nồng nặc lên. Đương nhiên cái này cũng chưa tính cái gì, trọng yếu nhất là thiên đình bên trong kiếp khí bắt đầu càng lúc càng nồng nặc. Hơn nữa những này kiếp khí hạch tâm vị trí, dường như ngay tại Ma Tôn phủ bên trong. Nương theo lấy hồng hoang giữa thiên địa kiếp khí tràn ngập, thiên đạo rốt cục một lần nữa hạ xuống ý chí. Tây Du Lượng Kiếp sự tình rốt cục minh bạch, thiên mệnh chi nhân thân phận bắt đầu dần dần trở thành kiếp khí tràn ngập trung tâm chỗ. Vô số cường giả cùng các đại nhân nhao nhao lòng có cảm giác. Thiên đình Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương lập tức sắc mặt khó coi, bởi vì hai người cũng không nghĩ tới, trước đó Lý Thanh Vân chuyển về tới Hoa Quả Sơn, vậy mà lại trở thành lượng kiếp trung tâm chỗ. Nói Hoa Quả Sơn có lẽ không quá chặt chẽ cẩn thận điểm tới nói hẳn là Hoa Quả Sơn bên trên tảng đá kia. Không nghĩ tới tảng đá kia lại là thiên mệnh chi nhân. Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này mới hiểu được đi qua. Vì cái gì hồng hoang thế gian bên trong sẽ xuất hiện bất phàm như thế tảng đá, hơn nữa tảng đá kia còn dính nhiễm hỗn độn mà viên tinh huyết. Thì ra đây hết thảy vậy mà sớm có định số. Xem ra trong viên đá cái này sinh linh xuất thế ngày, chính là Tây Du Lượng Kiếp hoàn toàn bắt đầu thời điểm. Hơn nữa hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế cũng minh bạch. Vì cái gì ngày đó chính mình cùng Vương Mẫu Nương Nương suy tính Tây Du Lượng Kiếp thời điểm, sẽ ở chính mình đổ nhi trên thân suy tính ra hắn cùng Tây Du Lượng Kiếp dính dáng đến thiên đại nhân quả. Đem thiên mệnh người đều cho chuyển về nhà, cái này sao có thể không sinh ra nhân quả. Nguyên bản Ngọc Hoàng Đại Đế còn nghĩ nhà mình đổ nhi đây là thu được một cái chỗ tốt từ lớn, nhưng hiện tại xem ra cái này rõ ràng là chuyển về tới một cái phiền phức ngập trời. Nghĩ đến nơi này Ngọc Hoàng Đại Đế cho mày, Thanh Vân, mau tới giao trì cung. Ngọc Hoàng Đại Đế thật sự là có chút bận tâm sở hữu cái này đồ đệ, thế là ngay tại Tây Du Lượng Kiếp chuyện sáng tỏ trước tiên liền muốn cùng mình tên đổ nhi này thật tốt nói một chút, ít nhất phải để cho mình tên đổ nhi này biết được lượng kiếp chỗ kinh khủng, cũng muốn nhường Thanh Vân biết hắn đã cùng Tây Du Lượng Kiếp sinh ra thiên đại nhân quả. Về sau nếu như có thể tránh thoát lời nói liền tận lực tránh đi Tây Du Lượng Kiếp. Hơn nữa nếu như có thể mà nói, liền đem cái này Hoa Quả Sơn từ nơi nào dọn tới lại chuyển về đi nơi nào. Tại Ma Tôn phủ bên trong tu luyện, Lý Thanh Vân nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế gọi đến về sau trong nháy mắt liền mở hai mắt ra. Không nói hai lời bước ra một bước. Sau một lát Lý Thanh Vân liền đã đi tới giao trì cung bên trong. Đệ tử bái kiến sư tôn, không biết sư tôn chuyển triệu tại đệ tử có chuyện gì quan trọng. Lý Thanh Vân quan sát được Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt giống như có chút không thích hợp. Thanh Vân, ngồi Ngọc Hoàng Đại Đế đang suy tư một phen về sau trực tiếp mở miệng. Thanh Vân, bây giờ lượng kiếp đã bắt đầu, thiên đạo ý chí đã minh bạch. Lần này lượng kiếp chính là Tây Du Lượng Kiếp, Phật pháp Đông Độ Phương Tây Đại Hưng. Hơn nữa thiên mệnh chi nhân thân phận đã xuất hiện. Lần này Tây Du Lượng Kiếp thiên mệnh chi nhân không phải người khác, chính là trước ngươi dọn tới cái kia Hoa Quả Sơn trên đỉnh núi tảng đá. Ngươi đem Hoa Quả Sơn đem đến phủ đệ của ngươi, đã cùng Tây Du Lượng Kiếp sinh ra thiên đại nhân quả. Sinh linh kia xuất thế ngày, chính là lượng kiếp mở ra thời điểm. Vi sư cũng không hy vọng ngươi cùng lượng kiếp liên lụy quá sâu, cho nên vi sư muốn cho cái này Hoa Quả Sơn từ đâu tới đây chạy về chỗ đó. Nghe được lời nói này, Lý Thanh Vân ngây người một lát. Đợi lâu như vậy rốt cục đợi đến Tây Du Lượng Kiếp bắt đầu sao? Chỉ là đem Tôn Ngộ Không cho chuyển về đi. Này làm sao có thể cho phép đâu? Thật vất vả đem Tôn Ngộ Không cho chuyển tới, thế nào còn có thể cho đưa trở về đâu? Đem Tôn Ngộ Không đem đến Thiên Đình một mặt là muốn cho Tôn Ngộ Không xuất sinh liền trở thành Thiên Đình kỷ, một phương diện khác cũng là vì ngăn chặn Tây Phương Phật Môn nhúng tay Tôn Ngộ Không chuyện. Nếu như cho rời đi lời nói, đây không phải là nhường Tây Phương Phật Môn bạch bạch nhặt được tiện nghi. Thế là nghĩ đến nơi này, Lý Thanh Vân không nói hai lời trực tiếp mở miệng. Sư tôn đã ngài nói hòn đá kia bên trong sinh linh chính là lần này lượng kiếp thiên mệnh chi nhân, kia liền càng không thể dọn đi rồi. Nếu là thiên mệnh chi nhân, kia lại có thể nào không vững vàng nắm giữ tại chúng ta thiên đỉnh trong tay đâu? Nếu là trực tiếp dọn đi, đây chẳng phải là càng làm cho phương Tây vui vẻ? Chương 70, nhìn ta biểu diễn. Chương 70, nhìn ta biểu diễn. Nghe được lời nói này, Ngọc Hoàng Đại Đế có chút nhíu mày. Kỳ thật đối với vừa mới Lý Thanh Vân lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế trước đó cũng suy nghĩ qua. Đã tảng đá kia bên trong sinh linh chính là lần này Tây Du Lượng Kiếp thiên mệnh chi nhân. Hơn nữa lần này Tây Du Lượng Kiếp lại cùng Thiên Đình có quan hệ, đã như vậy đem cái này Thiên Mệnh Chi Nhân một mực nắm giữ tại Thiên Đình trong tay đó mới là chuyện chính xác nhất. Hơn nữa chớ nói chi là tảng đá kia bản thân liền đã bị đem đến Thiên Đình đi lên. Đây đối với Thiên Đình mà nói hoàn toàn chính là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hoàn toàn có thể sớm đối Tây Du Lượng Kiếp tiến hành bố cục. Thật là vừa nghĩ tới chính mình Đồ Nhi Lý Thanh Vân đã cùng tảng đá kia sinh ra thiên đại nhân quả, Ngọc Hoàng Đại Đế liền tắt ý định này. Dù sao Tây Du Lượng Kiếp mặc dù trọng yếu, nhưng là vậy cũng không có đồ đệ của mình trọng yếu. Mặc dù Tây Du Lượng Kiếp là Thiên Định Phương Tây Đại Hưng, này sẽ mang đi phương Đông khí vận, sẽ mang đi Huyền Môn khí vận, thậm chí sẽ mang đi Thiên Đình khí vận. Nhưng là những này đều không quan trọng, bất quá chỉ là tổn thất một chút khí vận mà thôi. Nhưng nếu như là Lý Thanh Vân cùng Lượng Kiếp sự tình liên lụy quá sâu lời nói, vạn nhất tại Lượng Kiếp bên trong Lý Thanh Vân xuất hiện vấn đề, vậy mình cái này làm sư phụ coi như có khổ không có chỗ ngồi đi nói. dù sao mình coi như thế một vị thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là một vị nhu thuận hiểu chuyện nghe lời khí vận lại nghịch thiên thân truyền đệ tử. Cho nên đang nghe được Lý Thanh Vân những lời này về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế có chút trầm mặc. "Thanh Vân, không phải vi sư muốn đem tảng đá kia bên trong sinh linh đưa cho phương Tây, mà là ngươi bây giờ cùng Tây Du lượng kiếp bên trong nhân quả thật sự là quá sâu. Ngươi không có trải qua lượng kiếp, cho nên ngươi không biết rõ lượng kiếp chỗ kinh khủng. Thậm chí ngay cả chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc cường giả tại lượng kiếp bên trong đều có chết nguy hiểm. Vi sư thật sự là có chút bận tâm an nguy của ngươi." Một bên Vương Mẫu Nương Nương lúc này cũng nhẹ gật đầu. "Đúng vậy a Thanh Vân, ta và ngươi sư phụ đều biết ngươi cũng là vì thiên đỉnh suy nghĩ, dù sao nắm giữ thiên mệnh chi nhân liền có thể sớm tại lượng kiếp bên trong tiến hành bố cục. Thật là ta cùng ngươi sư phụ cũng không hy vọng ngươi tại lượng kiếp bên trong sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn." Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương lời nói, Lý Thanh Vân trong lòng càng thêm cảm động lên. Đối với một cái nhìn qua Tây Du ký nguyên tắc người mà nói, Lý Thanh Vân tự nhiên biết Tây Du lượng kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tây Phương Phật môn quật khởi, thiên đình thậm chí là Ngọc Hoàng Đại Đế mặt đều nhanh muốn ném không có. Nhất là tại Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế đường đường tam giới đại thiên tôn, vậy mà vì phối hợp lượng kiếp biểu diễn, trực tiếp hô to mời phương Tây Như Lai Phật Tổ. Đây cũng không phải là ném không chuyện mất mặt, cái này hoàn toàn chính là đem mặt ném xuống đất dẫm. Ngọc Hoàng Đại Đế nếu như muốn xử lý một cái Tôn Ngộ Không chỗ nào cần phải hô Như Lai Phật Tổ, ai chớ nói chi là Như Lai Phật Tổ đối với Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói chỉ có điều chính là một cái vãn bối mà thôi. Bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế chính là đạo tổ Hồng Quân đồng tử, chính là cùng Tam Thanh Thánh Nhân một cái bối phận tồn tại. Mà phương Tây Như Lai Phật Tổ là Tiệt Giáo Thông Thiên Giáo chủ tọa hạ thân truyền đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân. Theo bối phận mà nói, Như Lai Phật Tổ còn muốn hô Ngọc Hoàng Đại Đế một tiếng sư thúc. Hơn nữa giữa hai người pháp lực tu vi cũng tuyệt đối là Ngọc Hoàng Đại Đế cao thâm hơn. Bất quá chỉ là vì phối hợp Tây Phương Phật môn diễn kịch mà thôi. Hơn nữa Tây Du đoạn đường này trên thực tế chính là mang theo phương Đông khí vận nhập phương Tây. Tôn Ngộ Không trên thân có đại khí vận càng có công lớn đức, kết quả là như thế bị phương Tây cho kiếm đi qua. Hiện tại chính mình cũng đã tới, hơn nữa chính mình còn trở thành Ngọc Hoàng Đại Đế thân truyền đệ tử. Vậy cái này loại chuyện liền tuyệt đối sẽ không được cho phép. Chớ nói chi là Tôn Ngộ Không cũng sớm đã bị chính mình cho chuyển về tới. Hôm nay chính mình nhất định phải biểu diễn một chút, nếu không làm không tốt nhà mình sư tôn thật đúng là có thể đem Tôn Ngộ Không cho đưa trở về. Thế là nghĩ đến nơi này, Lý Thanh Vân lúc này mở miệng. "Sư tôn, đệ tử hiện nay đã là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đối với lượng kiếp thời điểm mặc dù không thể dòm toàn bộ diện mạo, nhưng là cũng có thể hiểu rõ một hai Tây Du lượng kiếp thiên định phương Tây đại hưng, đã phương Tây hưng khởi như vậy nhất định không sai có địa phương muốn suy sụp. Toàn bộ hồng hoang bên trong, đủ để chèo chống phương Tây hưng khởi khí vận từ đâu mà đến? Còn không phải theo chúng ta phương Đông tới. Nói cách khác phương Tây hưng khởi chúng ta phương Đông chắc chắn sẽ suy yếu. Phương Đông suy yếu liền đại biểu là huyền môn suy yếu, liền đại biểu cho thiên đình suy yếu. Sư tôn ngài chính là thiên đình chi chủ, càng là tam giới đại thiên tôn. Phương Tây đại hưng, chẳng phải là muốn nhường kia Tây Phương Phật môn dẫm lên sư tôn ngài trên đầu đi? Thanh Vân thân làm đệ tử của ngài, thân làm thiên đình ma tôn, lại há có thể bởi vì tự thân an nguy mà không để ý tới thiên đình hưng suy? Đừng nói đệ tử hiện nay chỉ là cùng lượng kiếp liên lụy nhân quả, coi như đệ tử không cùng lượng kiếp liên lụy nhân quả, ở sau đó lượng kiếp bên trong, đệ tử cũng là nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Tây Phương Phật môn mong muốn hưng khởi không dễ dàng như vậy, mong muốn đem chúng ta thiên đình xem như đá đặt chân, mong muốn đem chúng ta huyền môn xem như đá đặt chân, ít nhất cũng phải trước qua ta cái này mà tôn cửa này. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương nghe được Lý Thanh Vân những lời này, nội tâm càng thêm an ủi. Thật là dù là Lý Thanh Vân nói như thế, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương vẫn như cũ không hy vọng Lý Thanh Vân sẽ cùng lượng kiếp liên lụy quá sâu. Thế là Ngọc Hoàng Đại Đế lên tiếng lần nữa. Thật là Lý Thanh Vân bên này trực tiếp liền mở miệng cắt ngang Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói. "Sư tôn, không có thật là. Hiện nay thiên mệnh chi nhân ngay tại thiên đỉnh, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện buông tay. Coi như sư tôn hôm nay đem thiên mệnh chi nhân đưa về hồng hoang bên trong, đợi đến lượng kiếp lúc bắt đầu, đệ tử cũng vẫn như cũ sẽ xâm nhập lượng kiếp bên trong. Đệ tử không phải vì khác, chỉ là vì tranh một mạch. Là sư tôn ngài tranh một mạch, là chúng ta thiên đỉnh tranh một mạch, là chúng ta huyền môn tranh một mạch. Nếu là sư tôn không đáp ứng, vậy đệ tử liền quỳ thẳng ở đây." Nói dứt lời sau, Lý Thanh Vân trực tiếp không nói hai lời liền quỳ gối Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương trước mặt. Nói thật, Lý Thanh Vân lời nói này nói gọi là một cái xinh đẹp, mà Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương trong lòng cũng thật vô cùng cảm động. Trên thực tế Lý Thanh Vân nhà mình biết chuyện nhà mình, chính mình sở dĩ muốn tham dự tiến lượng kiếp bên trong, trong đó xác thực có một phần nhỏ là vì thiên đình, mà thực tế tuyệt đại bộ phận cũng là vì chính mình. Một mặt là chính mình nhìn phương Tây khó chịu, còn mặt kia hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chính mình còn có thể mạnh lên. Dù sao tại hệ thống phán định bên trong Phật môn hẳn là coi là chính đạo a. Sở hữu cái này ma tôn lớn vai ác làm một cái Phật môn, cái này không phải rất bình thường sao? Mà Ngọc Hoàng Đại Đế giờ này phút này vô cùng cảm động, vội vàng tiến lên đến đỡ dậy Lý Thanh Vân. "Tên lịch đồ nhà ngươi làm sao đến mức này, làm sao đến mức này a?" Ai chỉ thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài một hơi. "Mà thôi, tất cả tùy theo ngươi là, chỉ là lượng kiếp bên trong nhất định phải nhớ lấy, vạn sự đều muốn cẩn thận, nhất là Tây Phương Phật môn." Chương 71, ngộ bức Bồ Đề lão Phật, đồ đệ không có. Chương 71, ngộ bức Bồ Đề lão Phật, đồ đệ không có. Lý Thanh Vân bên này nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế đồng ý lúc này lên tiếng lần nữa. "Sư tôn, đã Tây Du lượng kiếp dính đến Tây Phương Phật môn còn có chúng ta Thiên Đình. Như vậy kế tiếp Tây Phương Phật môn khẳng định sẽ có người tới Thiên Đình cùng sư tôn thương nghị liên quan tới lượng kiếp sự tình. Sư tôn ngài chính là Thiên Đình chi chủ, càng là tam giới đại thiên tôn. Tây Phương Phật Môn bên kia nếu như tùy tiện phái ra một người liền có thể cùng sư tôn ngài trực tiếp đối thoại lời nói, đây chẳng phải là không duyên cớ kéo xuống sư tôn ngài cấp bậc. Cho nên đệ tử suy nghĩ một chút, tiếp xuống Tây Du lượng tiếp sự tình không bằng liền giao cho đệ tử đến thao tác. Đến lúc đó liền từ đệ tử ra mặt đến cùng bọn hắn Tây Phương Phật Môn cái cỏ. Đến lúc đó sư tôn ngài ở phía sau đem khống toàn cục là được rồi. Nghe được lời nói này, Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng vô cùng cảm thán. Đến này đệ tử, còn cầu mong gì? Không gần như chỉ ở Ư Huyền Môn, quan tâm thiên đỉnh, càng là quan tâm sở hữu cái này sư tôn mặt mũi. Thật không hổ là đệ tử của mình a, thế là Ngọc Hoàng Đại Đế không nói hai lời trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Tốt. Đã Thanh Vân ngươi có ý tưởng này, như vậy sư tôn liền đem chuyện này giao cho ngươi đến xử lý. Bắt đầu từ hôm nay, ta thiên đỉnh bên này chỉ cần đúng liên quan tới lượng kiếp sự tình, đều từ ma tôn phụ đến quyết đoán. Nếu là ngươi có cái gì không cách nào xử lý sự tình, tùy thời tìm đến vi sư. Thanh Vân, vô luận như thế nào ngươi đều phải nhớ kỹ, phía sau của ngươi đứng đấy vi sư. Ngọc Hoàng Đại Đế sở dĩ dễ dàng như thế đáp ứng Lý Thanh Vân, một mặt là bởi vì trong lòng cảm động. Đồ đệ của mình bằng lòng vì thiên đỉnh vì mình xâm nhập lượng kiếp bên trong, sở hữu cái này làm lão sư còn có cái gì có thể do dự đây này. Tiếp theo chính là Lý Thanh Vân thực lực bây giờ cũng đầy đủ. Đại La Kim Tiên tu vi, mặc dù không tính là bây giờ hồng hoang bên trong đỉnh tiêm, nhưng là cũng là chuẩn thánh phía dưới mạnh nhất tồn tại. Lấy Đại La Kim Tiên tu vi xử lý một ít chuyện cũng hoàn toàn đầy đủ. Đồng thời chính mình Đồ Nhi luôn luôn muốn đi ra ngoài lịch luyện, một mực tại chính mình che chở phía dưới là trở thành không được cường giả chân chính. Vừa vặn mượn lần này lượt tiếp, thuận tiện để cho mình Đồ Nhi thật tốt lịch luyện một phen. Cùng phương Tây cái cỏ, cũng có thể nhường nhà mình Đồ Nhi thấy rõ ràng phương Tây sắc mặt. Cho nên tại Ngọc Hoàng Đại Đế xem ra, nhường Lý Thanh Vân đến chấp trưởng Tây Du lượng kiếp sự tình hoàn toàn chính là một công nhiều việc chuyện tốt. Nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế gật đầu bằng lòng, Lý Thanh Vân vội vàng không người cúi đầu. Đa tạ sư tôn. Đệ tử tuyệt đối sẽ không cô phụ sư tôn kỳ vọng. Cứ như vậy Tây Phương Phật Môn còn có Thiên Đình hai phe chấp trưởng Tây Du lượng kiếp nhân tuyển đều đã xác định. Tây Phương Phật Môn bên này xử lý lượng kiếp sự tình kia là Quan Âm Bồ Tát. Thiên Đình bên này chính là Ma Tôn Lý Thanh Vân. Theo thiên mệnh chi nhân thân phận minh bạch, hồng hoang giữa thiên địa chỗ dựng dục kiếp khí cũng càng ngày càng kinh khủng. Liên quan tới Tây Du lượng kiếp càng ngày càng nhiều chuyện, cũng dần dần bị các phương đại năng cho thôi diễn đi ra. Cùng lúc đó Tây Phương Phật Môn tiếp dẫn thánh nhân Tam Thi một trong Bồ Đề Lão Phật bỗng nhiên nhíu chặt lông mày. Nguyên bản Bồ Đề Lão Phật vừa mới suy tính ra thiên mệnh chi nhân thân phận, hơn nữa cũng coi như ra mình cùng thiên mệnh chi nhân có như vậy một phần sư đồ duyên phận. Nhưng lại tại Bồ Đề Lão Phật mong muốn tiếp tục suy tính thời điểm chợt phát hiện, mình cùng thiên mệnh chi nhân ở giữa sư đồ duyên phận vậy mà biến mất. Cái này khiến Bồ Đề Lão Phật nội tâm vô cùng nghi hoặc. Này làm sao lượng tiếp sự tình còn có thể sửa đổi đâu? Thế là Bồ Đề Lão Phật không nói hai lời lại lần nữa thôi diễn. Ngay sau đó liền nhíu mày, bởi vì Bồ Đề Lão Phật phát hiện thiên mệnh chi nhân bên kia xuất hiện biến cố. Vốn nên tại hồng hoang bên trong thiên mệnh người giờ này phút này vậy mà xuất hiện ở thiên đình bên trong. Hiện nay đã cùng thiên đình nhân quả quấn quýt lấy nhau. Cái này khiến Bồ Đề Lão Phật nội tâm thật sự là có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Thiên mệnh chi nhân vậy mà tại thiên đình. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại là Hạo Thiên cái kia đồng tử xuất thủ? Có thể cái này cũng không có khả năng nha. Hạo Thiên mặc dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng dù nói thế nào cũng chỉ bất quá là chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi. Hiện nay ngay cả chính mình cũng vừa mới suy tính ra thiên mệnh chi nhân cụ thể tin tức, chẳng lẽ lại hắn Hạo Thiên còn có thể sớm lâu như vậy liền đem thiên mệnh chi nhân tin tức cho suy tính ra? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Nhưng vì cái gì thiên mệnh chi nhân sẽ xuất hiện tại thiên đỉnh? Hơn nữa chính mình vốn hẳn nên cùng thiên mệnh chi nhân có một đoạn sư đồ duyên phận, vì sao đoạn này sư đồ duyên phận vậy mà biến mất? Tại Bồ Đề Lão Phật nguyên bản thôi diễn bên trong, Tây Du lượng kiếp chính thức mở ra lúc, chính mình sẽ đem thiên mệnh chi nhân thu làm đồ đệ, là thiên mệnh chi nhân cuối cùng gia nhập phương Tây mà chôn xuống loại. Thật là đoạn này sư đồ duyên phận biến mất. Tây Du lượng kiếp còn chưa bắt đầu liền đã xảy ra biến cố, có thể hay không dẫn đến tiếp xuống lượng kiếp xuất hiện càng nhiều biến cố đâu? Đây tuyệt đối không được. Tây Du lượng kiếp phương Tây đại hưng, đây chính là liên quan đến tại phương Tây đại hưng chuyện, tuyệt đối không được xuất hiện một tơ một hào biến cố. Thế là nghĩ đến nơi này, Bồ Đề Lão Phật không nói hai lời trực tiếp triệu kiến Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát cảm ứng được thánh nhân triệu kiến về sau vội vàng đi tới Bồ Đề Lão Phật vị trí. Bái kiến thánh nhân. Không biết thánh nhân truyền triệu đệ tử có chuyện gì quan trọng. Bồ Đề Lão Phật giờ này phút này cũng không lo được trang mô tác dạng, cũng không lo được nói cái gì chính mình không phải thánh nhân không cần đến gọi mình thánh nhân loại lời này. Chỉ là hướng phía Quan Âm Bồ Tát nhẹ gật đầu về sau lúc này mở miệng. Quan Âm, trước đó Tây Du lượng kiếp sự tình Phật tổ đã giao cho ngươi đến nắm giữ. Hiện nay Tây Du lượng kiếp bên trong thiên mệnh chi nhân xuất hiện có chút sai lầm. Mặc dù thiên mệnh người còn chưa xuất thế, nhưng là đã cùng thiên đình sinh ra nhân quả dây dưa. Ngươi lại đi thiên đình một phen, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hảo hảo thương nghị. Dù sao đây là thiên định sự tình, Ngọc Hoàng Đại Đế hẳn là sẽ không nghịch thiên mà làm. Nhường kia thiên mệnh chi nhân từ nơi nào đến về nơi nào đi. Quan Âm Bồ Tát bên này lập tức liền hiểu Bồ Đề Lão Phật ý tứ, thế là vội vàng làm một cái Phật lễ. Mời thánh nhân yên tâm, đệ tử cái này tiến về thiên đình đi tới một lần. A Di Đà Phật, thiện hai cứ như vậy. Quan Âm Bồ Tát bước ra một bước Tây Phương Linh Sơn hướng phía thiên đình vị trí chạy tới. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Lý Thanh Vân bên này còn tại đàm luận liên quan tới lượng kiếp sự tình. Đúng lúc này Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên đến đây thông bẩm. Bệ hạ, phương Tây Quan Âm Bồ Tát cầu kiến bệ hạ, nói là có quan hệ Tây Du lượng kiếp sự tình muốn cùng bệ hạ thương lượng. Nghe lời này Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Lý Thanh Vân tất cả đều sửng sốt một chút, sau đó cùng nhau liếc nhau một cái. Hai người vừa mới cái này còn tại đàm luận liên quan tới lượng kiếp chuyện, Kết quả vừa mới đem Lý Thanh Vân trưởng khống Tây Du Lượng Kiếp chuyện này định ra đến, Quan Âm Bồ Tát giá hỏa này liền tìm tới cửa. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có vội vã thấy Quan Âm Bồ Tát, mà là quay đầu nhìn một chút Lý Thanh Vân, mong muốn khảo giáo một chút Lý Thanh Vân có thể hay không minh bạch Quan Âm Bồ Tát tại sao tới Thiên Đình. Thanh Vân, ngươi nói cái này phương Tây Quan Âm Bồ Tát tìm đến vi sư là làm cái gì? Lý Thanh Vân tự nhiên cũng không phải đồ đần, khoảng thời gian này Tây Du Lượng Kiếp còn chưa có bắt đầu, Quan Âm Bồ Tát sở dĩ đi vào Thiên Đình khẳng định là bởi vì Tôn Ngộ Không. Dù sao hiện tại chỉ có Tôn Ngộ Không chuyện này xuất hiện biến số. Sư tôn, nếu như đệ tử không có đoán sai, Quan Âm tên kia nhất định là vì thiên mệnh chi nhân tới chương 72, việc này chấm nói không tính nha. Chương 72, việc này chấm nói không tính nha. Nghe được Lý Thanh Vân lời nói, Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu. Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên sẽ hiểu Tây Phương Phật Môn khoảng thời gian này phái người tới nhất định là vì thiên mệnh chi nhân chuyện. Lý Thanh Vân cũng sẽ chuyện thấy như thế thông thấu, cái này khiến Ngọc Hoàng Đại Đế rất là vui mừng. Thế là vớt khẽ sợi dâu mở miệng lần nữa nói rằng: "Thanh Vân, đã ngươi đã biết phương Tây Quan Âm Bồ Tát đến đây Thiên Đình vì thiên mệnh chi nhân chuyện, như vậy chuyện này ngươi lại muốn ứng đối ra sao đâu? Dù sao hiện tại chúng ta Thiên Đình bên này liên quan tới Tây Du Lượng Kiếp chuyện đều giao cho ngươi đến nắm giữ, cho nên bất luận kế tiếp chuyện gì phát sinh đều là ngươi nói tính." Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói này, Lý Thanh Vân trên mặt nổi lên một vẻ cực kỳ tươi cười quá dị. Kiệt sư tôn, người người đều nói Tây Phương Phật Môn không muốn thể diện. Người người đều nói Tây Phương Phật Môn người cho dù là không có đạo lý cũng muốn cưỡng ép cùng ngươi xông về phía trước mấy phần đạo lý. Tây Phương Phật Môn không phải đứng đắn gì người, thật là sư tôn ngài cũng đừng quên, đệ tử ta cũng không phải đứng đắn gì người a. Nhà ai người đứng đắn có thể ở Thiên Đình thành lập ma tôn phủ? Ta một cái ma tôn còn cần với ai giảng đạo lý sao? Kiệt nghe được Lý Thanh Vân lời nói này, nhất là đang nghe được Lý Thanh Vân tiếng cười về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế biểu lộ biến vô cùng quái dị. Cái này cổ quái kỳ lạ tiếng cười, nghe giống như xác thực cùng ma tôn tôn hiệu rất cùng nhau xứng đôi. Ách, Thanh Vân, mặc dù ngươi là ma tôn, nhưng là cái này tiếng cười có phải hay không có chút quá kỳ quái? Lý Thanh Vân bên này còn tại cười. Kiệt, sư tôn, cái này tiếng cười thật kỳ quái sao? Không, cái này tiếng cười không có chút nào kỳ quái, hơn nữa còn vô cùng cấp trên. Sư tôn, không tin ngài thử một chút, ngài cứ như vậy cười một lần, cam đoan cấp trên. Nghe được lời nói này, Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức liền muốn thử một chút, nhưng vào lúc này một bên Vương Mẫu Nương Nương đống nhiên lặng lẽ vươn tay mạnh mẽ bấm một cái Ngọc Đế. Kiệt, tê, đau, giao chỉ, đừng bóc ta. Vương Mẫu Nương Nương trực tiếp trợn nhìn Ngọc Hoàng Đại Đế một cái. Ngươi đường đường đại thiên tôn, thế nào còn có thể cùng Thanh Vân như thế hồ nháo đâu? Ngươi còn muốn hay không uy nghiêm? Lại nói, phương Tây Quan Âm Bồ Tát bây giờ còn đang bên ngoài chờ lấy đâu, để người ta một mực chờ lấy tóm lại là không tốt. Dù nói thế nào người ta cũng là phương Tây Bồ Tát. Nghe đến lời này, Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này mới tắt thử một chút tiếng cười ý nghĩ. Nhưng là cái này kiệt tiếng cười đã thật sâu lạc ấn tại Ngọc Hoàng Đại Đế trong óc. Tốt, Thanh Vân, đã ngươi trong lòng hiểu rõ, lần này đối mặt Quan Âm Bồ Tát chính là của ngươi lần thứ nhất thí luyện rồi. Vi sư liền nhìn xem biểu hiện của ngươi, nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế nhẹ gật đầu, Thái Bạch Kim Tinh lúc này mới lui ra ngoài thông truyền Quan Âm Bồ Tát. Sau một lát Quan Âm Bồ Tát đi theo Thái Bạch Kim Tinh đi tới Ngọc Hoàng Đại Đế vị trí. Lý Thanh Vân lúc này cũng coi là tự mình gặp được Quan Âm Bồ Tát. Nói như thế nào đây? Nhìn sắc thực tướng mạo cao quý tôn nghiêm, hơn nữa chỉnh thể mà nói mặt mũi hiền lành, vẻn vẹn là theo tướng mạo phía trên đến xem, Lý Thanh Vân quả thật có chút không cách nào phân biệt cái này Bồ Tát đến cùng là nam hay là nữ. Giống nam nhưng là đồng thời cũng giống nữ. Liên quan tới Từ Hàng Quan Âm chuyện Lý Thanh Vân cũng là hiểu rõ không ít. Đã từng xiển giáo 12 kim tiên, Từ Hàng đạo nhân, vào phương Tây về sau liền trở thành Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát gặp được Ngọc Đế về sau lúc này làm một cái Phật lễ. Bần tăng bái kiến Ngọc Hoàng Đại Đế A Di Đà Phật, thiện thai Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ gật đầu. Tôn giả không cần đa lễ. Tôn giả ngày thường một mực tại Tây Phương Linh Sơn thanh tu, không biết hôm nay thế nào có rảnh đến ta cái này Thiên Đỉnh. Ngọc Hoàng Đại Đế tự nhiên biết Quan Âm Bồ Tát tại sao tới, Quan Âm Bồ Tát tự nhiên cũng biết Ngọc Hoàng Đại Đế biết mình tại sao tới. Nhưng là bất luận sự tình gì luôn luôn sĩ diện phía trên không có trở ngại. Cho nên Ngọc Hoàng Đại Đế giả ngu, Quan Âm Bồ ở chỗ này cũng chỉ có thể thẳng thắn, không dám lừa gạt đại thiên tôn. Bần tăng đến Thiên Đỉnh xác thực có vừa muốn sự tình. Bây giờ Tây Du Lượng Kiếp sắp nổi, việc này việc quan hệ toàn bộ Hồng Hoang, Thiên Đỉnh cùng phương Tây mấu chốt nhất. Ta phương Tây tiếp dẫn thánh nhân chi tam thi bổ để lao Phật vài ngày trước đã suy tính ra, lần này Tây Du Lượng Kiếp thiên mệnh chi nhân cùng thánh nhân có một đoạn sư đồ duyên phận. Có thể thiên mệnh chi nhân bây giờ lại xuất hiện ngoài ý muốn, không ở tại vốn nên đợi vị trí, vậy mà xuất hiện ở thiên đình bên trong. Thế là thánh nhân phái bần tăng đến đây, cùng đại thiên tôn thương lượng Tây Du Lượng Kiếp sự tình. Hy vọng đại thiên tôn có thể làm cho thiên mệnh chi nhân từ nơi nào đến tới nơi nào đi. Dù sao Tây Du Lượng Kiếp chính là thiên địa sự tình, mong rằng đại thiên tôn không cần nghịch thiên mà đi. A Di Đà Phật, thiện thái Quan Âm Bồ Tát bên này trực tiếp liền đem chính mình ý đồ đến nói một cái rõ ràng bạch. Nói trắng ra là chính là thiên mệnh chi nhân cùng các ngươi thiên đình không có quan hệ gì, cái đồ chơi này cùng chúng ta phương Tây thánh nhân có một đoạn sư đồ duyên phận. Ngươi Ngọc Hoàng Đại Đế đem thiên mệnh chi nhân đem đến thiên đình đây chính là tại nghịch thiên mà đi. Cho nên ngươi tranh thủ thời gian hiểu chút sự tình, đem thiên mệnh chi nhân từ nơi nào rời đi lại cho chạy về chỗ đó. Nghe được lời nói này, Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt không hề bận tâm. Nói thật giờ này phút này Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng đã có chút không vui, bởi vì Quan Âm Bồ Tát lời nói này trong trong ngoài ngoài đều tại cầm thiên đạo ép chính mình, nhất là một câu cuối cùng không cần nghịch thiên mà đi. Lời này tiềm ẩn ý tứ không phải liền là nói nếu như mình nghịch thiên mà đi lời nói thiên đạo tất nhiên sẽ trừng phạt chính mình sao? Ha ha, tại sở hữu cái này tam giới đại thiên tôn trước mặt đàm luận thiên đạo. Phương Tây con lựa chọn cũng biết cái gì gọi là thiên ý. Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù nội tâm khó chịu nhưng là cũng không có biểu lộ ra, mà là vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn xem Quan Âm Bồ Tát. A, lại có việc này. Châm thật đúng là không biết thiên mệnh chi nhân vậy mà xuất hiện lần này biến cố. Tây Du Lượng kiếp chính là thiên định, vô luận như thế nào chấm đều muốn toàn lực tương trợ, điểm này tôn giả có thể yên tâm. Nghe nói như vậy, Quan Âm Bồ Tát nhẹ gật đầu, nội tâm cũng không khỏi đến nghĩ đến, xem ra Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là thật xứng hợp đi. Nhưng lại tại lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế bỗng nhiên lời nói gió nhất chuyển. Bất quá tôn giả, chấm mặc dù bằng lòng toàn lực tương trợ, nhưng là không làm sao hơn, bây giờ Tây Du Lượng kiếp sự tình, thiên đình bên trong chấm nói không tính. Lời này vừa nói ra, Quan Âm Bồ Tát nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế trong hai mắt lóe lên một tia mê mang. Bởi vì Quan Âm Bồ Tát thật sự là làm không rõ ràng Ngọc Hoàng Đại Đế cái này trong hồ lô bán đến cùng là thuốc gì. Ngươi đường đường thiên đình chi chủ, đường đường tam giới đại thiên tôn, ngươi vậy mà nói thiên đình bên trong chuyện này ngươi nói không tính. Nếu như ngươi nói không tính, vậy ai mới có thể nói tính? Bệ hạ cớ gì lừa gạt tại bần tăng? Bệ hạ chính là thiên đình chi chủ, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, chuyện này lại có ai có thể nói tính đâu? Chương 73, rõ ràng cùng sư tôn ta hữu duyên. Chương 73, rõ ràng cùng sư tôn ta hữu duyên. Quan Âm Bồ Tát trực tiếp liền hỏi thăm hướng về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, đồng thời cũng muốn nhìn xem Ngọc Hoàng Đại Đế làm như thế nào trả lời chính mình. Dù sao tại thiên đình bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế nói không tính, loại chuyện này quả thực là chưa từng nghe thấy. Vẫn là nói ở trong đó có cái gì nội tình. Mà liền tại Quan Âm Bồ Tát hỏi ra hai câu này về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có trước tiên mở miệng, Lý Thanh Vân lúc này đi thẳng tới Quan Âm Bồ Tát bên cạnh thân. Bất ải, chính là kẻ hèn này nói tính Quan Âm Bồ Tát lúc này mới chú ý tới nơi này lại còn đứng người. Nếu mày về sau Quan Âm Bồ Tát cảm ứng một chút Lý Thanh Vân tu vi, Đại La Kim Tiên sơ kỳ. Trong lúc nhất thời Quan Âm Bồ Tát trong hai mắt lóe lên một tia khinh thường sát thái. Quan Âm Bồ Tát cũng không biết Lý Thanh Vân thân phận. Đến thiên đình trước đó Quan Âm Bồ Tát cũng không có từng thấy cái khác thần tiên. Lại thêm Lý Thanh Vân đi vào thiên đình thời gian kỳ thật cũng không tính là quá lâu, hơn nữa cũng chưa từng có đi ra thiên đình. Trước đó Nhiên Đăng cổ Phật mặc dù tới qua thiên đình, cũng biết Lý Thanh Vân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế quan hệ trong đó. Nhưng là Nhiên Đăng cổ Phật lần kia kinh ngạc, còn kém chút bị Ngọc Hoàng Đại Đế cho trấn áp. Cho nên Nhiên Đăng cổ Phật tại trở lại Tây Phương Phật môn về sau cũng không có đem liên quan tới Lý Thanh Vân chuyện nói ra. Bởi vì đây cũng không phải là cái gì tăng thể diện chuyện, bị một cái hậu thiên nhân tộc chỉ vào cái mùi mắng con lựa chọn, Nhiên Đăng cổ Phật làm sao lại tuyên dương loại chuyện này đâu. Cho nên Quan Âm Bồ Tát cũng không biết Lý Thanh Vân thân phận, cũng không biết Lý Thanh Vân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế quan hệ trong đó. Nhìn thấy chính mình cùng Ngọc Hoàng Đại Đế nói chuyện lại có một cái Đại La Kim Tiên sơ kỳ thần tiên không biết trời cao đất rộng chạy đến làm gián đoạn. Quan Âm Bồ Tát trong lòng lập tức liền lóe lên một tia không vui. Mặc dù mình tu vi không bằng Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là dù nói thế nào chính mình cũng là một gã chuẩn thánh, cho dù là chuẩn thánh bên trong yếu nhất tồn tại đó cũng là chuẩn thánh. Hồng Hoang bên trong có một câu nói làm cho tốt, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, giống nhau, chuẩn thánh phía dưới cũng tất cả đều là sâu kiến. Chớ nói chi là Lý Thanh Vân hiện nay vẫn chỉ là một cái Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, cho nên Quan Âm Bồ Tát đương nhiên xem thường Lý Thanh Vân. Ngươi là người phương nào, cũng dám ở chỗ này phát ngôn bừa bãi? Chẳng lẽ không nhìn thấy Bần Tăng đang cùng Đại Thiên Tôn đàm luận liên quan tới Tây Du Lượng kiếp sự tình sao? Loại chuyện này cũng là ngươi có thể xem bảo. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn bên này tới Quan Âm Bồ Tát vậy mà xem thường nhà mình đồ đệ lập tức liền nhíu mày, vừa định muốn mở miệng liền thấy Lý Thanh Vân bỗng nhiên nghiêng đầu hướng chính mình nháy máy mắt. Thấy được Lý Thanh Vân cái ánh mắt này, Ngọc Hoàng Đại Đế liền không có trước tiên mở miệng. Mà Lý Thanh Vân bên này thì là có chút mặt lộ vẻ khinh thường nhìn Quan Âm Bồ Tát một cái. Ta là người phương nào? Ta chính là Thiên Đình Ma Tôn Lý Thanh Vân. Tây Du Lượng kiếp sự tình, cái này Thiên Đình bên trong bản Ma Tôn nói tính. Nghe được lời nói này, Quan Âm Bồ Tát cả người đều nhanh tê. Vì cái gì những lời này chia tách thành mỗi một chữ chính mình cũng có thể nhận biết, nhưng là nối liền nghe thời điểm chính mình liền nghe không hiểu đâu. Cái gì gọi là Thiên Đình Ma Tôn? Thiên Đình lúc nào thời điểm đi ra một cái Ma Tôn? Chuyện này đối với sao? Thiên Đình, Ma Tôn, hai cái này từ ngữ đến cùng là thế nào liên hợp lại? Hơn nữa liên quan tới Tây Du Lượng kiếp chuyện vẫn là một cái Ma Tôn nói tính. Đây là Thiên Đình sao? Cái này làm cho ta chỗ nào tới? Quan Âm Bồ Tát giờ này phút này trong lòng vô cùng nghi hoặc. Kỳ thật Quan Âm Bồ Tát tại Thiên Đình cũng là có chức vụ, Ngũ Vương Ngũ Lao bên trong liền có một vị là Quan Âm Bồ Tát. Cho nên đây mới là Quan Âm Bồ Tát nhất là mộng bức nguyên nhân. Thiên Đình lúc nào thời điểm ra một cái Ma Tôn chính mình sao không biết. Nội tâm có chút mộng bức, Quan Âm Bồ Tát quay đầu nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Có thể Ngọc Hoàng Đại Đế lại mặt không thay đổi trực tiếp liền nhẹ gật đầu. Thanh Vân nói không sai. Chấm trước đó đã đem Tây Du Lượng kiếp chuyện tất cả đều giao cho Thanh Vân đến nắm giữ. Nói cách khác chỉ cần cùng Tây Du Lượng kiếp có quan hệ sự tình, Thiên Đình bên trong tất cả đều là Thanh Vân nói tính. Bồ Tát khả năng còn không biết, Thanh Vân không chỉ là chúng ta Thiên Đình Ma Tôn, đồng dạng cũng là chấm thân truyền đệ tử. Cho nên Bồ Tát có chuyện gì, có thể trực tiếp cùng Thanh Vân đến đàm luận. Nói xong lời nói này, Ngọc Hoàng Đại Đế trực tiếp ngậm miệng không nói. Mà Quan Âm Bồ Tát thì là càng thêm một bức. Ngọc Hoàng Đại Đế thu đồ đệ, còn thu Ma Tôn. Thế giới này quá điên cuồng, con chuột đều cho mèo làm phù dâu. Ngọc Đế đồ đệ là Ma Tôn. Lời nói này ra ngoài ai dám tin a? Nội tâm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Quan Âm Bồ Tát qua thật lâu lúc này mới không hiểu thấu nhẹ gật đầu. Bất quá nghĩ lại, Quan Âm Bồ Tát lại cảm thấy đây là một chuyện tốt. Bởi vì vừa mới đang dò xét bên trong, Quan Âm Bồ Tát không chỉ có biết Lý Thanh Vân tu vi, cũng tương tự dò xét tới Lý Thanh Vân căn nguyên. Chỉ là một cái hậu thiên nhân tộc mà thôi. Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, liền xem như Ngọc Hoàng Đại Đế thân truyền đệ tử, trước mặt mình chỉ sợ cũng không dám bày cái gì phổ. Dù sao mình dù nói thế nào cũng là một tôn chuẩn thánh. Cùng Ngọc Đế đàm luận chính mình có lẽ còn có chút áp lực, nhưng là cùng như thế một cái Đại La Kim Tiên cảnh giới hậu thiên nhân tộc đến nói lời nói, vậy thì hẳn là đối phương có áp lực. Thế là Quan Âm Bồ Tát ổn định một chút tâm thần. A Di Đà Phật thiện thai đã vừa mới bệ hạ cũng đã nói, Tây Du Lượng kiếp chuyện tại Thiên Đình bên trong là Thanh Vân Ma Tôn nói tính, kia bần tăng liền cùng Thanh Vân Ma Tôn đến đàm luận. Nói xong lời nói này, Quan Âm Bồ Tát nhìn về phía Lý Thanh Vân. Thanh Vân Ma Tôn, bần tăng đã vừa mới đem chuyện cùng Đại Thiên Tôn nói qua. Thiên mệnh chi nhân không cho sơ thất, Ma Tôn vẫn là nhanh chóng đem thiên mệnh chi nhân đưa đến hắn nên đi địa phương. Dù sao thiên mệnh chi nhân thật là cùng chúng ta phương Tây Thánh Nhân Tam Thi có như vậy một đoạn sư đồ duyên phận. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, chỉ sợ Ma Tôn ngươi cũng không tốt cùng chúng ta phương Tây Thánh Nhân bản giao a. Quan Âm Bồ Tát trong tưởng tượng Lý Thanh Vân cả kinh thất sắc đội vàng đồng ý hình tượng cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại là thấy được Lý Thanh Vân vô cùng kinh ngạc bộ dáng. Cái gì? Các ngươi phương Tây Thánh Nhân Tam Thi cùng thiên mệnh chi nhân có sư đồ duyên phận? Không có khả năng, là tuyệt đối không thể. Làm sao có thể chứ? Khẳng định là các ngươi phương Tây Thánh Nhân tính sai. Cái này thiên mệnh chi nhân rõ ràng cùng sư tôn ta Ngọc Hoàng Đại Đế có sư đồ duyên phận a. Cái này thiên mệnh chi nhân rõ ràng chính là ta tiểu sư đệ. Ta cái này làm sư huynh chính là không đành lòng nhìn thấy ta người sư đệ này tại Hồng Hoang bên trong gió táp mưa sa, lúc này mới đem ta người tiểu sư đệ này cho đem đến Thiên Đình. Cho nên đây chính là sư đệ của ta nha. Làm sao có thể cùng các ngươi phương Tây có duyên phận đâu? Còn mời Quan Âm tôn giả tự trọng, tuyệt đối không nên ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ta tiểu sư đệ này rõ ràng cùng chúng ta Thiên Đình hữu duyên, các ngươi phương Tây không có duyên. Nghe được lời nói này, Quan Âm Bồ Tát người đều nhếch đê. Cái gì gọi là cùng các ngươi Thiên Đình hữu duyên? Cái này rõ ràng là chúng ta phương Tây từ nhi a. Chương 74, theo sâu kiến biến thành tiểu hữu. Chương 74, theo sâu kiến biến thành tiểu hữu. Kỳ thật giờ này phút này không chỉ là Quan Âm Bồ Tát động, ngay cả ngay tại say sưa ngon lành nghe Lý Thanh Vân nói chuyện Ngọc Hoàng Đại Đế cũng động. Chính mình lúc nào thời điểm cùng cái kia thiên mệnh chi nhân có sư đồ duyên phận, chính mình sao không biết? Cái đồ chơi này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thầy sư thu đồ? Nhà mình đồ nhi trước đó cũng không thương lượng với mình qua cái này xuất diễn nha. Kia bộ thiên thần thạch lây dính hỗn độn ma viên tinh huyết, trong đó dựng dục sinh linh tất nhiên bất phàm. Nhưng dù là như thế chính mình kỳ thật cũng không có nghĩ qua thu đồ đệ. Dù sao có một cái đồ đệ cũng đã đủ rồi. Thanh Vân đứa nhỏ này đã đầy đủ ưu tú, chính mình cũng không nghĩ tới muốn đi thu cái gì khác đồ đệ. Nhưng ai có thể nghĩ đến Thanh Vân đứa nhỏ này đột nhiên tới một màn như thế. Bất quá đã Thanh Vân lời nói đều đã nói ra ngoài, cho nên hiện nay mình coi như là không nhận cũng phải nhận. Cái này thiên mệnh chi nhân nhất định phải là đồ đệ của mình. Nếu không không chỉ là Thanh Vân mất mặt, ngay cả sở hữu cái này Ngọc Hoàng Đại Đế cũng giống nhau muốn mất mặt. Trong lúc nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế đều đã không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình cái thứ nhất đồ đệ Lý Thanh Vân là lao ra cho mình đưa tới, kết quả nhanh như vậy liền phải nắm giữ cái thứ hai đồ đệ. Cái thứ hai đồ đệ vẫn là thứ nhất đồ đệ cho đưa tới. Ai có thể nghĩ tới chuyện vậy mà lại như thế kỳ lạ. Quan Âm Bồ Tát giờ này phút này là thật vô cùng ở bức. Bởi vì thiên mệnh chi nhân cùng ta có duyên hữu duyên câu nói này rõ ràng liền hẳn là phương Tây Tử Nhi. Thiên mệnh chi nhân rõ ràng liền nên cùng phương Tây hữu duyên. Lúc nào thời điểm cùng Thiên Đình hữu duyên? Lúc nào thời điểm các ngươi Thiên Đình đem chúng ta phương Tây tinh túy nhất đồ vật cho học qua đi? Nhìn xem Quan Âm Bồ Tát kia vẻ mặt ngượng bức dáng vẻ, Lý Thanh Vân nháy hai mắt vẻ mặt vô tội nhìn xem Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy Lý Thanh Vân loại này ánh mắt vô tội về sau lập tức hãm sâu một mạch trực tiếp quay đầu nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Đại Thiên Tôn, Thanh Vân Ma Tôn quả thực là không nói đạo lý. Bần tăng tiến về Thiên Đình chính là dâng thánh nhân chi mệnh, là muốn đến cùng Đại Thiên Tôn thật tốt thương lượng một chút liên quan tới Tây Du Lượng kiếp liên quan tới thiên mệnh chi nhân chuyện. Thật là ai có thể nghĩ tới Đại Thiên Tôn vậy mà như thế qua loa tất trách. Vậy mà nhường một đệ tử đến nhục nhã tại ta. Thiên mệnh chi nhân cùng ta phương Tây hữu duyên, cùng ta phương Tây thánh nhân hữu duyên chuyện này kia là thánh nhân chính miệng nói tới. Thế nào tới Thanh Vân Ma Tôn miệng bên trong liền biến thành kia thiên mệnh chi nhân cùng Đại Thiên Tôn hữu duyên nữa nha. Tha thứ bần tăng ngu dốt. Bần tăng thật sự là không nhìn thấy cái này thiên mệnh chi nhân cùng Đại Thiên Tôn ở giữa có cái gì sư đồ duyên phận. Quan Âm Bồ Tát giờ này phút này hiển nhiên đã có chút khí cấp bại phôi. Dù sao Quan Âm Bồ Tát cũng không có nghĩ đến Thiên Đình sẽ bỗng nhiên chơi một màn như thế. Bởi vì Thiên Đình nếu như làm như vậy lời nói, chính mình căn bản cũng không có biện pháp về Tây Phương Linh Sơn giao nộp nha. Trở về sau chính mình tại sao cùng thánh nhân bàn giao? Chẳng lẽ nói cho thánh nhân nói, không cần chờ, đồ đệ của ngươi không có, ngươi cùng cái kia thiên mệnh chi nhân không có duyên phận, Ngọc Hoàng Đại Đế mới cùng thiên mệnh chi nhân có duyên phận. Phải biết thánh nhân vừa mới đem Tây Du Lượng kiếp chuyện giao cho mình, chính mình lúc này mới vừa mới bắt đầu xử lý Tây Du Lượng kiếp chuyện, chẳng lẽ lại ngay từ đầu liền phải xảy ra vấn đề sao? Này làm sao có thể cho phép đâu? Mà liên tại Quan Âm Bồ Tát vừa mới nói xong lời nói này về sau, Lý Thanh Vân lập tức vẻ mặt vô tội hướng phía Quan Âm Bồ Tát mở miệng. Thì ra tôn giả cũng biết chính mình rất ngu dốt nha, tại bản Ma Tôn xem ra, không chỉ là tôn giả ngươi rất ngu dốt, ngay cả các ngươi phương Tây thánh nhân cũng giống nhau ngu xuẩn. Kia thiên mệnh chi nhân rõ ràng chính là cùng sư tôn ta hữu duyên, làm sao lại cùng các ngươi phương Tây hữu duyên? Bản Ma Tôn đã sớm nghe nói phương Tây người không muốn thể diện, bất luận là gặp phải vật gì tốt đều muốn đến bên trên một câu cùng ta phương Tây hữu duyên. Đi trên đường liền xem như gặp phải một đống lớn phân đều muốn nếm thử mặn nhạt, sau đó lại đến bên trên một câu cái này đống lớn phân cùng ta phương Tây hữu duyên. Trước kia bản Ma Tôn còn tưởng rằng đây chỉ là tin đồn, nhưng hiện tại xem ra thật đúng là sự thật như thế. A Lý Thanh Vân lần này nói vừa ra, Quan Âm Bồ Tát sắc mặt lập tức biến đủ mọi màu sắc giống như cầu vồng. Chỉ thấy được Quan Âm Bồ Tát sắc mặt lúc thì đỏ một hồi tử một hồi lục lúc thì trắng. Bởi vì Lý Thanh Vân vừa mới lời nói này đã không chỉ là đang vũ nhục phương Tây, đây đã là đang vũ nhục chính mình, vũ nhục phương Tây tất cả Phật Đà, thậm chí còn vũ nhục phương Tây thánh nhân. Cái này Lý Thanh Vân quả thực cuồng vọng. Thế là Quan Âm Bồ Tát lập tức liền nheo lại hai mắt, một thân chuẩn thánh pháp lực trực tiếp bộc phát ra. Cuồng vọng, ta phương Tây thánh nhân cũng là ngươi chỉ là đại la kim tiên có thể mở miệng vũ nhục. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, ngươi chỉ là một con kiến hôi, vậy mà cũng dám mở miệng vũ nhục thánh nhân. Quan Âm Bồ Tát hiển nhiên đã có chút lên vắng đầu. Đã quên đi Lý Thanh Vân thân phận, cũng đã quên đi Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương giờ này phút này ngay tại hiện trường. Cho nên ngay tại Quan Âm Bồ Tát bên này mong muốn lấy chuẩn thánh pháp lực trấn áp Lý Thanh Vân một cái mắt, Ngọc Hoàng Đại Đế bên kia chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc kinh khủng pháp lực cầm vang một phát. Kia như là thiên uy đồng dạng kinh khủng pháp lực trong nháy mắt liền trấn áp hướng về phía Quan Âm Bồ Tát. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt, Quan Âm Bồ Tát cũng cảm giác chính mình toàn thân không còn chút sức lực nào vướng víu không thôi. Kia kinh khủng chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc pháp lực giống như núi lớn ép tới chính mình không thở nổi. Cảm nhận được đến từ Ngọc Hoàng Đại Đế áp, Quan Âm Bồ Tát lúc này mới lập tức lấy lại tinh thần, chính mình vừa mới vậy mà quên đi Lý Thanh Vân thân phận. Gia hỏa này thật là Ngọc Hoàng Đại Đế đồ đệ. Thế là Quan Âm Bồ Tát vội vàng hít sâu một hơi, nội tâm mặc niệm kinh văn tinh tâm. A Di Đà Phật thiện thai là bần tăng lấy cùng nhau, còn mời đại thiên tôn chớ nên trách tội. Nhìn thấy màn này, Lý Thanh Vân khẽ miệng trực tiếp liền sai lệch lên. Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy Lý Thanh Vân kia lệch ra lên khẽ miệng chẳng biết tại sao, thật rất muốn đi lên mạnh mẽ phiến đối phương một bàn tay. Mà Lý Thanh Vân bên này thì là híp mắt nghiêng miệng tiến tới Quan Âm Bồ Tát trước mắt, rồi ra ngón tay chỉ khẽ miệng của mình. Bồ Tát, biết cái này kêu cái gì sao? Hôm nay bản ma tôn liền nói cho ngươi biết, cái này kêu là Mai Trụy Long Vương. Vừa mới ngươi xưng hô bản ma tôn vì cái gì? Bản ma tôn không nghe rõ ràng. Còn mời Bồ Tát lặp lại lần nữa, ngươi vừa mới xưng hô bản ma tôn vì cái gì? Cảm nhận được Ngọc Hoàng Đại Đế pháp lực áp chế, Quan Âm Bồ Tát cưỡng bách chính mình lộ ra một bộ nụ cười. Sau đó có chút không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Lý Thanh Vân. Bần tăng nghe không hiểu ma tôn đang nói cái gì, bần tăng vừa mới xưng hô ma tôn là tiểu hữu nha. Chẳng lẽ lại xưng hô thế này có vấn đề gì không? Nhìn thấy Quan Âm Bồ Tát trong nháy mắt nhận sợ, Lý Thanh Vân thì là có chút nhíu môi khinh thường. Chỉ có thể nói phương Tây người thật sự là không muốn thể diện. Vừa mới còn gọi mình là sâu kiến đâu, kết quả nhà mình sư tôn bên này còn không có ra tay, vẹn vẹn chỉ là phát nộ khí, chính mình liền theo sâu kiến cảnh giới nhảy lên trở thành tiểu hữu cảnh giới. Chương 75, Thương Huyền Môn phương Tây, Thương Phương Đông Phật giáo. Chương 75, Thương Huyền Môn phương Tây, Thương Phương Đông Phật giáo. Quan Âm Bồ Tát nhận sợ lập tức nhường Lý Thanh Vân thiếu một chút hào hứng. Mà Quan Âm Bồ Tát bên này cảm thụ được Ngọc Hoàng Đại Đế kinh khủng uy áp cũng biết, thiên mệnh chi nhân chuyện không phải mình một người có thể xử lý được. Chuyện này nhất định phải trở lại phương Tây bẩm báo thánh nhân. Hơn nữa làm không tốt còn phải thánh nhân tự mình đến thiên đình đi tới một lần. Bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế bên này hoàn toàn liền không có một tơ một hào thả người ý tứ. Thế là nghĩ đến nơi này, Quan Âm Bồ Tát lại lần nữa hướng phía Ngọc Hoàng Đại Đế không người cúi đầu. Đại Thiên Tôn, xem ra việc này thiên đình cùng ta Tây Phương Phật môn còn cần cẩn thận thương nghị một phen. Hơn nữa liên quan tới Đại Thiên Tôn cùng Thiên Mệnh chi nhân hữu duyên chuyện này, Bần tăng còn muốn trở lại phương Tây bẩm báo thánh nhân. Báo cáo thánh nhân về sau, Bần tăng sẽ lại đến Thiên Đình cùng Đại Thiên Tôn tiến hành thương nghị. Cho nên hôm nay Bần tăng liền tạm thời cáo lui. Quan Âm Bồ Tát đang nói xong lời nói này về sau không nói hai lời trực tiếp rút đi. Không có một tia lưu luyến giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Mà đợi đến Quan Âm Bồ Tát rời đi Thiên Đình về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế bên này lúc này mới có chút ngậm bực nhìn về phía Lý Thanh Vân. Thanh Vân, vi sư trước đó mặc dù bằng lòng ngươi nhường Thiên Mệnh chi nhân lưu tại Thiên Đình, nhưng là vi sư nhưng cho tới bây giờ không có nói qua muốn thu Thiên Mệnh chi nhân làm đồ đệ. Hơn nữa vi sư cũng xác thực cùng cái này Thiên Mệnh chi nhân không có cái gì sư đồ ở giữa duyên phận, vừa mới phương Tây Quan Âm Bồ Tát cũng xác thực không có nói lung tung. Thanh Vân, ngươi có chỗ không biết, Thiên Mệnh chi nhân xác thực cùng kia tiếp dẫn thánh nhân Tam Thi một trong Bồ Đề Lao Phật có một đoạn sư đồ duyên phận. Nhưng vừa vặn ngươi lời nói đã thả ra, vi sư luôn luôn không tốt phản bác. Thật là hiện nay, chẳng lẽ lại vi sư thật muốn đem Thiên Mệnh chi nhân thu làm đệ tử sao? Nghe được Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói này, Lý Thanh Vân lúc này nhẹ gật đầu. Sư tôn, chuyện này kỳ thật cũng là đệ tử trải qua nghị sâu tính kỹ về sau mới nói ra tới. Thiên Mệnh chi nhân mặc dù lưu tại Thiên Đình, nhưng là trên thực tế cùng chúng ta Thiên Đình ở giữa cũng không có cái gì quan hệ. Hồng Hoang bên trong quan hệ thế nào thân mật nhất? Tự nhiên là sư đồ ở giữa truyền thừa, liền như là ta cùng sư tôn đồng dạng. Nếu như sư tôn ngài có thể đem cái này Thiên Mệnh chi nhân thu làm đệ tử, như vậy tiếp xuống Tây Du lượng kiếp, chúng ta Thiên Đình còn không phải muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Dù sao ngay cả Thiên Mệnh chi nhân đều là chúng ta người trong nhà, bọn hắn Tây Phương Phật môn lại có thể làm gì chứ? Phương Tây mong muốn đại hưng, vậy liền để bọn hắn chờ lấy thôi. Sư tôn, đệ tử đã từng nghe nói qua một câu, câu nói này chính là năm đó Vạn Tiên triều bái Tiệt giáo Thông Thiên giáo chủ nói tới. Vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống, nhỏ thế có thể đổi nhưng đại thế không thể nghịch. Đệ tử cho rằng, Tây Du lượng kiếp chính là đại thế, nhưng là cái này lượng kiếp bên trong nhưng lại có vô số nhỏ thế. Phương Tây đại hưng là chiều hướng phát triển, nhưng là chúng ta Thiên Đình lại có thể sửa đổi những này nhỏ thế. Cũng tỉ như Thiên Mệnh chi nhân bái ai là thầy, chuyện này bái ai là thầy không phải bái nha. Chẳng lẽ lại cái này Hồng Hoang bên trong cũng chỉ có hắn Bồ Đề Lao Phật có thể làm Thiên Mệnh chi nhân sư phụ? Quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Có biết hay không cái gì gọi là nhanh tay có chậm tay không? Hơn nữa ngoại trừ Thiên Mệnh chi nhân bái sư bên ngoài, đệ tử cho rằng còn có một chuyện là tuyệt đối có thể sửa đổi. Nói đến đây Lý Thanh Vân có chút dừng lại, Ngọc Hoàng Đại Đế bên này cũng là tới một chút hào hứng. Không nghĩ tới đệ tử của mình lại còn rất tôn sùng chính mình Thông Thiên Sư Minh giáo nghĩa. Bất quá Thông Thiên Sư Minh năm đó lời nói cũng xác thực không sai, nhỏ thế có thể làm lớn thế không thể nghịch, giữa thiên địa vạn sự vạn vật đều có như vậy một chút hy vọng sống. Chỉ có điều cái này một chút hy vọng sống liền nhìn người có thể hay không tìm được. Cho nên đang nghe được Lý Thanh Vân lời nói này về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế bên này cũng càng phát tò mò lên. Mong muốn nghe một chút Lý Thanh Vân nói một chút, cái này tuyệt đối có thể sửa đổi chuyện đến cùng là cái gì. Thế là chỉ thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ bước cằm. Thanh Vân ngươi lại nói, ngươi cho rằng cái này Tây Du Lượng Kiếp bên trong tuyệt đối có thể sửa đổi một việc là cái gì đây? Chỉ thấy được Lý Thanh Vân bỗng nhiên lộ ra một vẻ cực kỳ tươi cười quái dị. Sư tôn mặc dù thiên đạo định ra Tây Du Lượng Kiếp phương Tây đại hưng, nhưng là thiên đạo cũng không có nói qua nhất định phải Phật môn đại hưng a. Hơn nữa coi như Phật môn đại hưng, thiên đạo cũng không nói qua hưng khởi nhất định là phương Tây Phật môn a. Hơn nữa vì cái gì phương Tây chỉ có thể có Phật môn đâu? Phương Tây đại hưng vì cái gì tỉnh không phải phương Tây huyền môn đâu? Hoặc là nói phương Tây đại hưng hưng vì cái gì không phải chúng ta phương Đông Phật giáo đâu? Tóm lại chỉ cần nhường phương Tây đại hưng lên, vậy thì không tính vi phạm thiên đạo ý chí. Chỉ cần nhường phương Tây đại hưng lên, cái này Tây Du Lượng Kiếp liền xem như hoàn mỹ vượt qua. Cho nên, trong này có thể thao tác không gian lớn đến cùng kiếp. Nghe được lời nói này, Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Lý Thanh Vân vừa mới nói tới lời nói này góc độ thật sự là quá mức mới lạ. Cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế đều không có từ cái góc độ này phía trên suy nghĩ hỏi đến đề. Thiên đạo hạ xuống ý chí phương Tây đại hưng. Kỳ thật loại chuyện này là người đều biết, cái gọi là phương Tây đại hưng kỳ thật chính là cùng Tây Phương Nhị Thánh có quan hệ, cùng Tây Phương Nhị Thánh có quan hệ vậy khẳng định chính là Tây Phương Phật môn đại hưng. Đây là tất cả mọi người cộng đồng thừa nhận sự thật. Thật là tại trải qua Lý Thanh Vân như thế một phen phân tích về sau, Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện trong này thao tác không gian giống như xác thực rất lớn. Bởi vì Lý Thanh Vân hiện tại hoàn toàn chính là tại cùng Thiên Đạo chơi một cái văn tự trò chơi. Người Thiên Đạo muốn cho phương Tây đại hưng, tốt, vậy chúng ta cũng làm cho phương Tây đại hưng. Chỉ có điều tình không phải Tây Phương Nhị Thánh phương Tây, đây là chúng ta phương Đông huyền môn phương Tây. Ngược lại ngươi Thiên Đạo lại không có nói cho cùng là ai phương Tây. Trong lúc nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức hít sâu một hơi. Ngươi đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói. Ý nghĩ này còn giống như thật có thể thực hiện. Chỉ có điều trong này cần có tính toán chỉ sợ là cực kỳ khủng bố. Dù sao nếu như muốn tính toán việc này, tất nhiên muốn đối mặt Tây Phương Nhị Thánh. Mà cùng lúc đó Tây Phương Linh Sơn, Quan Âm Bồ Tát giờ này phút này đã quay trở về Linh Sơn. Bần tăng bái kiến Thánh Nhân Bồ Đề Lão Phật hoàn toàn chính là một bộ bình chân như bại dáng vẻ. Ân, Quan Âm tôn giả lần này tiến về Thiên Đình chuyện làm được như thế nào? Đại Thiên Tôn bên kia phải chăng đã đồng ý đem Thiên Mệnh Chi Nhân từ chỗ nào rời đi liền lại cho trở lại nơi nào? Quan Âm Bồ Tát cao mày trực tiếp lắc đầu. Còn mời Thánh Nhân thứ tội, đệ tử cũng không có thúc đẩy việc này thật sự là bởi vì Thiên Đình bên kia đã xảy ra một chút đệ tử cũng nhìn không hiểu chuyện. Kia Ngọc Hoàng Đại Đế chẳng biết lúc nào thu một cái đồ đệ kia tên là Lý Thanh Vân, kia là một cái hậu thiên nhân tộc, thế nhưng lại có Đại La Kim Tiên Tu Vi, trước kia tại Hồng Hoang bên trong chưa từng nghe nói qua người này danh hiệu. Không chỉ có như thế, cái này Lý Thanh Vân còn tự xưng Thiên Đình Ma Tôn. Trọng yếu nhất là, gia hỏa này vậy mà nói Thiên Mệnh Chi Nhân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế hữu duyên, cùng Thánh Nhân ngài không có duyên phận, nói Thiên Mệnh Chi Nhân vốn nên là Ngọc Hoàng Đại Đế đồ đệ bần tăng trong lúc nhất thời cũng thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể đi đầu trở về bẩm báo Thánh Nhân. Chương 76, Phương Tây Hai Thánh Động Tác. Chương 76, Phương Tây Hai Thánh Động Tác. Nghe được Quan Âm Bồ Tát những lời này, Phương Tây Bồ Đề Lão Phật cũng là vẻ mặt một bước. Phải biết chính mình thật là Thánh Nhân Tam Thi, nhưng dù là như thế, chính mình cũng không có tính tới Thiên Đình bên kia vậy mà lại xuất hiện như vậy sai lầm. Thiên Mệnh Chi Nhân nguyên bản liền hẳn là đệ tử của mình, nguyên bản liền hẳn là chính mình. Cùng hắn Ngọc Hoàng Đại Đế có quan hệ gì? Lần này Tây Du Lượng Kiếp, Thiên Đạo quyết định rõ ràng là chúng ta Phương Tây Đại Hưng, cùng các ngươi Thiên Đình có quan hệ gì? Cũng không phải các ngươi Thiên Đình Đại Hưng. Ngươi một cái Thiên Đình chi chủ đem Thiên Mệnh Chi Nhân thu làm đồ đệ, đây coi là chuyện gì xảy ra à? Giờ này phút này Bồ Đề Lão Phật thật chặt nhíu mày, bởi vì chuyện này có chút vượt quá Bồ Đề Lão Phật dự liệu. Bồ Đề Lão Phật chính là tiếp dẫn Thánh Nhân Tam Thi một trong, cùng Phương Tây tiếp dẫn Thánh Nhân tâm ý tương thông. Từ khi Phong Thần Lượng Kiếp về sau, đạo tổ Hồng Quân định ra quy củ, Thánh Nhân không thể nhập Hồng Hoang. Cho nên Bồ Đề Lão Phật tại Tây Phương Phật môn thì tương đương với là tiếp dẫn Thánh Nhân. Mà Bồ Đề Lão Phật nói ra được rất nói nhiều, kỳ thật đều là tiếp dẫn Thánh Nhân mong muốn nói lời. Thật là hiện nay chuyện này cho dù là tiếp dẫn Thánh Nhân cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ. Hỗn độn Tử Tiêu Cung bên trong, từ khi Phong Thần Lượng Kiếp về sau, nơi này không chỉ nhốt Tam Thanh Thánh Nhân, cũng tương tự nhốt Tây Phương Nhị Thánh. Tiếp dẫn Thánh Nhân thông qua Bồ Đề Lão Phật cũng hiểu biết Quan Âm Bồ Tát vừa mới nói tới chuyện. Cho dù là Thánh Nhân giờ này phút này cũng là trong lòng không hiểu. Phải biết trước đó tiếp dẫn Thánh Nhân còn có Chuẩn Đề Thánh Nhân, hai vị này Thánh Nhân đều hợp lực thôi diễn qua liên quan tới Tây Du Lượng Kiếp chuyện. Tây Du Lượng Kiếp bên trong Thiên Mệnh người vốn là cùng Phương Tây hữu duyên. Hơn nữa không chỉ cùng Phương Tây hữu duyên, đồng thời cũng cùng Phương Tây Thánh Nhân có như vậy một đoạn sư đồ duyên phận. Thật là hiện nay rõ ràng đã chuyện đã quyết vậy mà đã xảy ra cải biến. Đây là tiếp dẫn Thánh Nhân cũng không hề có dự liệu được. Nội tâm nghi hoặc ở giữa, tiếp dẫn Thánh Nhân tay kết pháp quyết mong muốn lại lần nữa thôi diễn một phen. Thật là một phen thôi diễn về sau tiếp dẫn Thánh Nhân chân mày nhíu sâu hơn. Bởi vì hiện nay Tây Du Lượng Kiếp đã triển khai, Hồng Hoang giữa thiên địa lượng kiếp kiếp khí đã bắt đầu tràn ngập. Kiếp khí tràn ngập tiên cơ không hiện. Cho dù là thánh nhân cũng rất khó suy tính xảy ra chuyện nhân quả toàn bộ diện mạo. Điểm này tiếp dẫn thánh nhân tự nhiên sẽ hiểu. Thật là tiếp dẫn thánh nhân nhíu mày cũng không phải là bởi vì chuyện này, bởi vì tiếp dẫn thánh nhân phát hiện thiên đình bên trong một đoạn nhân quả xuất hiện trống không. Đoạn này trống không nhân quả cực kỳ phức tạp, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương đều có nhân quả liên lụy, đồng thời cùng thiên mệnh chi nhân cũng có nhân quả liên lụy, thậm chí cùng nhân tộc cũng có nhân quả liên lụy. Thật là một đoạn này nhân quả lại vô luận như thế nào đều không thể thôi diễn xuống dưới. Cho nên tại tiếp dẫn thánh nhân xem ra, một đoạn này nhân quả rõ ràng chính là trống không, rõ ràng liền không nên cất ở đây một đoạn nhân quả. Thật là hiện nay đoạn nhân quả này lại chân chân thật thật tồn tại. Một đoạn trống không nhân quả tồn tại. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dựa theo Quan Âm Bồ Tát sở tác, Ngọc Hoàng Đại Đế đồ đệ là một cái tên là Lý Thanh Vân hậu thiên nhân tộc. Chẳng lẽ lại một đoạn này kỳ lạ nhân quả chính là cái kia Lý Thanh Vân? Thật là chỉ là một cái nhân tộc, vì sao lại xuất hiện loại tình huống này? Chớ nói chi là đối phương vẫn chỉ là một cái hậu thiên nhân tộc, liền tiên thiên nhân tộc đều không phải là. Có chút không tin, tà tiếp dẫn thánh nhân lại lần nữa vận chuyển pháp lực, không tin mình đường đường thiên đạo thánh nhân liền một cái hậu thiên nhân tộc cũng không cách nào thôi diễn. Một bên Chuẩn Đề thánh nhân phát hiện một màn này hơi nghi hoặc một chút, trực tiếp truyền âm hướng về phía tiếp dẫn thánh nhân. Sư minh, xảy ra chuyện gì? Tiếp dẫn thánh nhân trực tiếp cho Chuẩn Đề thánh nhân đem tiền căn hậu quả giải thích một phen. Sư đệ, Tây Du Lượng Kiếp vừa mới mở ra, thật là người ta trước đó suy tính đã xảy ra biến cố. Thiên mệnh chi nhân rõ ràng cùng ta có một đoạn sư đồ duyên phận, có thể hiện nay lại xuất hiện sai lầm. Quan Âm Bồ Tát tiến về Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế hậu thiên nhân tộc Lý Thanh Vân tiếp dẫn thánh nhân trực tiếp cho Chuẩn Đề thánh nhân giải thích một phen. Nghe được lời nói này, Chuẩn Đề thánh nhân cũng trong nháy mắt liền nhíu mày. Phải biết Tây Du Lượng Kiếp đối với Tây Phương Nhị Thánh mà nói thật là vô cùng trọng yếu. Năm đó Tây Phương Nhị Thánh sư minh này để hai người còn không có thành thánh thời điểm hướng thiên đạo phát hạ đại hoài nguyện, theo thiên đạo nơi đó mượn tới hải lượng công đức, lúc này mới có thể đột phá trở thành thánh nhân cảnh giới. Cho nên Tây Phương Nhị Thánh cũng nghĩ mượn lần này phương Tây đại hưng, đem đã từng theo thiên đạo nơi đó mượn tới công đức cho còn trở về. Cho nên lần này lượng kiếp tại Tây Phương Nhị Thánh trong lòng là phi thường trọng yếu. Tại không có lúc bắt đầu, Tây Phương Nhị Thánh liền thật sớm bắt đầu thôi diễn. Hai vị thiên đạo thánh nhân hợp lực thôi diễn phía dưới cũng xác thực thôi diễn ra không ít đồ vật. Cũng tỉ như lượng kiếp bên trong thiên mệnh chi nhân, còn có thiên mệnh chi nhân cùng phương Tây thánh nhân một đoạn sư đồ duyên phận chờ một chút. Nguyên bản Tây Phương Nhị Thánh nghĩ đến lượng kiếp sự tình sẽ không phát sinh biến cố gì, nhưng ai có thể nghĩ đến cái này lượng kiếp mới vừa vặn mở ra, còn không có chính thức bắt đầu, liền đã phát sinh biến cố. Hơn nữa còn là trọng yếu nhất thiên mệnh chi nhân. Thiên mệnh chi nhân thân phận Tây Phương Nhị Thánh đã sớm biết. Phải biết thiên mệnh chi nhân đây chính là gánh chịu lấy thiên đại khí vận, thiên đại công đức, thay lời khác mà nói, toàn bộ hồng hoang thiên địa còn có tất cả sinh linh đều thiếu nợ lấy thiên mệnh chi nhân nhân quả. Dù sao đây chính là một khối bổ thiên thần thạch. Thân phận như vậy nếu là vào phương Tây đối với phương Tây chỗ tốt tự nhiên là đến mãi không hết. Nhưng ai có thể nghĩ đến Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà chặt đứt. Tại thiên mệnh chi nhân còn không có lúc xuất thế liền đã đem khối này bổ thiên thần thạch cho chuyển về thiên đình. Chuyện này căn bản cũng không tại Tây Phương Nhị Thánh trong dự liệu. Đây là Tây Phương Nhị Thánh cái thứ nhất nghi ngờ điểm. Cái thứ hai chính là Quan Âm Bồ Tát nói tới Lý Thanh Vân. Tây Phương Nhị Thánh luôn cảm thấy lần này biến cố cùng cái này Lý Thanh Vân giống như có chút quan hệ. Nhưng là hai người còn nói không rõ ràng đến cùng có quan hệ gì. Hơn nữa ngay cả cái này Lý Thanh Vân tiếp dẫn thánh nhân đều tính không rõ. Thế là Tây Phương Nhị Thánh lại lần nữa hợp lý thôi diễn một phen, thôi diễn kết thúc về sau hai người cùng nhau nhíu mày. Chuẩn Đề thánh nhân lại lần nữa truyền âm. Sư minh, thiên đạo sở định giới lượng kiếp sự tình cũng không có xảy ra cải biến, phương Tây đại hưng tất nhiên là định số. Thật là vô luận như thế nào chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn thiên mệnh chi nhân nhập thiên đỉnh. Thiên mệnh chi nhân trên người đại công đức đại khí vận còn có đại nhân quả đều là chúng ta phương Tây cần có. Xem ra Hạo Thiên tên kia cũng là biết được lượng kiếp sự tình, có lẽ là có chút không chịu cô đơn, dù sao chúng ta phương Tây đại hưng luôn luôn muốn dẫm lên thiên đỉnh khả năng hưng được lên. Hạo Thiên hắn chỉ là một cái đồng tử mà thôi, vậy mà cũng nghĩ cùng ta huynh đệ hai người đối nghịch. Vậy mà cũng nghĩ tại lượng kiếp bên trong tính toán chúng ta phương Tây. Theo ta thấy đến, không bằng để cho ta phương Tây cường giả tiến về thiên đỉnh, trực tiếp đem kia thiên mệnh chi nhân mang về phương Tây. Cũng làm cho Hạo Thiên cái này đồng tử thật tốt minh bạch, thánh nhân không phải hắn có thể tính toán. Chương 77, Thái Thanh lão tử nghi ngờ trong lòng. Chương 77, Thái Thanh lão tử nghi ngờ trong lòng. Nghe được Chuẩn Đề thánh nhân những lời này, tiếp dẫn thánh nhân có chút chần chờ. Sư đệ Hạo Thiên tên kia dù sao cũng là đạo tổ đồng tử, mà lại năm đó cũng chính bởi vì đạo tổ mệnh lệnh, Hạo Thiên cái này đồng tử khả năng trở thành tam giới đại thiên tôn, thống lĩnh hồng hoang tam giới. Nếu như trực tiếp để chúng ta phương Tây cường giả tiến về thiên đỉnh đòi hỏi thiên mệnh chi nhân, này sẽ không để cho đạo tổ không thích. Thật là nghe được lần này nói, Chuẩn Đề thánh nhân lại kinh thường nở nụ cười. Ha ha, sư minh, nếu như là tại phong thần lượng kiếp trước đó ta tất nhiên sẽ không nói ra lời này. Sư minh cùng ta đều là thiên đạo thánh nhân, thiên đạo bên trong chuyện mặc dù chúng ta không thể hoàn toàn hiểu, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể cảm ứng một phen. Mặc dù thiên đạo bên kia không biết rõ sẽ ra biến cố gì, nhưng là đạo tổ bên kia muốn cùng thiên đạo tranh đoạt quyền hành, chuyện này hai người chúng ta rõ rõ ràng ràng. Đạo tổ mặc dù thực lực cường đại, nhưng là thiên đạo dù sao cũng là thiên đạo. Làm không tốt hiện nay đạo tổ đều đã tự thân khó bảo toàn. Năm đó đạo tổ xem ta hai người là phản đồ, sư minh đệ ta hai người cần gì phải chừa cho hắn cái gì mặt mũi đâu. Hiện nay chúng ta là phương Tây thánh nhân, cũng không phải hắn huyền môn thánh nhân. Lần này lượng kiếp vốn là phương Tây cùng phương Đông tranh đoạt, vốn là Phật môn cùng huyền môn tranh đoạt, hai người chúng ta thân làm phương Tây thánh nhân tự nhiên muốn chi lăng lên. Kia Tam Thanh thánh nhân thật là tức cười vậy, năm đó bị huynh đệ của ta hai người tính toán lại còn không tự biết. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ, đều đã đánh ra chó đầu góc tới đạo tổ không biết trời cao đất rộng mong muốn cùng thiên đạo tranh đoạt, Tam Thanh cũng là một đám hai đồ đần nội đấu không ngừng. loại cơ hội này huynh đệ của ta hai người há có thể không nắm chặt ở. Chuẩn Đề Thánh Nhân những lời này hiển nhiên nhường Tiếp Dẫn Thánh Nhân đã động tâm rồi. Dù sao Chuẩn Đề Thánh Nhân nói cũng không vấn đề gì. Năm đó Phong Thần Lượng Kiếp Tây Phương Nhị Thánh thật là ở trong đó đã làm nhiều lần chuyện, mà cuối cùng Tây Phương Nhị Thánh cũng xác thực thành công. Tiệt giáo hủy diệt, xiển giáo ra một đống phản đồ, ngoại trừ Thiên Đình đạt được thần tiên bên ngoài, Tây Phương Nhị Thánh mới là tại Phong Thần Lượng Kiếp bên trong thu hoạch lớn nhất tồn tại. Phong Thần Lượng Kiếp kết thúc về sau, Tây Phương Phật Môn lúc này mới chính thức quật khởi. Mà lần này Lượng Kiếp vốn là Thiên Định Phương Tây Đại Hưng, điều này cũng làm cho Tây Phương Nhị Thánh càng thêm tự tin. Thế là nghĩ đến nơi này, Tiếp Dẫn Thánh Nhân có chút nhẹ gật đầu. Sư đệ, đã như vậy liền theo ngươi nói xử lý ta cái này cho Bồ Đề truyền âm, để cho ta phương Tây Phật tổ tiến về Thiên Đình đòi hỏi thiên mệnh chi nhân. Tây Phương Nhị Thánh mặc dù là dùng pháp lực truyền âm, nhưng cũng giống nhau hấp dẫn lên một người chú ý, người này không phải người khác, chính là Tam Thanh bên trong Đại Ca Thái Thanh lão tử. Thông Thiên giáo chủ Ngũ Tâm Hướng Thiên nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giống nhau xếp bằng ở một bên. Chỉ có Thái Thanh lão tử lúc này có chút nhíu mày, ánh mắt nhỏ không thể thấy quét về Tây Phương Nhị Thánh. Đồng thời lại quay đầu nhìn về phía ngồi Tử Tiêu cung thượng thủ vị trí đạo tổ Hồng Quân. Chỉ thấy giờ này phút này đạo tổ Hồng Quân giống như vạn cổ huyền băng đồng dạng, không có sinh tức, không có tình cảm, không có nhiệt độ, thật giống như một khối pho tượng đồng dạng ngồi ở chỗ đó. Thấy cảnh này Thái Thanh lão tử chân mày nhíu sâu hơn, không khỏi tại nội tâm suy tư lên. Lão sư, đoạn thời gian trước đại đạo chấn động cùng ngài đến cùng có quan hệ hay không? Đại đạo đến cùng là một tồn tại ra sao? Bàn cổ phụ thần đang khai thiên tích địa về sau thật tiêu tán sao? Thiên đạo có mang? Thật là thiên đạo rốt cuộc muốn làm gì? Lão sư ngài thân hợp thiên đạo, lại có dạng gì mưu đồ đâu? Còn có Thiên Đình bên trong chuyện đã xảy ra, cái kia gọi Lý Thanh Vân hậu thiên nhân tộc đến cùng là từ nơi nào đến? Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, thí thần thương, bị Hạo Thiên sư đệ thu làm đệ tử, ở trong đó đến cùng có hay không lão sư ngài mưu đồ đâu? Thái Thanh lão tử thầm nghĩ Hạo Thiên sư đệ chính là Ngọc Hoàng Đại Đế, bởi vì Thái Thanh lão tử là đạo tổ Hồng Quân đồ đệ, mà Ngọc Hoàng Đại Đế lại là đạo tổ Hồng Quân đồng tử, hai người vốn là một thế hệ, cho nên Thái Thanh lão tử xưng hô Ngọc Hoàng Đại Đế vì sư đệ cũng không vấn đề gì. Thái Thanh lão tử trong lòng một hồi suy tư, thật là suy tư nửa ngày lại cảm thấy nội tâm nghi hoặc càng nhiều. Thái Thanh lão tử sở dĩ biết được Thiên Đình bên trong chuyện đã xảy ra là bởi vì Thái Thanh lão tử cũng có tam thi lưu tại Thiên Đình bên trong. Thiên Đình tam thập tam trọng thiên đâu xuất cung bên trong Thái Thượng lão quân, chính là Thái Thanh lão tử tam thi một trong. Cho nên Thái Thanh lão tử đối với Thiên Đình bên trong chuyện xảy ra rõ rõ ràng ràng. Làm Lý Thanh Vân xuất hiện tại Thiên Đình diệt thế hắc liên nhận chủ lúc, Thái Thanh lão tử tại Tử Tiêu cung bên trong liền đã âm thầm thôi diễn một phen. Thật là thôi diễn nửa ngày, lại không có thôi diễn ra cái gì đồ vật. Cái này Lý Thanh Vân giống như là một đoàn mê vụ, mà Lý Thanh Vân xuất hiện tại Thiên Đình thời điểm, cũng chính là đại đạo có chỗ chấn động thời điểm. Đây càng nhường Thái Thanh lão tử trong lòng nghi hoặc. Dù sao đại đạo chấn động còn có Lý Thanh Vân xuất hiện thời cơ quá mức trùng hợp. Hơn nữa trọng yếu nhất là giờ này phút này còn chính vào tại Tây Du Lượng Kiếp mở ra. Các loại trùng hợp chuyện tiến tới cùng một chỗ rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Mà vừa mới Tây Phương Nhị Thánh ở giữa truyền âm chấn động cũng giống nhau đưa tới Thái Thanh lão tử suy tư. Thiên mệnh chi nhân còn chưa xuất thế liền bị đem đến Thiên Đình. Quan Âm Bồ Tát lại đi đến Thiên Đình. Tây Phương Nhị Thánh bây giờ liền bắt đầu mưu đồ bí mật, hẳn là cùng Thiên Đình còn có Thiên Mệnh chi nhân có quan hệ. Ngọc Hoàng Đại Đế ở trong đó đến cùng đóng vai một cái gì nhân vật? Vẫn là nói đây hết thảy đều là bởi vì Lý Thanh Vân biến số này. Suy tư một trận, Thái Thanh lão tử lại không khỏi nghĩ đến năm đó Phong Thần Lượng Kiếp kết thúc lúc chính mình tại Tây Phương Phật Môn bên kia lưu lại thủ đoạn. Ai, cũng không biết Đa Bảo đứa bé kia hiện tại như thế nào. Phật Môn thủ đoạn có chút quỷ dị, hy vọng Đa Bảo đứa bé kia có thể thủ vững bản tâm a. Tam đệ tiệt giáo cũng coi là nhiều tai nạn, bần đạo có thể bảo trụ Đa Bảo đã đúng là không dễ. Suy tư một lát, Thái Thanh lão tử trực tiếp khai thông lên Thiên Đình Thái Thượng lão quân. Bởi vì Thái Thượng lão quân là Thái Thanh lão tử tam thi một trong, hai người vốn là một thể, dù là một cái tại Hồng Hoang một cái tại Hỗn Độn, trong lúc đó cũng là có thể khai thông. Cùng lúc đó Thiên Đình tam thập tam trọng thiên đâu xuất cung. Thái Thượng lão quân bỗng nhiên mở hai mắt ra. Bản thể để cho ta chú ý Thiên Đình sự tình. Chẳng lẽ lại lần này Lượng Kiếp bản thể cũng có ý tưởng, đồng thời còn để cho ta quan tâm kỹ càng Hạo Thiên đệ tử Lý Thanh Vân. Cái này Lý Thanh Vân trên người nhân quả thậm chí ngay cả bản thể đều suy tính không ra. Xem ra lần này Lượng Kiếp cũng làm không tốt, muốn xuất hiện biến cố gì lại xem một chút đi, Tây Phương Phật Môn bên kia kế tiếp chỉ sợ sẽ có động tác. Cùng lúc đó Tây Phương Linh Sơn, Bồ Đề Lao Phật cũng tiếp thu được Tiếp Dẫn Thánh Nhân pháp chỉ. Khi lấy được Tiếp Dẫn Thánh Nhân mệnh lệnh về sau, Bồ Đề Lao Phật trong hai mắt lập tức hiện lên một hồi kim quang. Ha ha, đã như vậy, vậy thì đi Thiên Đình đi tới một lần. Chương 78, hệ thống nhiệm vụ, cùng chính đạo khai chiến. Chương 78, hệ thống nhiệm vụ, cùng chính đạo khai chiến. Bồ Đề Lao Phật bên này khi lấy được Thánh Nhân pháp chỉ về sau, không nói hai lời trực tiếp liền triệu tập Tây Phương Phật Môn một đám Phật Đà Bồ Tát. Hiện nay Tây Phương Phật Môn sát thực cường đại, một đám Phật Đà xuất hành tự nhiên trùng trùng điệp điệp. Thiên Đình Ma Tôn phủ, Lý Thanh Vân cùng Na Cha Dương Tiễn còn có Quyền Liêm Ma tướng mấy người đang ở nơi đó thổi ngư bức. Chỉ thấy được Dương Tiễn một tay cầm bầu rượu, một tay chỉ điểm Giang Sơn. Muốn ta nói, chúng ta liền nên tại cái này Thiên Đình thật tốt nháo thượng nhất náo, bằng không chẳng phải là đọa chúng ta Ma Tôn phủ uy danh. Chúng ta mấy người, một cái Ma Tôn, một cái Ma Quân, một cái Ma Thần, một cái Ma Tướng, dù sao cũng phải lấy ra chút thân làm ma dáng vẻ tới đi. Muốn ta nói, đại náo thiên cung cũng không tệ. Dương Tiễn sau khi nói đến đây kia là càng nói càng hưng phấn, cả người trực tiếp liền đứng lên. Thanh Vân Ma Tôn, hiện nay ngươi dưới trướng thật là có 10 vạn thiên binh thiên tướng, Lại thêm chúng ta mấy người chúng ta trực tiếp xuất lĩnh 10 vạn đại quân trực đảo Lăng Tiêu Bảo Điện, đem ta cậu theo kia trên long ỷ đuổi xuống. Hiện nay chúng ta Thiên Đình đều đang đồn, Thanh Vân Ma Tôn ngươi chính là Thiên Đình thái tử. Thật là Thiên Đình cùng thế gian khác biệt, phàm nhân luôn có sinh lão bệnh tử, có thể ta kia cậu lại là chuẩn thánh đỉnh phong cường giả, ngươi cái này thái tử khi nào khả năng kế vị a? Thế gian này làm sao có trăm vạn năm chi thái tử ư? Đến lúc đó đem ta cậu đuổi một chút long ỷ, ngươi tới làm đại thiên tôn. Không đúng không đúng, là lớn ma tôn. Kiệt 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 kiệt, Dương Tiễn nói đến đây liền bắt đầu kiệt 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 nở nụ cười, tựa hồ là đã nghĩ đến loại kia hình tượng. Chính mình mấy người xuất lĩnh 10 vạn thiên binh thiên tướng, trực tiếp đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện, sau đó đem chính mình cái kia cậu đuổi xuống long ỷ, Thiên Đình về sau liền từ ma tôn phụ định đoạn. Đối với đại náo thiên cung chuyện này, Na Cha hiển nhiên cũng rất có hứng thú. Chỉ có điều Na Cha mục tiêu lớn nhất cũng không phải là lật tung Ngọc Hoàng Đại Đế long ỷ, thế là liền nghe tới Na Cha cũng mở miệng nói ra. Hai quân đối chiến cũng nên bắt người tế cờ. Muốn ta nói, chúng ta không bằng tại đại náo thiên cung trước đó, trước tiên đem hắn Lý Tịnh bắt, sau đó chém hắn tế cờ. Chờ giết Lý Tịnh về sau, lại một đường đánh tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Cứ như vậy, Ma Tôn phủ dưới trướng các tướng sĩ nhất định khí thế như hồng. Lý Thanh Vân nghe được những lời này, người đều nhanh tê. Chỉ có thể nói thật không hổ là Thiên Đình tam đại kẻ phản bội bên trong Dương Tiễn cùng Na Cha, thật sự là ba câu nói không rời náo thiên cung, ba câu nói không rời giết Lý Tịnh. Kỳ thật trên thực tế giết Lý Tịnh chuyện này cũng không tính việc khó gì, nhưng là náo thiên cung cũng có chút nói nhảm. Dương Tiễn gia hỏa này hiện tại vẫn là không có kịp phản ứng, hắn cậu Ngọc Hoàng Đại Đế đến cùng cho hắn thả bao nhiêu nước? Thật sự cho rằng chỉ là Đại La Kim Tiên tu vi liền có thể tại Thiên Đình bên trong muốn làm gì thì làm. Chỉ có thể nói Dương Tiễn gia hỏa này vẫn là có chút trẻ. Mà một bên Quyền Liêm Ma tướng cũng chính là Quyền Liêm đại tướng giờ này phút này gọi là một cái câm như hến. Dù sao mình hiện tại mặc dù gọi Quyền Liêm Ma tướng, nhưng là cái này cũng không đại biểu lấy chính mình thật muốn trở thành ma. Đại náo thiên cung gì gì đó, cái này làm sao có thể a? Người nào không biết chính mình đối bệ hạ trung thành tuyệt đối. Bệ hạ vừa trở thành đại thiên tôn thời điểm chính mình coi như đã đi theo tại bên cạnh bệ hạ. Bây giờ lại muốn để chính mình đi tạo bệ hạ phản. Mặc dù mình hiện nay là thái tử đảng, thật là cũng không thể làm như vậy nha. Mà liên tại Lý Thanh Vân bên này mong muốn lên tiếng trước trấn an một chút Dương Tiễn còn có Na Cha kia sao động tâm linh thời điểm, đột nhiên liền nghe tới hệ thống thanh âm vang lên. Hiện tuyên bố lớn vai ác nhiệm vụ, kiểm tra tới túc chủ dưới trướng của ma tâm có nhịn. Thân làm lớn vai ác, cũng nên làm ra một phen vai ác thích hợp làm chuyện. Mời túc chủ xuất lĩnh dưới trướng vai ác lựa chọn một phương chính đạo thế lực khai chiến. Chiến quả càng khủng bố hơn, chính đạo thế lực càng cường đại, thì hệ thống ban thưởng càng phong phú. Nghe được hệ thống lại lần nữa tuyên bố nhiệm vụ, Lý Thanh Vân không khỏi hơi nhíu mày lại. Từ khi lần trước hệ thống nhiệm vụ kết thúc về sau, hệ thống trong khoảng thời gian này liền rốt cuộc không có tuyên bố qua nhiệm vụ, chỉ còn lại một cái trường kỳ nhiệm vụ, cái kia chính là mở rộng chính mình lớn vai ác thế lực. Bất quá cái này nhiệm vụ Lý Thanh Vân cũng không có vội vã làm, bởi vì có không ít Lý Thanh Vân cảm thấy thích hợp mục tiêu hiện nay cũng không biết đối phương ở đâu. Mà trọng yếu nhất Tôn Ngộ Không đã bị Lý Thanh Vân cho chuyển về Ma Tôn phủ bên trong. Dù sao đem Tôn Ngộ Không đem đến Thiên Đình, ngoại trừ có thể nhắm vào Tây Phương Phật môn bên ngoài, cũng tương tự tuyệt đối có thể đạt được hệ thống một lần ban thưởng. Bởi vì Tôn Ngộ Không là tuyệt đối phù hợp hệ thống phán định. Hơn nữa nhiệm vụ này là trường kỳ nhiệm vụ cũng không có thời gian hạn chế, cho nên đây cũng là Lý Thanh Vân cũng không có gấp nguyên nhân một trong. Chỉ là Lý Thanh Vân cũng không có nghĩ đến, Dương Tiễn cùng Na Cha là lúc này mới vừa mới đề nghị phải đại náo thiên cung, kết quả hệ thống cái này chạy tới tham gia náo nhiệt. Chẳng lẽ lại thật muốn để chính mình cùng Thiên Đình khai chiến? Cái này làm sao có thể chứ? Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Mặc dù hệ thống cho mình an bài thân phận là lớn vai ác, nhưng là mình nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn đối Thiên Đình làm cái gì. Đến một lần chính mình là Ngọc Hoàng Đại Đế đồ đệ, thứ hai bất luận là Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là Vương Mẫu nương nương đối với mình kia đều không thể chê. Mình coi như là vai ác cũng không có khả năng làm ra khi sư diệt tổ chuyện. Dù sao mình cũng không phải họ Đường tên ba cậu vật. Còn nữa nói, liền xem như đánh Thiên Đình cũng phải có thể đánh được mới được a, đừng nhìn Ma Tôn phủ bây giờ nhìn lại giống như rất ngu bức, chính mình là Đại La Kim Tiên, bao quát Dương Tiễn cùng Na Cha tất cả đều là Đại La Kim Tiên, rèm cuốn ma hàng là Thái Ức Kim Tiên, đồng thời chính mình dưới trướng còn có 10 vạn thiên binh thiên tướng. Nhưng là trên thực tế thực lực như vậy căn bản là không có cái gì dùng. Thiên Đình bên này tùy tiện tới một cái cường giả đều không phải là nhóm người mình có thể đối phó. Cũng tỉ như ngày bình thường cùng mình quan hệ tốt nhất Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh. Hai người này đều là chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Thật là Lý Thanh Vân nghĩ tới chỗ này thời điểm đống nhiên nhãn tình sáng lên. Không đánh Thiên Đình, nhưng là mình có thể đánh Phật môn. A Phật môn tại hệ thống phán định bên trong khẳng định là thuộc về chính đạo thế lực. Dù sao hệ thống đối với chính đạo một cái phán xét Lý Thanh Vân cảm thấy rất phù hợp Phật môn, cái kia chính là ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Tây Phương Phật môn chẳng phải là như thế một đám người sao? Đã như vậy nhiệm vụ này giống như cũng không phải không thể làm. Chờ sau này thực lực cường đại, thuận tiện liền đem nhiệm vụ này làm. Mang theo dưới trướng thế lực trực tiếp đánh lên Tây Phương Linh Sơn. Giống như cũng không phải không được a. Dù sao hệ thống lại không có quy định thời hạn. Mà liền tại Lý Thanh Vân nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên Thiên Đình bên trong truyền đến trận trận Phật âm. A Di Đà Phật, thiện thai quần quần Phật âm quanh quần tại Thiên Đình bên trong, cái này khiến còn tại mặc sức tưởng tượng lấy như thế nào đại náo thiên cung Dương Tiễn cùng Na Cha lập tức sững sờ. Tây Phương Phật môn người, Lý Thanh Vân bên này cũng giống nhau ngây ngẩn cả người. Hệ thống nhiệm vụ này không phải là chuyên môn vì Tây Phương Phật môn chuẩn bị a? Chương 79, Phật môn cường giả nhập Thiên Đình, cuồng vọng. Chương 79, Phật môn cường giả nhập Thiên Đình, cuồng vọng. Trong lúc nhất thời mấy người đồng thời nhìn phía Phật âm truyền đến chỗ. trực tiếp tạo Tây Cực khung thương truyền đến trận trận rung chuyển trời đất phản âm. Nam Mô A Di Đà Phật tụng hát như trào lên hải triều, xông phá cửu thiên cương phong, thẳng sâu thiên đỉnh mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Mới đầu chỉ là một sợi kim quang nhàn nhạt, thoáng qua liền hóa thành vô biên bát ngát lưu kim vân biển, từ tây hướng đông của tới. Cái này Phật quang những nơi đi qua, nhật nguyệt tinh thần quang mang bị toàn bộ che đậy. Thiên đình bích tiêu bị nhuộm thành một mảnh trang nghiêm túc mục kim hồng chi sắc. Liên Nam Thiên môn huyền thiết hàng rào, Lang Tiêu điện ngói lưu ly đỉnh đều bị Phật quang dắt lên tầng tầng lưu chuyển hóa hải. Rất hiển nhiên Tây Phương Phật môn lần này tới người bất tiện. Phật quang bên trong, kim liên tràn ngập. Vô số cánh sen màu vàng kim từ hư không mà sinh, chậm rãi rơi xuống. Mỗi một phiến cánh sen lúc rơi xuống đất, đều hóa thành một đạo tụng kinh tiểu kim Phật, miệng phun Phật văn, hội tụ thành đầy trời Phật ngữ chân luôn. Ngay sau đó, ba đạo huy hoàng thiên uy phá vỡ kim quang mà đến. Người cầm đầu chính là Như Lai Phật Tổ. Chỉ thấy người mặc 12 lá công đức cà sa phía trên khảm nạm lấy ước vạn quả xá lợi tử. Mỗi một quả đều chiếu rọi ra 3000 đại thiên thế giới sinh diệt luân hồi. Sau lưng vạn Phật hướng tông hư ảnh rộng lớn bao la hùng vĩ, Phật âm tự trong miệng truyền ra. Những này Phật âm hóa thành thực chất kim sắc Phật văn, tại hư không xoay quanh không tiêu tan, thậm chí chấn động đến thiên đỉnh lương trụ cũng hơi rung động. Như Lai Phật Tổ bên cạnh bên trái, Nhiên Đăng cổ Phật cầm trong tay linh cứu cung đăng. Đèn diễm như lưu ly giống như sáng long lanh, chiếu phá hư vọng. Quanh thân còn cuốn tuế nguyệt lắng động cổ pháp Phật quang, mỗi một bước rơi xuống, hư không đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Như Lai Phật Tổ phía bên phải, Di Lặc Phật Tổ hở ngực lộ bụng, nụ cười chân thành. Thậm chí vừa cười còn một bên nuốt chính mình lớn túi dạ dày. Quanh thân còn cuốn vô tận công đức kim quang, trong bụng dường như ẩn chứa 3000 lượng quanh thế giới. Thấy cảnh này, Lý Thanh Vân mấy người lập tức liền nhíu mày. Không nghĩ tới Tây Phương Phật môn Tam Thế Phật Tổ thế xuất. Phải biết ba vị này Phật Tổ thật là phương Tây hiện nay bên ngoài tồn tại mạnh nhất. Tam Thế Phật Tổ về sau, một đám Phật đà sóng vai mà đi, đội hình hạo đãng. Định Quang Hoan Hỷ Phật, Cụ Lưu Tôn Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Phật chờ một chút. Trừ cái đó ra, A Nan Tôn giả cầm trong tay Bối Diệp Kinh Quyển, Ca Diếp Tôn giả cầm trong tay Bồ Đề Chi. Hai người theo sát Như Lai Phật Tổ bên cạnh thân, vẻ mặt trang nghiêm. Quanh thân Phật quang cô đọng như thực chất, xem như Như Lai thân truyền đệ tử, khí tức của bọn hắn mặc dù không kịp chư Phật hùng hậu, lại mang theo Phật môn chính thống uy nghiêm lại sau này, một đám Bồ Tát đứng lơ lửng trên không. Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay Tịnh Bình Dương Liễu. Văn Thủ Bồ Tát cười thanh sư, cầm trong tay Như Ý Phổ Hiền Bồ Tát thừa bạch tượng, sáu răng sinh huy. Đại Thế Chí Bồ Tát quanh thân Phật quang như liệt nhật, phổ chiếu tứ phương. Một đám Bồ Tát về sau lại có La Hán bảy trận. Toàn bộ Tây Phương Phật môn đội ngũ kéo dài trăm vạn dặm, Phật quang trùng thiên, phản âm không dứt. Những nơi đi qua, thậm chí ngay cả thiên đỉnh tiền quan đều tựa hồ phải vì thế mà nhượng bộ. Nam Thiên môn thiên binh thiên tướng tất cả đều biến sắc. Dù sao cái này Tây Phương Phật môn tư thế nhìn có vẻ giống như muốn tới tiến đánh thiên đỉnh như thế. 28 tinh tú chấn thủ thiên môn đại trận lại nổi lên bận sóng, trận nhãn chỗ tinh quang thậm chí đều tại Phật quang chiếu rọi ám đạm ba phần. Phật âm càng ngày càng vang, chấn động đến Lăng Tiêu bảo điện bậc thềm ngọc đều đang run rẩy. Tây Phương Phật môn một đám cường giả lấy Như Lai Phật Tổ cầm đầu dừng lại tại Nam Thiên môn vị trí. Chỉ nghe được Như Lai Phật Tổ thanh âm bình thản lại mang theo vô thượng uy nghiêm, xuyên đấu tầng tầng Phật âm, thẳng đến Lăng Tiêu điện. A Di Đà Phật thiện thai đại thiên tôn. Ta Tây Phương Phật môn mang theo vạn Phật chi uy, đến đây thiên đỉnh cùng bản tam giới đại sự. Như Lai Phật Tổ giờ này phút này mà không biểu tình, bởi vì đây hết thảy đều là đã được an bài tốt, Bồ Đề lão Phật giờ này phút này liền giấu ở một đám Phật đà bên trong, sở hữu cái này Như Lai Phật Tổ trên thực tế cũng chính là một cái người chấp hành mà thôi. Mà cùng lúc đó giao chỉ cung bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương sắc mặt vô cùng kém cỏi. Hai người lúc trước Quan Âm Bồ Tát rời đi thời điểm liền đã nghĩ tới Tây Phương Phật môn sẽ tìm đến chuyện, nhưng là không nghĩ tới Tây Phương Phật môn vậy mà như thế gan to bằng trời. Chẳng lẽ Tây Phương Phật môn hiện nay đã hoàn toàn không đem sở hữu cái này Tam Giới Đại Thiên Tôn Ngọc Hoàng Đại Đế để ở trong mắt sao? Tây Phương Phật môn mặc dù thực lực cường đại, nhưng là dù nói thế nào cũng chính là một cái giáo phái mà thôi. Toàn bộ Hồng Hoang Tam Giới đều nên quy về Đại Thiên Tôn thống lĩnh, Tây Phương Phật môn tự nhiên cũng giống như thế. Nhưng mà Tây Phương Phật môn hôm nay việc đã làm hoàn toàn thì tương đương với tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên mặt mạnh mẽ quạt một bạt hai. Ma Tôn phủ bên này, Lý Thanh Vân cũng giống nhau thấy được Tây Phương Phật môn vô trương. Lúc đầu Lý Thanh Vân coi là Tây Du Ký bên trong đối với Tây Phương Phật môn miêu tả liền đã đủ quá mức, kết quả không nghĩ tới chính mình tận mắt nhìn thấy so Tây Du Ký bên trong viết còn muốn không hợp tối thượng. Cái này Tây Phương Phật môn là thật không cho thiên đình mặt mũi a. Nguyên một đám con lựa chọn thật đem mình làm cái nhân vật đúng không? Còn có cái kia cầm đầu Như Lai Phật Tổ, cái này thật đúng là làm Phật Tổ liền quên chính mình trước kia là người phương Đông. Mặc dù Lý Thanh Vân tại xuyên biệt trước đó từ thần thoại trong truyền thuyết hiểu qua Như Lai Phật Tổ cũng không phải là tự nguyện phản bội chạy trốn phương Tây, nhưng là hiện tại Lý Thanh Vân cũng không cách nào xác định Như Lai Phật Tổ đến cùng là một cái tình huống như thế nào. Chạy đến tiên đình đến khiêu khích, thật coi sở hữu cái này mà tôn không tồn tại a. Đã hệ thống đều đã an bài nhiệm vụ. Vậy thì làm thôi. Mặc dù mình hiện nay chỉ là khu một cái đại la kim tiên, nhưng là mình sau lưng cũng không phải không có người. Nếu quả như thật làm lời nói, thiên đình thực lực nội tình không phải so Phật môn yếu. Ngược lại vai ác đồng dạng không đều hẳn là đánh nhỏ tới ra sao. Hôm nay chính mình liền đến thể nghiệm một chút loại cảm giác này. Thế là Lý Thanh Vân trực tiếp liền khai thông lên hệ thống. Kiệt kiệt kiệt. Hệ thống, Tây Phương Phật môn tại phán định của ngươi bên trong hẳn là thuộc về chính đạo môn phái a. Tính. Kiệt kiệt kiệt. Ta đã hiểu. Theo hệ thống bên này xác định về sau, Lý Thanh Vân đại la kim tiên pháp lực cầm vàng một phát, lật bàn tay một cái thí thần thương giữ trong lòng bàn tay, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phù hiện ở dưới chân, hỗn độn âm dương kính trôi nổi tại Lý Thanh Vân sau lưng. Chỉ thấy được Lý Thanh Vân lập tức phóng lên tận trời, một vệt kim quang bắn thẳng đến Tây Phương Phật Môn một đám Phật Đà vị trí. Dương Tiễn cùng Na Tra nhìn thấy màn này người đều động. Na Tra dưới chân phong hỏa luân trong nháy mắt hiện hiện. Niệm đó, ma tôn mạnh như vậy sao? Làm Phật Môn, đây cũng quá kích thích. Dương Tiễn không nói hai lời trực tiếp liền đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao cho móc ra. Lúc này mới xứng làm ma tôn. Bản ma quân cũng không thể rơi vào người sau. Nam Tiên Môn vị trí, Lý Thanh Vân đem một thân pháp lực quán chú tiến thí thần thương bên trong, cầm trong tay thí thần thương ầm vang hướng về phía trước một đâm. Kia cực kỳ khủng bố vô biên sát khí ầm vang bộc phát ra. Chỉ thấy được thí thần thương phát tán ra sát khí vậy mà đem Tây Phương Phật Môn một đám Phật Đà tán phát Phật Môn kim quang xé mở một lỗ lớn. Một màn này là Tây Phương Phật Môn một đám cường giả cũng không nghĩ tới. Một đám Phật Đà chỉ thấy được thiên đình bên trong bỗng nhiên xông tới một người, hơn nữa người này một thân pháp bảo phối trí có thể xưng tiên, nhưng là tu vi cũng chỉ là đại la kim tiên. Chỉ thấy Lý Thanh Vân cầm trong tay thí thần thương xa xa chỉ hướng Như Lai Phật Tổ. Phương Tây con lựa chọn. Cuồng vọng. Chương 80, lúc nào thời điểm phản đồ cũng dám nhảy đi ra nói chuyện. Chương 80, lúc nào thời điểm phản đồ cũng dám nhảy đi ra nói chuyện. Phương Tây một đám Phật Đà bên này, Nhiên Đăng Cổ Phật liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Thanh Vân. Dù sao trước đó còn tại Thiên Đình bị Lý Thanh Vân giá hỏa này chỉ vào cái mũi mắng con lựa chọn. Trong lúc nhất thời Nhiên Đăng Cổ Phật không khỏi meo lại hai mắt. Lần trước tại Thiên Đình bên trong Lý Thanh Vân cái này khu hậu tiên nhân tộc cũng dám mở miệng vũ nhục chính mình, lần này Phật Môn lấy thế để người, vốn cũng không phải là đến cùng Thiên Đình thật dễ nói chuyện. Cho nên lần này chính mình nhất định phải nhường cái này Lý Thanh Vân trả giá đắt. Có câu nói rất hay, thánh nhân không thể nhục, chuẩn thánh cũng giống như thế. Chớ nói chi là chính mình cũng không phải cái gì phổ thông thông chuẩn thánh. Chính mình thật là tiên tiên thần thánh, là năm đó Tử Tiêu cung bên trong 3000 khách, là bây giờ phương Tây quá khứ Phật. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Nhiên Đăng Cổ Phật cũng không có cái gì động tác. Bởi vì lần này Tây Phương Phật Môn gióng trống thua chiêng đi vào Thiên Đình nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì thiên mệnh chi nhân. Bồ Đề Lao Phật cũng chính là thánh nhân Tam Thi giờ này phút này liền giấu ở một đám Phật Đà bên trong, Bồ Đề Lao Phật không hạ lệnh chính mình cũng không thể lung tung động tác. Huống chi Tây Phương Phật Môn hiện tại bên ngoài là lấy Như Lai Phật Tổ vi tôn. Nếu như Như Lai Phật Tổ có thể xử lý tốt mọi chuyện lời nói, như vậy Bồ Đề Lao Phật cũng sẽ không cần hiện thân. Lý Thanh Vân bên này hô lớn một tiếng cuồng vọng, nhưng là Như Lai Phật Tổ cũng không có lộ ra cái gì biểu tình không vui. Cả người một bộ khí định thần nhàn dáng vẻ nhạt hoa cười một tiếng. Phật Tổ nhạt hoa cười một tiếng, ngàn vạn Phật pháp vi diệu. Chỉ nghe được Như Lai Phật Tổ nhẹ giọng mở miệng, "Ngươi là người phương nào?" Nhưng vào lúc này Dương Tiễn Na Cha còn có Quyền Liêm Ma tướng ba người cũng đã đi tới Lý Thanh Vân sau lưng. Lý Thanh Vân cầm trong tay thí thần thương khinh thường cười một tiếng, "Ta là người phương nào? Nghe cho kỹ, ta chính là Tam Giới Đại Tiên Tôn, Hạo Thiên Kim Khuyết Vô Thượng Chí Tôn tự nhiên diệu Hữu Di La đến Thật Ngọc Hoàng Đại Đế tọa hạ thân truyền đệ tử, Thiên Đình Ma Tôn, nhân tộc Lý Thanh Vân." Quan Âm Bồ Tát nhìn bên này tới Lý Thanh Vân vậy mà như thế cuồng bạo lập tức tiến về phía trước một bước. Trước đó tại Thiên Đình thời điểm Lý Thanh Vân giá hỏa này liền rất ngông cuồng, kết quả không nghĩ tới hiện nay Tây Phương Phật Môn cường giả ra hết, liền chuẩn thánh cấp bậc cường giả đều có một đống, Lý Thanh Vân chỉ là một cái đại la kim tiên lại còn dám như thế. Ai cho hắn dũng khí? Chẳng lẽ là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Phải biết hôm nay Tây Phương Phật Môn cường giả ra hết, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế vị này đại thiên tôn cũng phải nhượng bộ lui binh, ngươi chỉ là một cái nhân tộc từ đâu tới lá gan như thế cuồng vọng? Ngươi cái này nghiệt xúc, thật sự là khẩu khí thật lớn, Như Lai Phật Tổ chính là ta phương Tây Phật Tổ, ngươi dám tại Phật Tổ trước mặt như thế khẩu xuất cuồng ngôn. Xem ra hôm nay cần đưa ngươi nghiệt xúc chấn áp một phen. Cùng lúc đó Thiên Đình giao chỉ cung bên trong, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương tại cảm ứng được Tây Phương Phật Môn cường giả ra hết đi vào Thiên Đình thời điểm lúc đầu sắc mặt không thế nào để mắt. Nhưng nhìn tới Lý Thanh Vân lấy đại la kim tiên chi tư hoàn toàn không sợ Tây Phương Phật Môn, cầm trong tay thí thần thương vậy mà trực chỉ Như Lai Phật Tổ, trong lúc nhất thời Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng gọi là một cái thoải mái. Dù sao mình đệ tử vô cùng tinh thần, không có cho mình người sư tôn này mất điểm. Quả nhiên là đệ tử giỏi. Thế là liền thấy Ngọc Hoàng Đại Đế quay đầu cười nhìn về phía Vương Mẫu Nương Nương. Giao chỉ, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút Thanh Vân đứa nhỏ này, thật là để cho ta vui vẻ. Kết quả sau một khắc Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lập tức liền đen lại. Phịch một tiếng mạnh mẽ vô bàn một cái. Tốt một cái từ hàng, tốt một cái nghiệt xúc. Lại dám nói chấm đệ tử là nghiệt xúc. Chấm Thanh Vân nhu thuận đáng yêu lanh lợi hiểu chuyện, thế nào tới hắn từ hàng trong miệng liền biến thành nghiệt xúc. Hôm nay chấm ngược lại muốn xem hắn Tây Phương Phật Môn có dạng gì lá gan dám ở chấm Thiên Đình náo sự. Giờ này phút này Ngọc Hoàng Đại Đế một cái tay đã chậm rãi giữ tại Hạo Thiên kiếm bên trên. Vương Mẫu Nương Nương cũng giống nhau mặt mày buông xuống nhìn có chút không vui. Bệ hạ, Tây Phương Phật Môn mấy người này nguyên hội đến nay càng thêm khoa trương, đi sự tình cũng hoàn toàn không đem chúng ta Thiên Đình để vào mắt. Giống như bọn hắn Tây Phương Linh Sơn mới là Tam Giới chi chủ như thế trước đó còn tính toán giao cơ, hôm nay lại mở lớn cờ chống đi tới Thiên Đình. Ha ha, xem ra hôm nay nói không chừng muốn cùng bọn họ Tây Phương Phật Môn làm qua một trận. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương tình huống bên này tạm thời không nói. Phải biết toàn bộ Thiên Đình cường giả thật là có không ít. Mặc dù có một bộ phận cường giả cũng không tại Thiên Đình bên trong, nhưng các bộ chính thần cũng không phải cái gì yếu gà. Tại Tây Phương Phật Môn một đám cường giả đến Nam Thiên Môn thời điểm, Thiên Đình các bộ chính thần đã đang hướng phía Tây Phương Phật Môn cường giả vị trí hội tụ. Cũng tỷ như đấu bộ chính thần đầu mẫu Nguyên Quân Kim Linh Thánh Mẫu, lôi bộ chính thần Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn Văn Trọng, ôn bộ chính thần Lữ Nhạc, hỏa bộ chính thần La Tuyên, tài bộ chính thần Thần Tài Triệu Công Minh chờ một chút. Những cường giả này phần lớn đều là đã từng tiệt giáo đệ tử. Phong thần lượng kiếp thời kỳ, xiển giáo cùng tiệt giáo đều nhanh đánh ra chó đầu góc tới chuyện này, cơ hồ là toàn bộ hồng hoang sinh linh đều biết rõ rõ ràng ràng. Mà hiện nay xiển giáo còn lại môn nhân đóng cửa không ra, ngược lại là kia một đám phản đồ tại Tây Phương Phật Môn bên trong động tĩnh không nhỏ. Mà hiện nay tiệt giáo đệ tử đều là thiên đình thần tiên, Tây Phương Phật Môn đến thiên đình đã là đệ người đây không thể nghi ngờ là đang đánh thiên đình mặt. Thu mới hận cũ, những này tiệt giáo đệ tử nguyên một đám tất cả đều ma quyền sát trưởng. Cùng lúc đó thiên đình tam thập tam trọng thiên lâu xuất cung. Nguyên bản ngay tại nhắm mắt dưỡng thần thái thượng lão quân bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Chỉ thấy được thái thượng lão quân trong tay phất trần bung lên. Ha ha, không nghĩ tới đường đường thánh nhân tam thi vậy mà giấu ở một đám Phật đà bên trong, không gì hơn cái này xem như thật đúng là Tây Phương nhị thánh phong cách. Xem ra hôm nay bần đạo làm không tốt cũng muốn hoạt động một chút. Thiên đình nam thiên môn vị trí. Tây Phương Phật môn một đám cường giả cứ như vậy dừng ở nơi này. Lý Thanh Vân còn có Na Cha Dương Tiễn cùng Quyển Liêm Ma tướng bốn người cùng Phật môn một đám cường giả xa xa tương vọng. Hiện trường nhìn lại có chút quỷ dị, giống như là Lý Thanh Vân mấy người chặn Tây Phương Phật môn một đám cường giả đồng dạng. Lý Thanh Vân nhìn bên này tới Như Lai Phật Tổ cũng không nói lời nào, ngược lại là Quan Âm Bồ Tát nhảy ra ngoài lập tức khinh thường cười một tiếng. Trong tay thí thần thương xa xa chỉ hướng Quan Âm Bồ Tát. Ha ha, lúc nào thời điểm huyền môn phản đồ cũng dám nhảy đi ra nói chuyện. Từ Hàng, làm Bồ Tát không chỉ có tướng mạo thay đổi, thế nào, liền lá gan đều biến lớn sao? Năm đó phong thần một trận chiến, cũng không biết là ai bị tiệt giáo một đám sư minh sư tỷ kém chút đem chó đầu góc đều đánh tới. Hiện nay làm Bồ Tát ngược lại cảm thấy mình đi, thật sự coi chính mình là một cái nhân vật nha. Từ Hàng Quan Âm bên này hoàn toàn không nghĩ tới Lý Thanh Vân đi lên liền đem chính mình là huyền môn phản đồ chuyện này nói ra. Mặc dù chuyện này là sự thật, nhưng đây là có thể nói sao? Chính mình bây giờ dù nói thế nào cũng là phương Tây Bồ Tát, dù nói thế nào cũng là chuẩn thánh cường giả. Ai gặp chính mình không cho bên trên ba phần chút tình mọn. Cái này Lý Thanh Vân làm sao dám? Chương 81, Dương Tiễn đối chiến Từ Hàng Quan Âm. Chương 81, Dương Tiễn đối chiến Từ Hàng Quan Âm. Lý Thanh Vân, ngươi làm cản. Từ Hàng Quan Âm giờ này phút này sắc mặt biến có chút khó coi. Đi lên liền bị người đem nội tình cho sốc đi ra. Từ Hàng Quan Âm lập tức cũng có chút thẹn quá hóa giận. Chuẩn thánh cấp bậc pháp lực cầm vàng một phát, lúc này liền phải đem Lý Thanh Vân chấn áp ở đây. Mà Lý Thanh Vân mặc dù tại tu vi bên trên không bằng Từ Hàng đạo nhân, nhưng là trong tay pháp bảo lại một cái đều không kém. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên tiên tiên chi khí ẩm vàng một phát, nhất thời vô biên hắc quang phóng lên tận trời. Từ Hàng đạo nhân chỗ buộc phát chuẩn thắng uy áp trực tiếp liền bị thập nhị phẩm diệt thế hắc liên cho đã cách trở ra. Thấy cảnh này Từ Hàng Quan Âm sắc mặt càng thêm khó coi. Dù sao dù nói thế nào chính mình cũng là một gã chuẩn thánh, đều đã buộc phát chuẩn thánh uy áp, còn tưởng rằng có thể trực tiếp chấn áp cái này không biết trời cao đất rộng Lý Thanh Vân. Kết quả ai có thể nghĩ tới chính mình chuẩn thánh cấp bậc pháp lực lại bị Lý Thanh Vân pháp bảo ngăn cản xuống dưới. Cái này khiến mặt của mình để nơi nào? Đồng thời Từ Hàng Quan Âm bên này cũng chú ý tới Như Lai Phật Tổ còn có dấu ở một đám Phật đà bên trong Bồ Đề Lao Phật không có ngăn cản chính mình. Thế là Quan Âm Bồ Tát trong lòng lập tức liền hiểu tới. Xem ra thánh nhân bên này cũng là hy vọng mình có thể ép một chút tiên đỉnh khí diễm. Dù sao hiện nay Ngọc Hoàng Đại Đế còn không có ra mặt chẳng qua là Ngọc Hoàng Đại Đế đệ tử mà thôi. Nếu như bởi vì chỉ là một cái đệ tử, mà nhường Như Lai Phật Tổ thậm chí là thánh nhân ra tay, như vậy thì là Tây Phương Phật Môn mất thể diện. Cho nên chỉ có thể từ phương Tây những đệ tử này đến chấn áp Lý Thanh Vân. Tốt nhất là có thể đem Lý Thanh Vân trực tiếp chấn áp tại chỗ. Đến lúc đó rất chính là thiên đình mặt. Thế là nghĩ đến điểm này Quan Âm Bồ Tát lúc này bước ra một bước. A Di Đà Phật Lý Thanh Vân, ngươi thân là Đại Thiên Tôn đệ tử lại tự xưng Ma Tôn, bần tăng xem ngươi có tâm ma nhập thể chi tướng. Dù sao thiên đình chính là tam giới hạo nhiên chính khí vị trí, có thể nào cho phép yêu ma làm cản? Hôm nay bần tăng liền dùng vô biên Phật pháp độ hóa cùng ngươi, để ngươi giải quyết xong ma tâm, quy y ngã Phật. Từ Hàng Quan Âm một phen nói gọi là một cái đường hoàng, hơn nữa đang nói xong lời nói về sau không nói hai lời trực tiếp một trưởng bố đi ra. Một chiêu này cũng không phải là cái gì thần thông. Dù sao tại Quan Âm Bồ Tát xem ra Lý Thanh Vân bất quá chỉ là một cái chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi, chính mình chuẩn thánh cấp bậc cường giả dù là vung ra một trưởng cũng đủ để chấn áp Lý Thanh Vân. Nhưng mà đúng vào lúc này, cầm trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đứng ở Lý Thanh Vân bên cạnh Nhị Lang Hiện Thánh Ma Quân Dương Tiễn, một cước liền đá vào chính mình Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao cán đao phía trên, cả người nhảy lên một cái. Từ Hàng, chớ có làm cản, bản ma quân ở đây, sao có thể để ngươi vừa lên đến liền quấy rầy chúng ta ma tôn đâu? Chỉ thấy được Nhị Lang Hiện Thánh Ma Quân Dương Tiễn cầm trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao bật hết hỏa lực. Đại La Kim Tiên cấp bậc pháp lực cầm vàng một phát. Phải biết Dương Tiễn cũng không phải cái gì vừa mới đột phá Đại La Kim Tiên người, sớ tại Phong Thần Lượng Kiếp hậu kỳ Dương Tiễn liền đã đột phá Đại La Kim Tiên. Hơn nữa Dương Tiễn tu hành vẫn là Bát Cửu Huyền Công loại này khổ luyện công pháp. Chỉ thấy Dương Tiễn đối mặt Từ Hàng Quan Âm đánh tới một trường không tránh không né, hét lớn một tiếng, pháp thiên tượng địa. Trong chốc lát Dương Tiễn pháp tướng cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền hóa thân thành một cái thẳng tới thương khung kim giáp chiến thần, trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao không tránh không né, mạnh mẽ bổ về phía Từ Hàng Quan Âm đánh tới một trường này. Ầm ầm, Từ Hàng Quan Âm một trường này trực tiếp liền bị Dương Tiễn ngăn lại. Cản lại một trường này, Dương Tiễn trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao xa xa chỉ hướng Từ Hàng Quan Âm. Lớn mặt con lựa chọn, không biết trời cao đất rộng cũng dám tại thiên đình làm cản. Không biết rõ thiên đình là chúng ta ma tôn phủ địa bàn sao? Chỉ có thể nói thời kỳ này Dương Tiễn sát thực đầu sắt, lấy Đại La Kim Tiên cảnh giới liền dám cùng chuẩn thánh cứng rắn. Hơn nữa tại Dương Tiễn trong lòng, bây giờ thiên đình đã là ma tôn phủ địa bàn, đem chính mình cái kia tiện nghi cậu kéo xuống long ỷ cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn. Cho nên Tây Phương Phật Môn đến thiên đình nháo sự vậy thì tương đương với đến ma tôn phủ nháo sự. Nhìn thấy chính mình một trưởng này bị Dương Tiễn ngăn lại, Quan Âm Bồ Tát sắc mặt càng thêm khó coi. Dương Tiễn, ngươi lớn mật, ngươi một chỉ là vãn bối cũng dám mở miệng vũ nhục bần tăng, ngươi sư tôn năm đó chính là như thế dạy bảo ngươi sao? Thật là Dương Tiễn bên này lại không chút nào cho Từ Hàng Quan Âm mặt mũi, chỉ là huyền môn phản đồ cũng dám đàm luận sư tôn ta. Sư tôn ta Ngọc Đỉnh Chân Nhân chính là huyền môn chính tông, ngươi bất quá chỉ là phản đồ mà thôi, cũng dám tự xưng trưởng bối của ta. Quả nhiên không hổ là phương Tây con lựa chọn, thật sự là không cần mặt to. Từ Hàng Quan Âm trong lúc nhất thời bị tức đến nổi trận lôi đình. Vừa mới cái kia Lý Thanh Vân liền nói chính mình là phản đồ, kết quả hiện nay cái này Dương Tiễn vậy mà cũng nhảy ra nói mình là phản đồ. Thật sự là một đám nghiệt xúc. Nhị Lang Thần, ngươi cái này nghiệt xúc. Ngươi, có thể Quan Âm Bồ Tát bên này lời còn chưa nói hết trực tiếp liền bị Dương Tiễn cắt đứt. Đừng gọi ta Nhị Lang Thần, hiện tại ta cũng không phải cái gì Nhị Lang Thần, nói cho ngươi, ta chính là Thiên Đình Ma Tôn phụ Nhị Lang Hiển Thánh Ma Quân. Hừ, tính toán, cùng ngươi tên phản đồ này có cái gì tốt nói? Ta lười nói, ngươi không xứng nghe. Lần này Dương Tiễn nói dứt lời sau không chần chờ chút nào, trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao lần nữa vung dậy, thẳng tắp hướng phía Từ Hàng Quan Âm vị trí liền đập tới. Từ Hàng Quan Âm bên này cũng không có nghĩ đến, Dương Tiễn gia hỏa này vậy mà như thế gan to bằng trời, chỉ là Đại La Kim Tiên dám đối với mình cái này chuẩn thánh độc thủ. Thế là Từ Hàng Quan Âm bên này liền muốn dẫn đầu trấn áp Dương Tiễn. Có thể Từ Hàng Quan Âm không nghĩ tới, Dương Tiễn một thân Bát Cửu Huyền Công sớm đã xuất thần nhập hóa. Phải biết Bát Cửu Huyền Công thật là danh xưng nhục thân thành thánh. Chớ nói chi là Dương Tiễn bây giờ còn thi triển pháp thiên tượng địa, cho nên trong lúc nhất thời vậy mà cùng Từ Hàng Quan Âm nấu một cái có đến có về. Cái này khiến Từ Hàng Quan Âm lập tức cảm thấy vô cùng mất mặt. Chính mình đường đường chuẩn thánh vậy mà trong thời gian ngắn không cách nào trấn áp một cái Đại La Kim Tiên, cái này nếu là chuyển đi còn không cho người cười rơi răng hàm. Tây Phương Phật Môn bên này một đám cường giả mắt thấy Từ Hàng Quan Âm lại bị Dương Tiễn cản lại, không ít Bồ Tát cùng Phật Đà nhao nhao liếc nhau một cái. Chỉ thấy Cụ Lưu Tôn Phật đống nhiên bước ra một bước. Cụ Lưu Tôn Phật chính là năm đó xiển giáo 12 Kim Tiên bên trong Cụ Lưu Tôn, cũng chính là Thổ Hành Tôn sư tôn, chỉ có điều tại Cụ Lưu Tôn phản bội chạy trốn tiến vào Tây Phương Phật Môn về sau, Thổ Hành Tôn bên này còn tại Thiên Đình ngay trước thần tiên. Cho nên cái này Thổ Hành Tôn cũng là cùng Lý Tịnh giống nhau là rắn chuột hai đầu người. Ngay bình thường là Thiên Đình thần tiên, nhưng trên thực tế cùng Tây Phương Phật Môn một mực mập mờ không rõ. Chỉ có điều Cụ Lưu Tôn Phật không hề giống Quan Âm Bồ Tát vận tốt như vậy, gia nhập Tây Phương Phật Môn về sau đạt được Bồ Tát quả vị đột phá trở thành chuẩn thánh. Cụ Lưu Tôn Phật hiện nay cũng không có đột phá chuẩn thánh cảnh giới, mà là Đại La Kim Tiên viên mãn, khoảng cách chuẩn thánh cảnh giới chỉ kém Lâm Môn một cước. Nhưng là Cụ Lưu Tôn Phật cảm thấy lấy chính mình Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới chấn áp Lý Thanh Vân cái này Đại La Kim Tiên sơ kỳ hẳn là dư xài. Có thể Cụ Lưu Tôn Phật bên này vừa mới bước ra một bước, đột nhiên liền gặp được Na Cha cầm trong tay hỏa tiêm thương thẳng tắp đâm tới. Thiên Đình Ma Tôn phủ Ma Tôn dưới trướng Tam Đàn Hải Hội Ma Thần ở đây, ai dám làm cản? Chương 82, Dương Tiễn Na Cha đại triển thần uy. Chương 82, Dương Tiễn Na Cha đại triển thần uy. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài, Nam Thiên Môn trước biển mây bị đột nhiên xé rách. Na Cha chân đạp phong hỏa luân, hai vòng liệt diễm như rượu nhật về không. Chân trần điểm nhẹ ở giữa, nóng bỏng khí lưu quyển đến tầng mây lăn lộn sôi trào. Người mặc Hỗn Thiên Lăng, hồng lăng như liệu nguyên chi hỏa tại sau lưng giãn ra. Hỗn Thiên Lăng cuối cùng tiên tiên linh hỏa thiêu đốt đến hư không nổi lên gợn sóng. Tay trái càn khôn khuyên hiện ra hỗn độn kim quang, tay phải hỏa tiêm thương chỉ xéo thiên cung. Mũi thương hỏa tinh rơi la trã, chính chính ngăn cản muốn bước vào Nam Thiên Môn Cụ Lưu Tôn Phật. Phật môn con lửa trọng, Tam Đàn Hải Hội Ma Thần Na Cha ở đây. Thiên Đình Thánh Địa, há lại cho các ngươi tùy ý tự tiện xông vào. Na Cha tiếng như kim thạch tấn công, Hỗn Thiên Lăng bỗng nhiên tăng vọt ngàn trượng. Hồng lăng như hai cái hỏa long quấn về Cụ Lưu Tôn Phật. Những nơi đi qua biển mây trong nháy mắt bốc hơi, lộ ra phía dưới sáng chói thiên đỉnh cung quyết. Cụ Lưu Tôn Phật hoàn toàn không nghĩ tới Na Cha gia hỏa này cũng dám ra tay ngăn cản chính mình. Phải biết theo bối phận trên mặt mà nói, chính mình thật là Na Cha sư thúc. Thế là chỉ thấy được Cụ Lưu Tôn Phật chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. A Di Đà Phật Na Cha. Chẳng lẽ lại ngươi cũng cùng kia Dương Tiễn như thế đã rơi vào ma đạo? Thân làm vãn bối cũng dám đối ta người trưởng bối này động thủ. Thân làm Tam Đàn Hải Hội đại thần, vậy mà nói cái gì chính mình là Tam Đàn Hải Hội ma thần? Xem ra ngươi cùng Dương Tiễn đều đã rơi vào ma đạo, đã như vậy, liền từ bẩn tăng đến đem ngươi độ hóa. Lời còn chưa dứt, tạm giữ Tôn Phật trước người hiện hiện cựu phẩm kim liên pháp tướng. Phật quang vạn trượng, Hỗn Thiên Lăng quấn lên kim liên, lại bị bắn ngược mà quay về. Linh hỏa cùng Phật quang va chạm, tóe lên đầy trời kim hồng hào quang. Mà Na Cha đang nghe được Cụ Lưu Tôn Phật lời nói về sau khinh thường cười một tiếng. Chính như vừa mới Dương Tiễn đối Từ Hàng Quan Âm nói tới, bất quá chỉ là một đám huyền môn phản đồ mà thôi. Con lựa chọc ngậm miệng. Vừa mới nhà ta nhị ca nói không sai. Bất quá chỉ là một đám huyền môn phản đồ mà thôi. Một đám phản đồ vậy mà cũng dám miệng nói trưởng bối. Chúng ta chính là huyền môn chính tông, lúc nào thời điểm nhiều hơn một đám con lửa chọc trưởng bối. Chỉ thấy được Na Cha nói dứt lời sau ánh mắt một duệ. Chân đạp phong hỏa luân hóa thành một đạo xích hồng lấn đến gần, hỏa tiêm thương mang theo phần thiên chi thế đâm thẳng Cụ Lưu Tôn Phật tim. Mũi thương Nam Minh Ly hỏa đem Phật quang nướng đến có chút mà mèo. Cụ Lưu Tôn Phật hoàn toàn không nghĩ tới Na Cha ra hỏa này vậy mà như thế cuồng vọng. Thế là nội tâm không khỏi âm thầm nghĩ tới, hôm nay nhất định phải cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu bối một bài học. Về phần Na Cha là Thái Ất chân nhân đồ đệ, mắc mớ gì đến chính mình? Thái Ất chân nhân là cái gì ven đường một đầu? Chính mình hiện nay thật là Phật môn Phật Đà, cùng bọn hắn huyền môn lại không có quan hệ thế nào. Thế là nghĩ tới chỗ này, Cụ Lưu Tôn Phật lập tức tay trái kết bất động căn bổn ấn, một đạo hơn một trượng dày kim sắc Phật tường đột nhiên hiện ra. Na Tra hỏa tiêm thương đâm vào phía trên, phát ra đinh thái nhức góc tiếng vang, hỏa tinh cùng Phật quang sen lẫn bày ra. Nhưng mà lại cũng không có đối cụ Lưu Tôn Phật Phật quang tạo thành ảnh hưởng gì. Chỉ thấy được cụ Lưu Tôn Phật lại lần nữa tay phải vung lên. 18 đạo hàng ma sử hư ảnh từ trên trời giáng xuống, mang theo tràn trề Phật lực đánh tới hướng Na Tra, thậm chí ngay cả ven đường biển bị bịn đệ ra nguyên một đám to lớn trống rỗng. Điều trùng tiểu kỹ, cũng dám mua dịu qua mắt tợ. Nói thật Na Tra hiện tại thật đúng là không thế nào đem cụ Lưu Tôn Phật để vào mắt. Dù sao Na Tra hiện tại cũng là đại La Kim Tiên tu vi, Thiên đỉnh chiến thần danh hào cũng không phải người khác nâng lên tới, đây chính là Na Tra một đao một thương giết ra tới. Trong tam giới yêu ma cái nào nghe được Na Tra danh hào không phải nhượng bộ lui mình. Chỉ thấy Na Tra càn khôn khuyên bỗng nhiên bay ra, kim quang tăng vọt ở giữa vọt tới hàng ma sử. Cả hai đụng nhau quanh minh chấn động đến Nam Thiên môn ngói lưu ly dị rào rung động. Sau một khắc Na Tra dựa thế xoay người, Hỗn Thiên Lăng lần nữa triển khai. Triển khai Hỗn Thiên linh hóa thành đầy trời hồng lăng như thiên la địa vong chụp vào cụ Lưu Tôn Phật. Mỗi một đạo lăng gấm đều mang xé rách không gian duyệt hiếu. Cụ Lưu Tôn Phật quanh thân Phật quang càng tăng lên, vô số Phật hiệu hóa thành sóng âm, chấn động đến Hỗn Thiên Lăng kịch liệt lắc lư, nhưng thủy chung không cách nào đột phá Phật quang bình chướng. Na Tra thấy thế, hỏa tiêm thương lắc một cái, thân thương giấy lên lửa nóng hừng hực hóa thành hỏa long. Đầu này hỏa long cùng Hỗn Thiên Lăng, càn khôn quyên, phong hỏa luân hình thành tứ tượng vây kín chi thế. Vô biên thần uy nhường thiên đỉnh trên không khí lưu đều biến cuồng bạo. Cụ Lưu Tôn Phật thì thi triển ra đại phổ độ Phật quang, kim quang bao phủ khắp nơi, lại lấy Phật môn kim cương thần thông biến ảo thân hình. Khi thì hóa thành vạn trượng lớn Phật, khi thì phân thân ngàn vạn. Phật thần thông cùng Na Tra linh bảo thế công ngươi tới ta đi, Nam Thiên môn hạ liệt diễm cùng Phật quang xen lẫn. Vô biên tiếng oanh minh rung khắp thiên đỉnh, đúng là đấu khó hòa giải. Cùng lúc đó, Nam Thiên môn khác một bên, Dương Tiễn một thân ngân giáp chiếu đến sát trời, trên trán tiên nhãn mở ra, kim quang trong vắt xuyên tấu tầng mây. Thi triển 89 huyền không dương tiễn pháp thiên tượng địa thần thông triển khai, hóa thành vạn trượng cự nhân, đỉnh đầu thương cung. Quanh thân quanh quần lấy đại La Kim Tiên đỉnh phong khí thế mênh mông, mạnh mẽ ngăn khuất Từ Hàng Bồ Tát trước người. Từ Hàng Bồ Tát thân mang lụa trắng, cầm trong tay Tịnh Bình Dương liễu nhánh. Chuẩn thánh uy áp như Thái Sơn áp đỉnh giống như bao phủ xuống, đầu lưu cung kim trụ đều tại có chút rung động. Dương Tiễn, ngươi bất quá đại La Kim Tiên đỉnh phòng, dám cản ta Phật môn đường đi. Bần tăng xem ra, ngươi bây giờ đã rơi vào ma đạo. Hôm nay liền từ bần tăng đến độ ngươi thoát ly khổ hải. A Di Đà Phật thiện thai Từ Hàng Bồ Tát thanh âm dịu dàng, lại mang theo vô biên sát ý Tịnh Bình bên trong vẩy ra mấy giọt cam lộ, hóa thành nghìn vạn đạo thủy tiễn, mang theo phá hủy khí tức bắn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn mặt không biểu tình, vận chuyển bát cửu huyền công, quanh thân làn da hóa thành kim cương chi sắc, mạnh mẽ chịu đựng lấy thủy tiễn oanh kích. Những này mưa tên rơi vào Dương Tiễn trên thân lại chỉ lưu lại nhàn nhạt bệnh ấn. Sau một khắc chỉ thấy được Dương Tiễn giọ ra tay, vạn trượng cự trưởng mang theo xé rách không khí gào thét chụp vào Từ Hàng Bồ Tát. Trưởng phong đem biển mây đè xuống nặng mấy trượng. Từ Hàng Bồ Tát lông mày cao lại, Tịnh Bình Dương liễu nhánh nhẹ nhàng phất một cái, một đạo ẩn chứa chuẩn thánh uy năng Phật quang hóa thành lợi kiếm, thẳng chạm Dương Tiễn bàn tay. Con một tiếng vang, ầm ầm. Phật quang lợi kiếm chạm tại Dương Tiễn lòng bàn tay, bắn ra đầy trời hỏa tinh. Dương Tiễn bàn tay có hơi tê dại, không chút nào đã lui, ngược lại mượn lực phản chấn tới gần Từ Hàng Bồ Tát. Một cái tay khác năm tay, mang theo thiên quân chi lực mạnh mẽ đập tới. Từ Hàng Bồ Tát quanh thân hiện hiện thiên diệp liên đài, đài sen xoay tròn ở giữa, vô số cánh sen hóa thành lưỡi dao phản kích, Dương Tiễn thì bằng vào bát cửu huyền công vô song lực phòng ngự chọi cứng thế công. Dương Tiễn cùng Na Tra phương thức chiến đấu cũng không giống nhau. Na Tra trong tay pháp bảo lạnh thấu xương, nhưng là Dương Tiễn trong chiến đấu lớn nhất bình chướng ngược lại là nhục thân. Dù sao tu luyện bát cửu huyền công Dương Tiễn nhục thân chính là lớn nhất pháp bảo. Quyền cước cùng hoa sen lưỡi dao va chạm tiếng vang trong lúc nhất thời bên tai không dứt đại la. Kim Tiên đỉnh phong tu vi tại chuẩn thánh uy áp hạ lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nam Thiên môn trên không thiên địa linh khí đều bị hai người đánh nhau quấy đến cuồng bạo không chịu nổi. Chương 83, có thích hay không bản tài thần đại kim bạch. Chương 83, có thích hay không bản tài thần đại kim bạch. Nam Thiên môn trên biển mây, Phật quang cùng chiến ý sen lẫn oanh minh còn tại quanh quẩn. Tây phương Phật môn trong trận, một đám Phật Đà Bồ Tát thấy Từ Hàng Bồ Tát cùng cụ Lưu Tôn Phật hai vị chuẩn thánh cấp bậc cường giả lại bị thiên đỉnh tiểu bối gắt gao ngăn lại, trong lúc nhất thời lông mày nao nao bặm chặt. Cần biết lần này Phật môn tiến về thiên đỉnh vốn chính là lấy thế đè người, nghĩ chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Nào có thể đoán được Dương Tiễn bằng đại la đỉnh phong đối cứng chuẩn thánh, Na Tra cầm tiên thiên linh bảo cùng cụ Lưu Tôn đánh đến lực lượng ngang nhau, như vậy căng thẳng đã viễn siêu mong muốn. Dù sao vừa mới Phật môn đăng tràng thời điểm thanh thế khiến cho cực kỳ to lớn, vốn chính là mong muốn tại khí thế phía trên giẫm thiên đỉnh một cước, nhưng không có nghĩ đến Ngọc Hoàng Đại Đế bên này còn không có ra tay đâu, đột nhiên liền có một cái gì mà tôn Lý Thanh Vân xuất hiện. Hơn nữa cái này Lý Thanh Vân còn mang theo Dương Tiễn cùng Na Tra, à đúng rồi bên kia còn có một cái Quyền Liêm đại tướng. Bất quá cái này Quyền Liêm đại tướng chỉ là Thái Ức Kim Tiên cấp bậc tu vi cũng không đáng giá nhắc tới. Vốn là nghĩ đến đem Lý Thanh Vân cái này Ngọc Hoàng Đại Đế đồ đệ trực tiếp trấn áp, tiện thể đánh một trận Ngọc Hoàng Đại Đế mặt. Kết quả không nghĩ tới Tây Phương Phật môn một tôn chuẩn thánh một tôn đại La Kim Tiên vậy mà đều bị ngăn lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng bất luận là Từ Hàng Quan Âm vẫn là cụ Lưu Tôn Phật đều không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Đây cũng không phải là Tây Phương Phật môn một đám cường giả muốn xem đến cảnh tượng. Thế là sau một khắc liền gặp được Văn Thù Bồ Tát người mặc bách bảo ca sa, cầm trong tay thanh phong kiếm, cùng bên cạnh Phổ Hiền Bồ Tát liếc nhau. Hai thân ảnh đồng thời đạp nát hư không, chuẩn thánh uy áp như dậy sóng sóng lớn của tới. Hai cái vị này vốn là xiển giáo 12 kim tiên, phong thần sau phản nhập phương Tây, đến Phật môn khí vận ra chỉ chứng được Bồ Tát quả vị. Hiện nay tuy chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ sàn nhà gạch tiêu chuẩn, có thể hai tôn chuẩn thánh liên thủ uy thế, đủ để cho thiên địa biến sắc. dù sao chuẩn thánh dù nói thế nào đó cũng là chuẩn thánh, liền xem như chuẩn thánh địa bản chuyên cũng là chuẩn thánh. Ngay tại hai người thân ảnh sắp nhào đến vòng chiến trợ giúp Từ Hàng Quan Âm còn có cụ Lưu Tôn Phật trấn áp Dương Tiễn cùng Na Cha lúc, thiên đỉnh chỗ sâu đống nhiên phóng lên tận trời hai đạo khí thế bằng bạc, một đạo ôn nhuận như trăng hoa, một đạo bá đạo như kinh lôi, lại mạnh mẽ đem văn thủ phổ hiền chuẩn thánh uy áp ngăn khuất giữa không trung. Biển mây bốc lên ở giữa, hai đạo lưu quang xẹt qua chân trời, vững vàng rơi vào Nam Thiên Môn trước đó. Chỉ thấy bên trái người kia hạc phát đồng nhan, thân mang màu vàng hơi đỏ đã bảo, cầm trong tay một thanh trắng muốt trường kiếm, chính là cầm trong tay kim tinh kiếm Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh trên mặt mang quen có hiền lành nụ cười, ánh mắt lại tinh chuẩn khóa hướng Văn Thủ Bồ Tát. Văn Thủ Bồ Tát thiên đình thánh địa, làm gì động đao động thương? Không bằng ngồi xuống uống chén trà xanh, bàn bạc kỹ hơn. Nếu là Bồ Tát không nguyện ý cùng bần đạo ngồi xuống uống chén trà xanh bàn bạc kỹ hơn lời nói, bần đạo cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Vừa dứt lời, Thái Bạch Kim Tinh một thân kinh khủng chuẩn thánh khí thế ầm vang một phát, trong tay kim tinh kiếm sát khí ầm vang sôi trào lên. Thái Bạch Kim Tinh phía bên phải thì là thần tài Triệu Công Minh, chỉ thấy được thần tài mặc bảo kim mang, tay cầm một khối mài đến bóng lưỡng đại kim truyền, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phổ Hiền Bồ Tát, quanh thân pháp lực cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, huyền môn phản đồ, Phật môn con lựa chọn, không tại Tây Phương Linh Sơn làm con rùa đen rút đầu, lại còn dám đến thiên đỉnh đến khoé gió nổi mưa. Quên năm đó ta tiệt giáo đệ tử đem các ngươi làm chó đánh thời điểm, hôm nay liền để ngươi nếm thử bản tài thần thủ đoạn. Thần cũ như liệt hỏa nấu dầu, phong thần lượng kiếp lúc tiệt giáo cùng xiển giáo huyết hải thâm cửu, giờ khắc này ở Triệu Công Minh trong mắt cháy hừng hực. Lời còn chưa dứt, thần tài Triệu Công Minh không lùi mà tiến tới, chân đạp xúc địa thành thốn chi thuật lấn đến gần Phổ Hiền Bồ Tát. Trong tay đại kim chuyên mang theo phá không duyệt thiếu, trực tiếp hướng phía Phổ Hiền Bồ Tát đầu mạnh mẽ vung mạnh đi. Kia đại kim chuyên nhìn như thô lậu, lại là thần tài Triệu Công Minh ngưng tụ vô biên hương hỏa chi lực tăng thêm tài thần khí vận luyện chế mà thành. Phải biết, toàn bộ thiên đình tất cả thần tiên bên trong, nếu như thần tài Triệu Công Minh tự xưng chính mình hương hỏa sắp xếp thứ hai lời nói, kia chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một cái thần tiên dám nói chính mình hương hỏa là thứ nhất. Trước kia có lẽ Nguyệt lão có thể cùng thần tài Triệu Công Minh chống lại một hai, nhưng là hiện nay cho dù là Nguyệt lão cũng chỉ có thể tại thần tài trước mặt nhượng bộ lui binh. Dù sao có câu nói nói hay lắm, phong kiến mê tín ta khịt mũi coi thường, tài thần trong điện ta quỷ hoại không dậy. Bất cứ người nào tại thần tài trước mặt vậy cũng là vô cùng thành kính tín đồ. Cho nên ngưng tụ thần tài vô biên hương hỏa gạch vàng vậy dĩ nhiên là kinh khủng đến cực điểm pháp bảo. Cái này gạch vàng nặng đến bạc quân, giờ phút này lôi cuốn lấy thần tài tìm không rõ chuẩn thánh cấp pháp lực, lại nện đến hư không nổi lên giống mạng nhện vết rách. Phổ Hiền Bồ Tát sắc mặt đổi biến, vội vàng đem trong tay nô câu song kiếm giao nhau bảo hộ ở đỉnh đầu. Một tiếng nổ vang, cục gạch cùng song kiếm chạm vào nhau, tia lửa bắn ra ở giữa, Phổ Hiền chỉ cảm thấy một cỗ cự lực theo cánh tay lan tràn toàn thân. Cả người bạch 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 liền lùi lại ba bước, khóe miệng lại tràn ra một vệt máu. Giờ này phút này Phổ Hiền Bồ Tát vậy nhưng thật là có chút kinh hãi. Vốn cho là mình đã đột phá chuẩn thánh cảnh giới, mong muốn nắm một cái Triệu Công Minh đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái này Triệu Công Minh thực lực thế nào còn khủng bố như thế. Phong thần lượng kiếp trước đó, ngươi Triệu Công Minh không có bên trên phong thần bảng lúc này còn chưa tính, lúc kia ngươi mạnh tỉnh có thể hiểu. Có thể hiện nay ngươi cũng đã lên phong thần bảng, nhiều ít nguyên hội tu vi không được tiến thêm, thế nào sẽ còn khủng bố như thế. Điểm này nhường Phổ Hiền Bồ Tát trăm mối vẫn không có cách giải. Dù sao ai có thể nghĩ tới thần tài mặc dù tu vi không có đạt được tiến bộ, nhưng là hương hỏa chi lực lại là toàn bộ thiên đình bên trong kinh khủng nhất. Chỉ sợ mấy cái bộ môn thần tiên cộng lại hương hỏa cũng không bằng một cái thần tài. Chỉ thấy được Triệu Công Minh mắt lộ ra hùng quang đắc thế không tha người. Cục gạch tung bay ở giữa, hoặc nện hoặc đập hoặc bổ, chiêu chiêu không rời Phổ Hiền Bồ Tát chán. Mỗi một kích đều mang ngang ngược vô song lực lượng, đánh cho Phổ Hiền đỡ trái hở phải, nô câu song kiếm Phật quang đều ảm đạm mấy phần. Nhìn xem Phổ Hiền Bồ Tát dáng vẻ chật vật, thần tài Triệu Công Minh khẽ miệng nổi lên một vẻ cực kỳ tươi cười quái dị. Kiệt 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 Phổ Hiền, có thích hay không bản tài thần đại kim chuyên? Có thích hay không bản tài thần dùng đại kim chuyên nện đầu của ngươi? Có thích hay không bản tài thần dùng đại kim chuyên quất ngươi mặt? Nói chuyện, bản tài thần đại kim chuyên lớn không lớn? Bản tài thần đại kim chuyên có hay không sức lực? Một bên khác, Văn Thủ Bồ Tát thấy Triệu Công Minh cùng Phổ Hiền đã giao thủ, trong tay thanh phong kiếm lúc này kéo lên ba đạo kiếm hoa. Phật quang lượn lờ ở giữa đâm thẳng Thái Bạch Kim Tinh tim. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi dám cả ta? Thái Bạch Kim Tinh nụ cười trên mặt không thay đổi. Trong tay Kim Tinh kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, trên thân kiếm trắng muốt quang mang lưu chuyển, lại tinh chuẩn điểm tại thanh phong kiếm kiếm tích phía trên. Văn Thủ Bồ Tát lời ấy sai rồi, bần đạo mặc dù không yêu tranh đấu, nhưng cũng dung không được người bên ngoài tại thiên đình dương ai. Hơn nữa vừa mới bần đạo đều đã nói, nếu là Bồ Tát không nguyện ý cùng bần đạo tĩnh tâm thưởng thức trà, bần đạo cũng hiểu sơ quyền cước. Tiếng nói vừa chắc chắn, Thái Bạch Kim Tinh một thân sát khí lập tức phóng lên tận trời. Chương 84, Bồ Đề Lao Phật truyền âm hoan hỷ Phật. Chương 84, Bồ Đề Lao Phật truyền âm hoan hỷ Phật. Thái Bạch Kim Tinh bên này sát khí ngút trời mà lên. Thấy cảnh này, Văn Thủ Bồ Tát sắc mặt cũng lập tức liền ngưng trọng lên. Dù sao Văn Thủ Bồ Tát cũng không phải chưa nghe nói qua Thái Bạch Kim Tinh danh hiệu. Phải biết Thái Bạch Kim Tinh đây chính là chủ sát phạt. Vì cái gì bây giờ tại Thiên Đình thành quan văn? Còn không phải bởi vì rất có thể đánh. Chỉ thấy được Thái Bạch Kim Tinh trong tay Kim Tinh kiếm bỗng nhiên tăng gọn. Mũi kiếm trực chỉ Văn Thủ Bồ Tát. Kiếm ảnh như sao lốm đốm đầy trời, đã thủ lại công, chiêu thức nhìn như ôn hòa, lại khắp nơi phong kín Văn Thủ Bồ Tát tiến công đường đi. Văn Thủ Bồ Tát kiếm thế biến đổi, thanh phong kiếm hóa thành ngàn vạn Phật quang kiếm ảnh, muốn lấy chuẩn thánh pháp lực nghiền ép. Có thể Thái Bạch Kim Tinh cũng đồng dạng là chuẩn thánh. Trong tay Kim Tinh kiếm như là linh dương móc sừng đồng dạng không có dấu vết mà tìm kiếm. mỗi một lần va chạm đều có thể xảo diệu tan mất văn thủ Bồ Tát lực đạo. Thái Bạch Kim Tinh chỗ buộc phát sát khí còn có tiên đạo pháp lực cùng nóng bỏng Phật môn Phật quang xen lẫn. Nam Thiên môn hạ lại thêm một chỗ kịch chiến, kiếm minh thanh âm chấn động đến biển mây lăn lộn không ngớt. Mà nguyên bản trong vòng chiến, Dương Tiễn trên trán thiên nhãn kim quang càng tăng lên, bát cửu huyền công vận chuyển tới cực hạn. Kim cương thân thể pháp thiên tượng địa trọi cứng từ hàng Bồ Tát tịnh bình tam lộ. Thậm chí quyền cước ở giữa lại mơ hồ có áp chế chi thế. Na Cha thì càng đánh càng hăng, hồn thiên lăng cuốn lấy cụ lưu tôn Phật kim liên thần thông. Càn khôn khuyên thẳng nện Phật tượng, hỏa tiêm thương Nam Minh ly hỏa cơ hồ muốn đốt xuyên Phật quang, bốn người đánh nhau càng thêm kịch liệt. Trong lúc nhất thời toàn bộ Nam Thiên môn trực tiếp liền trở thành chiến trường. Ngoại trừ Dương Tiễn cùng từ hàng Bồ Tát còn có Na Cha cùng sợ giữ lại tôn phụ bên ngoài. Hiện nay văn thủ phổ hiển hai vị Bồ Tát còn có Thái Bạch Kim Tinh cùng thần tài Triệu Công Minh cũng tương tự đã gia nhập tiến đến. Giờ này phút này giao chỉ cung bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế mặt không thay đổi đuốt tròm dâu của mình. Vương Mẫu Nương Nương cũng giống nhau ngồi Ngọc Hoàng Đại Đế bên cạnh thân. Nguyên bản lúc trước Lý Thanh Vân phóng tới Nam Thiên môn thời điểm Ngọc Hoàng Đại Đế là muốn xuất thủ. Dù sao mình cứ như vậy một vị thân truyền đệ tử, cũng không thể xảy ra vấn đề gì. Có thể hiện nay Ngọc Hoàng Đại Đế ngược lại là không nóng nảy. Bởi vì Lý Thanh Vân làm thành như vậy, Tây Phương Phật môn bên kia ngược lại là rơi xuống tầm thường. Nguyên bản Tây Phương Phật môn khí thế hung hùng, chính là mong muốn tại khí thế phía trên áp chế Thiên Đình một đầu, áp chế Ngọc Hoàng Đại Đế một đầu. Nhưng ai có thể nghĩ đến Ngọc Hoàng Đại Đế căn bản cũng không có ra mặt, ngược lại là Ngọc Hoàng Đại Đế đồ đệ tại Nam Thiên môn châu ngăn cản Phật môn. Trọng yếu nhất là hiện nay Lý Thanh Vân vẫn như cũ thật tốt đứng tại Nam Thiên môn vị trí xa xa nhìn nhau phương Tây Như Lai Phật Tổ. Đối với rất nhiều người mà nói, Tây Phương Phật môn lớn nhất tồn tại chính là Như Lai Phật Tổ. Nhưng bây giờ loại tình huống này nhìn, Như Lai Phật Tổ giống như cùng Lý Thanh Vân hoàn toàn chính là tồn tại ở cùng một đẳng cấp. Cho nên đây rõ ràng chính là đại biểu cho Thiên Đình áp chế Phật môn. Chỉ thấy được Ngọc Hoàng Đại Đế bình chân như vại bước khẽ lấy sợi râu. Ha 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 ha. Thanh Vân đứa nhỏ này luôn luôn có thể cho ta làm ra đến điểm mới ngạc nhiên mừng rỡ. Nguyên bản Tây Phương Phật môn khí thế hung hùng, đám này con lựa chọc còn muốn ép chấm một đầu. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, bọn này con lựa chọc lại nên như thế nào kết thúc đâu? Tiếp tục phái ra cường giả, vẫn là túi đầu làm tiểu. Coi như bọn hắn tiếp tục phái ra cường giả lại có thể thế nào? Thật coi ta Thiên Đình không người a. Ngọc Hoàng Đại Đế vừa nói một bên hài lòng nhẹ gật đầu. Nhị lang đứa nhỏ này bắt cửu huyền công tu hành cũng không tệ. Lấy đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới lại có thể ngăn trở Từ Hàng đạo nhân. Phải biết Từ Hàng đạo nhân mặc dù tu vi bình thường, nhưng dù nói thế nào cũng là chuẩn thánh cấp bậc cường giả. Liền xem như chuẩn thánh bên trong yếu nhất tồn tại, đó cũng là chuẩn thánh nhị lang đứa nhỏ này cũng không tệ, xem như có chút đồ vật. Chắc không được cả ngày gào thét muốn đem ta cái này làm cậu kéo xuống long ỷ. Còn có Na Cha đứa nhỏ này, có thể mơ hồ áp chế cụ Lưu Tôn Phật, thật không hổ là nữ hoa nương nương tọa hạ Linh Châu tự chuyển thế. Nếu như không phải lấy cụ sen tái tạo nhục thần, chỉ sợ đứa nhỏ này thành tựu xa xa không chỉ như thế. Ai, có chút đáng tiếc Ngọc Hoàng Đại Đế bên này không chút hoang mang, thậm chí còn lợi bình lên tham chiến mấy người. Phật môn một đám cường giả bên trong, dấu ở một đám Phật đà bên trong Bồ Đề Lao Phật sắc mặt cũng không phải là đẹp đẽ như vậy. Dù sao lần này chính mình dẫn đầu Tây Phương Phật môn một đám cường giả đến đây Thiên Đình vốn là mong muốn áp chế một chút Thiên Đình khí diễm, đồng thời cũng là muốn áp chế một chút Ngọc Hoàng Đại Đế, lại thuận tiện đem thiên mệnh chi nhân theo Thiên Đình cho mang đi ra ngoài. Nhưng ai có thể nghĩ đến, lúc này mới vừa tới Thiên Đình liền đã xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không có cái này, Lý Thanh Vân tại Nam Thiên môn châu ngăn lại một đám Phật đà lời nói, chỉ sợ Tây Phương Phật môn cường giả giờ này phút này cũng sớm đã giáng lâm Lăng Tiêu Bảo Điện. Nếu như nói như vậy ít ra cũng là ở đây trên mặt áp chế Ngọc Hoàng Đại Đế. Có thể hiện nay ngược lại là Tây Phương Phật môn rơi xuống tầm thường. Từng cái cường giả tất cả đều bị Thiên Đình người ngăn cản. Hiện nay loại tình huống này Ngọc Hoàng Đại Đế càng thêm sẽ không hiện thân. Trừ phi Bần Tăng tự mình độc thủ, hay là Tam Thế Phật Tổ độc thủ. Thật là Bần Tăng dù nói thế nào cũng là thánh nhân tam thi một trong, chẳng lẽ lại thánh nhân không cần mặt mũi sao? Hoặc là nói Tam Thế Phật Tổ. Chẳng lẽ Tam Thế Phật Tổ không cần mặt mũi sao? Nghĩ tới đây Bồ Đề lão Phật trên mặt càng thêm khó coi. Mắt thấy Từ Hàng Bồ Tát còn có Văn Thù Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát cùng cụ Lưu Tôn Phật tất cả đều bị Thiên Đình người cho ngăn lại, Bồ Đề lão Phật trực tiếp một đạo pháp lực truyền ra. Ngay tại một đám Phật đà bên trong Định Quang Hoan Hỷ Phật đống nhiên sững sờ. Thánh nhân cho mình truyền âm. Định Quang Hoan Hỷ Phật đội vàng tiếp nhận đạo này pháp lực. Chỉ nghe được Bồ Đề lão Phật thanh âm tại trong đầu của mình vang lên. Hoan Hỷ Phật, bây giờ chư vị Bồ Tát tất cả đều bị ngăn lại, ngươi lại ra tay trấn áp cái kia Lý Thanh Vân. Tuyệt đối không thể thất thủ, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem nó trấn áp. Nếu như là có thể đem độ hóa tới ta Tây Phương Phật môn không thể tốt hơn. Nghe lời này Định Quang Hoan Hỷ Phật có chút nhẹ gật đầu đồng thời ở trong lòng hồi phục một câu. Cần tuân thánh nhân pháp chỉ Tây Phương Phật môn Định Quang Hoan Hỷ Phật cũng chính là trưởng nhĩ Định Quang Tiên. Gia hỏa này đồng dạng cũng là đã từng huyền môn phản đồ. Chính là năm đó Tiệt Giáo Thông Thiên giáo chủ tọa hạ theo hầu bảy tiên một trong. Chỉ có điều tại Phong Thần Lượng kiếp bên trong trưởng nhĩ Định Quang Tiên phản bội huyền môn, đầu nhập vào Tây Phương Phật môn, trở thành Tây Phương Phật môn Định Quang Hoan Hỷ Phật. Trường Nhĩ Định Quang Tiên gia hỏa này bản thể là con thỏ, hơn nữa cực kỳ hào sắc. Nếu không cũng sẽ không tại thành Phật về sau trở thành như thế một cái Hoan Hỷ Phật. Đang nghe được Bồ Đề lão Phật lời nói về sau, Trường Nhĩ Định Quang Tiên không khỏi đem ánh mắt rơi vào Lý Thanh Vân trên thân. Nhìn thấy Lý Thanh Vân kia mạnh mẽ thân ảnh, Trường Nhĩ Định Quang Tiên xích hồng trong mắt không khỏi sáng lên ba phần. Chỉ thấy được Lý Thanh Vân chân đạp thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cầm trong tay thí thần thương. Trên người phối sức cũng đều là thất tiên nữ nhi tỉ mỉ chọn lựa hậu thiên linh bảo, đây càng là đem Lý Thanh Vân khí chất nội bật phát huy vô cùng tinh tế. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lập tức liền ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái. Chương 85, Kim Linh Thánh Mẫu ra tay. Chương 85, Kim Linh Thánh Mẫu ra tay. Trương Nhĩ Định Quang Tiên đang quan sát một phen Lý Thanh Vân về sau mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái. Đồng thời cũng tại nội tâm không khỏi âm thầm nghĩ tới, cái này Lý Thanh Vân dáng dấp thật đúng là da mịn thịt mềm. Mặc dù là hậu thiên nhân tộc, nhưng nhìn thật sự là tú sắc khả san. Nếu như là có thể thành công đem nó độ hóa tới Tây Phương Phật môn lời nói, ha ha ha, chỉ có thể nói Trường Nhĩ Định Quang Tiên gia hỏa này mặn chay không tốt, chỉ cần là dáng dấp đẹp mắt chỉ sợ cái này Trường Nhĩ Định Quang Tiên liền đều sẽ có chỗ ý nghĩ. Mà liền tại giờ này phút này, Lý Thanh Vân bỗng nhiên tâm huyết dâng trào lập tức phát giác được một hồi ác hàn truyền đến. Rõ ràng đều đã là Đại La Kim Tiên lại còn sẽ có loại cảm giác kỳ quái này. Lý Thanh Vân theo bản năng liền hướng về một phương hướng nhìn sang. Sau một khắc, Lý Thanh Vân ánh mắt liền cùng một đôi xích hồng trong mắt đối mặt đến cùng một chỗ. Người này là Tây Phương Phật môn Định Quang Hoan Hỷ Phật, cũng chính là Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Gia hỏa này tựa như là con thỏ. Bất quá cái này Định Quang Hoan Hỷ Phật vì cái gì nhìn như vậy lấy chính mình? Hơn nữa luôn cảm giác cái ánh mắt này có chút không thích hợp. Đúng rồi, trước đó nghe Triệu Công Minh đại ca nói qua, Trường Nhĩ Định Quang Tiên gia hỏa này giống như cực kỳ háo sắc, hơn nữa mặn chay không kỵ. Ghê tởm, chẳng lẽ lại gia hỏa này coi trọng chính mình? Nghĩ đến điểm này, Lý Thanh Vân rõ ràng đều đã là Đại La Kim Tiên giải quyết xong, đống nhiên cảm giác được có chút sinh lý khó chịu mong muốn nôn. Ngay tại lúc trong chớp nhoáng này, Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên mặt đống nhiên hiện hiện một vẻ cười tà, cả người nhất thời theo một đám Phật Đà bên trong nhảy lên mà ra. Mục tiêu trực chỉ Lý Thanh Vân vị trí. Chuẩn Thánh pháp lực cầm vang một phát. Không ai từng nghĩ tới Trường Nhĩ Định Quang Tiên người đường đường chuẩn thánh cấp bậc cường giả vậy mà lại ra tay tập kích bất ngờ một cái Đại La Kim Tiên. Ha 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 tiểu tử, không bằng cùng Bần Tăng về Tây Phương Phật môn, Bần Tăng truyền thụ cho ngươi vô thượng hoan hỷ đại đạo. Đến lúc đó cam đoan tiểu tử ngươi ưa thích. Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh tất cả đều chú ý tới một màn này, cả đám đều có chút lo lắng. Dù sao không ai từng nghĩ tới Trường Nhĩ Định Quang Tiên lại đột nhiên tập kích bất ngờ. Thật là bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên xem như mục tiêu, Lý Thanh Vân giờ này phút này lại không chút nào hoảng. Bởi vì vừa mới Lý Thanh Vân liền đã chú ý tới Nam Thiên Môn bên trong đã tụ tập không ít thiên đỉnh thần tiên, bao quát các bộ chính thần đều ở trong đó. Trường Nhĩ Định Quang Tiên gia hỏa này là tiệt giáo phản đồ. Thiên đỉnh bên trong nơi nào thần tiên nhiều nhất? Tự nhiên là tiệt giáo thần tiên nhiều nhất. Trường Nhĩ Định Quang Tiên tên phản đồ này dám nhảy ra, tiệt giáo đã từng môn nhân ha có thể bỏ qua cho hắn. Quả nhiên, ngay tại Lý Thanh Vân còn nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên một cái ngọc như ý phóng lên tận trời, cái này ngọc như ý giống như một phát đạn đạo đồng dạng thẳng hành Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Trường Nhĩ cầu tặng, ngươi muốn chết. Trường Nhĩ Định Quang Tiên không quan sát phía dưới, trực tiếp liền bị ngọc như ý cho mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó liền thấy một hồi tiên quang phóng lên tận trời. Ra tay công kích Trường Nhĩ Định Quang Tiên không phải người khác, chính là Thiên Đình đầu mẫu Nguyên Quân Kim Linh Thánh Mẫu, cũng chính là đã từng tiệt giáo đại sư tỷ. Vừa mới Kim Linh Thánh Mẫu tại Thái Bạch Kim Tinh còn có thần tài Triệu Công Minh xuất thủ thời điểm liền đã đi tới Nam Thiên Môn vị trí. Bất quá nhìn thấy mấy người đều đã tìm tới đối thủ, Kim Linh Thánh Mẫu cũng không có ý xuất thủ. Thật là nhìn thấy Trường Nhĩ Định Quang Tiên cái này đã từng tiệt giáo phản đồ đống nhiên nhảy ra ngoài, Kim Linh Thánh Mẫu chỗ nào còn có thể nhìn xuống. Thế là bàn tay bung lên, trong tay Long Hổ Ngọc Như Ý trực tiếp mạnh mẽ liền đập bay Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Trường Nhĩ Định Quang Tiên bên này bị đập bay sau khi ra ngoài đội vàng ổn định thân hình. Trong đôi mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Dù sao Kim Linh Thánh Mẫu thật là đã từng tiệt giáo đại sư tỷ, từng tại tiệt giáo bên trong chính mình nhìn thấy đối phương đó cũng là muốn rất cung kính. Thật là cái này một vẻ ý sợ hãi qua trong giây lát liền bị Trường Nhĩ Định Quang Tiên áp chế xuống. Bởi vì bây giờ chính mình là phương Tây Phật Đà, chính mình thật là Tây Phương Phật môn Định Quang Hoan Hỷ Phật. Giống nhau chính mình hiện nay cũng là chuẩn thánh cấp bậc cường giả, dựa vào cái gì chính mình còn muốn e ngại nàng Kim Linh Thánh Mẫu? Mặc dù Kim Linh Thánh Mẫu thực lực cường đại, nhưng từ khi lên Phong Thần bảng về sau tu vi không được tiến thêm, hiện nay chính mình vừa vặn cùng cái này đã từng đại sư tỷ làm qua một trận. Thế là ổn định thân hình Trường Nhĩ Định Quang Tiên chuẩn thánh pháp lực cầm vang một phát. Kim Linh Thánh Mẫu, Bần Tăng hiện nay đã đột phá chuẩn thánh cảnh giới, ngươi cho rằng Bần Tăng sợ ngươi sao? Kim Linh Thánh Mẫu dậm chân đi vào thương khung phía trên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Cậu vật chính là cậu vật, thật sự cho rằng đột phá chuẩn thánh cảnh giới đã cảm thấy chính mình là cái nhân vật, chỉ là phản đồ, tức chó mà thôi. Hôm nay liền thế sư tôn thanh lý môn hộ. Nói dứt lời sau Kim Linh Thánh Mẫu một thân khí thế ẩm vang bộc phát, thương khung phía trên bỗng nhiên nổi lên lạnh thấu xương cương phong. Chỉ thấy Kim Linh Thánh Mẫu trong tay Long Hổ Ngọc Như Ý tăng vọt bản trượng, ngọc trên khuôn mặt thanh long quay quanh bạch hổ gào thét. Tiên Thiên Linh Bảo uy áp như Thái Sơn áp đỉnh giống như bao phủ khắp nơi, liền Nam Thiên Môn biển mây đều bị chấn động đến quần quần nổ tung. Phản đồ, nhận lấy cái chết. Kim Linh Thánh Mẫu tố thủ vung lên, Long Hổ Ngọc Như Ý mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đáp xuống, ven đường hư không từng khúc sụp đổ, vô số đạo đen nhánh vết nứt không gian như mạng nện làm tràn. Trường Nhĩ Định Quang Tiên sắc mặt kỳ biến, vội vàng tế ra chính mình sở trưởng pháp bảo Hoan Hỷ Bảo Châu. Kim sắc Phật quang chiếu sáng nửa bầu trời, ý đồ ngăn cản cái này lôi đỉnh một kích. Nhưng mà cả hai vừa mới va chạm, Bảo Châu liền phát ra chói hai tiếng vỡ vụn, kim sắc Phật quang trong nháy mắt tán loạn, Long Hổ Ngọc Như Ý không trở ngại chút nào đện ở Trường Nhĩ Định Quang Tiên ngực. Phúc. Trường Nhĩ Định Quang Tiên lập tức một ngụm máu tươi phun ra, cả người như bị quả truy đánh bại trống, toàn thân xương cốt tiếng vỡ vụn rõ ràng có thể nghe, thân hình như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài. Thật là Kim Linh Thánh Mẫu bên này lại không chút nào bỏ qua cho Trường Nhĩ Định Quang Tiên ý tứ. Lật bàn tay một cái, Long Hổ Ngọc Như Ý lần nữa ngưng tụ vô tận thần lực, hóa thành một thanh kình tiên cự truy, mạnh mẽ đện ở Trường Nhĩ Định Quang Tiên. Nguyên bản Trường Nhĩ Định Quang Tiên bên này còn đang suy nghĩ lấy, bây giờ chính mình dù nói thế nào cũng là một gã chuẩn thánh, coi như không phải Kim Linh Thánh Mẫu đối thủ, nhưng cũng sẽ không quá mức chật vật. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chính mình rõ ràng đều đã trở thành chuẩn thánh, lại còn vẫn như cũ không phải Kim Linh Thánh Mẫu đối thủ. Rõ ràng Kim Linh Thánh Mẫu đều đã lên phong thần bảng, rõ ràng tu vi không được tiến thêm, vì cái gì sẽ còn cường đại như vậy? Mắt thấy Kim Linh Thánh Mẫu Long Hổ Ngọc Như Ý lần nữa hướng phía chính mình đập tới, Trường Nhĩ Định Quang Tiên bên này cũng không có quá nhiều thời gian tiến hành suy nghĩ. Bối rối phía dưới đành phải lần nữa ném ra ngoài pháp bảo của mình. Cực Lạc Bảo Giám. Nhưng mà cái này pháp bảo tại Long Hổ Ngọc Như Ý trước mặt cũng vẹn vẹn chỉ là ngăn cản một lát. Ầm ầm. Giống như trước đó Hoan Hỷ Bảo Châu như thế, Cực Lạc Bảo Giám cũng trực tiếp bị Long Hổ Ngọc Như Ý phá hủy. Pháp bảo bị phá hủy, cùng pháp bảo ở giữa liên hệ bỗng nhiên cắt ra, Trường Nhĩ Định Quang Tiên lại lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Đồng thời Long Hổ Ngọc Như Ý cũng hung hăng đánh vào Trường Nhĩ Định Quang Tiên trên thân. Vẹn vẹn chỉ là hai cái hiệp, Trường Nhĩ Định Quang Tiên giờ này phút này đã vô cùng chật vật.